Chương 70, Hiểu Mộng đêm tối thăm dò, ách ra cầu cứu. Chương 70, Hiểu Mộng đêm tối thăm dò, ách ra cầu cứu. Trương Mục từ Huyền Cơ nơi đó sau khi trở về, sát trời đã tối, liền dự định ngày mai lại tìm Trang Hiểu Mộng. Thư thư phục phục tắm nước nóng, Trương Mục liền lên giường, dự định ngon lành là ngủ một giấc. Dù sao tại Bình Phong Sơn mấy ngày nay, tinh thần cao độ căng cứng, sắp thực mệnh muốn chết rồi. Chỉ là Trương Mục vừa nằm xuống không bao lâu, cũng cảm giác được có người đi vào tiểu viện, đội vàng hất lên quần áo xuống, đi ra cũng chuyển tới một đạo âm thanh trong trẻo, "Mục Ca Nhi, có đây không?" "Đến rồi đến rồi." Trương Mục tiến lên mở cửa ra, liền thấy nha hoàn Xuân Hy dẫn theo đèn lồng đứng tại tiểu viện của mình bên trong, ở sau lưng nàng, mặc một bộ thủy lam sắc áo khoác Trang Hiểu Mộng phảng phất một gốc hoa lan, chính mỉm cười nhìn qua Trương Mục. "Trang phu nhân." Trương Mục giật mình, vội vàng ra đón, "Ngài sao lại tới đây? Ngươi cứ nói đi." Trang Hiểu Mộng ngang Trương Mục một chút, trực tiếp tại trong tiểu viện trên mặt ghế đá tọa hạ, nói ra, "Hiện tại cả huyện thành đều chuyển khắp, nói ta Viễn Uy Tiêu cục ra cái thiếu niên tiên tiêu, độc thân nhập Bình Sơn, chém giết một đầu ngưng khí lục biến yêu hồ, liền ngay cả nha môn Lý Bộ Đầu đều lấy lễ hạ giao. Xin ngươi dự tiệc tiếp mời người gác cổng đều thu không được. Ta tại khách sảnh chờ lấy một cái thuyết pháp, có thể chậm chạp không gặp người. Ngươi cùng không đi gặp ta, tự nhiên ta tới gặp ngươi." Nghe Trang Hiểu Mộng có chút không vui ngữ khí, Trương Mục liền vội vàng tiến lên giải thích nói, "Trang phu nhân, ta là muốn khách sảnh nói chuyện này đấy nhỉ. Nhưng thời gian quá muộn, ta thực sự vừa mệt được không được, đang định sáng sớm ngày mai liền đi đâu." Nghe được Trương Mục mà nói, Trang Hiểu Mộng quan sát tỉ mỉ một chút Trương Mục, dùng ngón tay chỉ bên cạnh băng ghế đá, "Ngồi đi." Chờ Trương Mục ngồi xuống, Trang Hiểu Mộng lại hỏi, "Có bị thương không?" Trương Mục lắc đầu, "Một điểm bị thương ngoài da, hai ngày nữa liền tốt." Vươn tay ra đến. Trang Hiểu Mộng nói ra. Trương Mục nghe lời địa vươn tay, Trang Hiểu Mộng đem ngón tay đặt tại Trương Mục trên mạch môn, cảm thụ một lát, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay thu hồi, ôn nhu nói, "Ta không phải trách ngươi trở lại chưa tìm ta. Ta không vui là, sát hồ yêu chuyện này ngươi làm sao không nói trước cùng ta nói. Cho dù ngươi muốn độc thân dẫn dụ hồ yêu hiện thân, cái kia đều có thể thương lượng một chút phương án, hoặc là mang nhiều chút phù bảo. Không làm tốt dự án, vạn nhất ngươi bị thương, xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Quá lỗ mãng." Trương Mục nghe Trang Hiểu Mộng trách cứ, trong lòng ấm áp, nhưng cũng đành chịu. Hàn Long sát xuân cùng Huyền Cơ, hắn đều không nghĩ bạo lộ a dưới mắt chỉ có cười nói, "Ngài nhìn ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Chính là sợ ngươi có dạng này tự mãn tâm tư." Trang Hiểu Mộng không lưu tình chút nào nói, "Tiêu cục giảng cứu chính là ổn thỏa, ngày sau ngươi đi ra ngoài bên ngoài, khó tránh khỏi gặp được các loại tình huống, mọi thứ không thể lại dựa vào tính tình hành sự lỗ mãng." Trương Mục nhẹ gật đầu, "Ân, ta nhớ kỹ." Ai gặp Trương Mục bộ dạng này, Trang Hiểu Mộng biết cái tuổi này nam hài tử hơn phân nửa là sẽ không đem những thứ này lời khuyên nghe vào, ung dung thở dài một hơi, nói ra, "Đi, ta cũng không phải chuyên tới giáo huấn ngươi. Ta là sợ ngươi ngày mai sáng sớm cùng chạy mất tâm, cho nên tới cùng ngươi nói hai chuyện." Trương Mục nghi ngờ nói, "Hai chuyện? Thứ nhất, ngươi lần này xem như có tiếng Vạn An huyện bên trong phạm là kêu thượng danh tự nhân ra cùng thế lực, đều cho ngươi gửi thiệp, bất quá ta đều thay ngươi cự tuyệt, nói cho ngươi một tiếng, trong lòng ngươi có cái đo đếm. Những người kia, đơn giản là coi trọng ngươi tương lai, hiện tại dự định bán chút nhân tình, sớm muộn cần phải trả. Ta nhìn ngươi tương lai tất nhiên không tại cái này Vạn An huyện, cũng không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa không ngớt." Trương Mục nhẹ gật đầu, cười nói, "Về tiểu trở về a, ta là Viễn Uy Tiêu của người, hiện tại tới kéo quan hệ, đã chậm." Nghe được Trương Mục mà nói, Trang Hiểu Mộng gương mặt xinh đẹp cũng là hàn băng băng tan, cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, "Nếu đều cự tuyệt, cũng nên có cái cớ. Vừa vặn mấy ngày nữa có lội tiêu muốn đi phụ thành, ngươi liền theo cùng đi chứ. Ta không biết ngươi tại tiêu cục có thể đợi bao lâu, 2 năm, hoặc là tam niên. Từ hiện tại nhiều đi đi tiêu, thấy chút việc đời, nhận giang hồ, tóm lại là chuyện tốt, đến lúc đó mình sùng cũng không đến mức bị người khi dễ." Trương Mục sắc mặt nghiêm nghị, đứng dậy bái nói, "Đà tạ phu nhân." Trang Hiểu Mộng khoát qua tay, "Tốt, giữa chúng ta tiểu không cần khách khí như thế." Sự tình cũng nói xong, ngươi sớm đi nghỉ ngơi nói xong, Trang Hiểu Mộng đang muốn đứng dậy rời đi, Trương Mục đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói ra, "Phu nhân, chậm đã." "Ân." Trang Hiểu Mộng nghi ngờ nhìn về phía Trương Mục, "Ngươi có việc?" "Có chuyện, ta không biết là có hay không trọng yếu, muốn mời phu nhân tham tưởng một cái." Trương Mục nói ra. Trang Hiểu Mộng hứng thú, lần nữa ngồi xuống, nói, "Nói." Trương Mục liền đem chính mình sát hồ yêu lúc, hồ yêu cuối cùng cái kia đại nhân sự tình nói một lần, sau đó hỏi, "Ngài cảm thấy trong này có chuyện gì không?" Trang Hiểu Mộng nghe xong, nhíu mày trầm tư một lát, lắc đầu, "Tin tức quá ít, rất khó phán đoán. Tỷ như cái này đại nhân, trên quan trường người đều có thể gọi đại nhân, Lý Bộ Đầu có thể xưng đại nhân, chủ bộ có thể để đại nhân, đương nhiên, huyện lệnh mới là Vạn An huyện chân chính đại nhân. Nhưng là, đối với yêu tộc tới nói, tất cả cường đại hơn bọn hắn người, bọn hắn cũng sẽ xưng là đại nhân." Trang Hiểu Mộng đốn ton, bất quá chi ít có thể lấy khẳng định, ngoài thành đột nhiên thêm ra nhiều như vậy yêu vật là người hữu tâm an bài. Chỉ là muốn làm cái gì đây? Trương Mục trần chờ một chút, hỏi, "Công kích Vạn An huyện?" Trang Hiểu Mộng lắc đầu, "Không có khả năng. Nhất tộc thành trì đều có khí vận trận pháp, yêu tộc đi vào, tu vi liền sẽ nhận đến áp chế. Muốn công thành, nỗ lực hội xa xa lớn hơn." "Ân." Trang Hiểu Mộng tựa hồ nghĩ tới điều gì. "Phu nhân." Trương Mục kêu một tiếng. "Trừ phi." Trang Hiểu Mộng trần chờ nói. Trương Mục không hiểu ra sao, "Trừ phi?" "Trừ phi cái gì?" Trang Hiểu Mộng khoát tay áo, lâm vào trầm tư, một lát sau, nàng ngẩng đầu, nói rất dài dòng, "Ngày sau sẽ cùng ngươi giải thích, ta trước muốn đi xác định một ít chuyện. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, mấy ngày nữa đi theo tiêu đội xuất phát chính là." Nói xong, Trang Hiểu Mộng đứng dậy, vội vàng rời đi Trương Mục tiểu viện. Nhìn thấy Trang Hiểu Mộng bóng lưng, Trương Mục ở trong trời đêm có chút lộn xộn. "Không phải, nói rất dài dòng, ngươi có thể nói ngắn gọn a một cái trừ phi tiểu kết thúc tính chuyện gì xảy ra." "Tốt tốt tốt, nói chuyện phiếm cũng như thế đoạn đúng không? Câu đấu người cái gì ghét nhất?" Bất quá Trương Mục cũng chỉ có thể phàn nàn như thế hai câu, nhìn Trang Hiểu Mộng dáng vẻ, tựa hồ sự tình vẫn rất nghiêm trọng. Dù sao, đại khái, mình cũng coi như làm ra một điểm mấu chốt tác dụng. "Vậy được rồi, không cần cảm ơn." Trương Mục tự nhủ lẩm bẩm hai câu, liền một lần nữa chạy về trên giường ngủ say. Hôm sau, Trương Mục nhất giác ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, nếu không phải nha môn người tới tìm hắn, hắn còn có thể ngủ tiếp. Nhưng đối với cái này, Trương Mục là không có rời giường khí, bởi vì nha môn người là đưa cho hắn đưa bạc, 210 lượng ngân phiếu. "Trương tiêu sư, đây là lý bộ đầu để cho ta cho ngươi đưa tới, cái kia hồ thi hết thảy bán ra 160 lượng, mặt khác 50 lượng là nha môn tiền thưởng." Trương Mục tiếp nhận cái này 210 lượng, từ trong ngực móc ra một lượng bạc vụn đưa cho cái kia nha dịch làm nước trả tiền, cái kia nha dịch hài lòng bái biệt mà đi. Trương Mục cũng không trì hoãn, lập tức cất ngân phiếu liền đi ra cửa, thẳng đến tiền trang. Sau đó không lâu, tiền trang tiểu nhị chơi đánh cái này khoe của lại tới, hấp thu 210 lượng bạc khí vận, thiên cơ bảng lại lần nữa khởi động, Trương Mục tiếp tục bắt đầu hướng lên khiêu chiến. Mãi cho đến nửa đêm, Trương Mục rốt cục đem khí vận hao hết, cuối cùng bài danh cũng tới lên tới 49 danh. Tiên thiên võ vận lần nữa cường hóa, tựa hồ hoàn toàn triệt tiêu trước đó Tống Tiêu Đầu nói qua kinh mạch tranh độ ảnh hưởng, phối hợp nhậm đốc nhị mạch, y nguyên vẫn là tại rất vững vàng địa đột phá. Theo hiện tại tiến độ, lục phẩm hẳn là rất nhanh liền có thể đến tới, chờ tấn cấp thất phẩm, ta tại Vạn An huyện cũng coi như cao thủ. Trương Mục ở trong lòng chính kế hoạch, đột nhiên nhíu nhíu mày. Kỳ quái, tại sao lại có người đến? Trương Mục đứng dậy mở cửa phòng, liền thấy Tiêu Cục người gác cổng tiên sinh chạy vào tiểu viện của mình, đối Trương Mục nói: "Trương tiêu sư, có người." "Có người tìm a?" Trương Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn sát trời một chút: "Tìm ta? Cái này hơn nửa đêm, có ai tìm ta?" Bất quá nhìn đối phương cái kia dáng vẻ lo lắng, Trương Mục cũng không nói nhiều, phủ thêm một kiện ngoại bảo liền theo người gác cổng tiên sinh đi ra ngoài. Chờ đến người gác cổng, nhìn thấy tới tìm mình người, Trương Mục lập tức biến sắc. "Là Ách Gia." Giờ phút này Ách Gia tự hồ bị tổn thương, vốn tại trong ghế, nhìn thấy Trương Mục, liền vội vàng đứng lên mà tới, miệng bên trong y y ỉa nhà nhà, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không ngừng lấy tay khoa tay. Trương Mục nhìn Ách Gia thủ thế, trong lòng giật mình. Huyền cơ xảy ra chuyện. Ách Gia liên tục gật đầu không ngừng, sau đó quỳ trên mặt đất, muốn cho Trương Mục dập đầu. Trương Mục vội vàng kéo lên Ách Gia: "Đi, mang ta đi tìm Huyền cơ." Ách Gia nghe vậy, gật gật đầu, tiểu kéo Trương Mục hướng phía ngoài chạy đi. Chương 71, không còn có người hô meo meo. Chương 71, không còn có người hô meo meo. Ách Gia mang theo Trương Mục một đường hướng phía ngoài thành chạy tới. Trên đường đi, Ách Gia phí sức địa không ngừng cùng Trương Mục khoa tay. Trương Mục liền đoán được, hiểu chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói, trước đó cứu được Huyền cơ hòa thượng kia trước khi chết cho Huyền cơ hai dạng đồ vật, để Huyền cơ thay hắn canh giữ ở Vạn An huyện, chờ lấy những người khác tới lấy. Cái này chờ đợi dòng dã đã nhiều năm. Sau đó, rốt cục chờ đến người. Ách Thúc bị lừa, coi là tới là hòa thượng đồng môn, dẫn hắn đi gặp Huyền cơ. Nhưng là Huyền cơ mấy lần thăm dò phía sau, lại phát hiện đối phương không những không phải muốn chờ người, ngược lại là hòa thượng tự định. Đối phương phát giác được Huyền cơ phát hiện thân phận của mình, tiêu động thủ ăn cướp trắng trợn, Huyền cơ vì bảo hộ Ách Gia, dẫn đi địch nhân. Ách Gia lúc này mới tới cửa cầu cứu. Trương Mục vốn đang muốn lấy Huyền cơ cái kia hóa khói mà chạy bản sự, nên không có đại nguy hiểm lúc, lại từ Ách Gia khoa tay bên trong biết được, Huyền cơ bị người kia hạ độc, hóa khói bản sự bị phong bế. Lần này Trương Mục là thật gấp. Cái kia bé mèo Kitty, nếu như không có chạy trối chết bản sự, vậy liền thật nguy hiểm. Trương Mục đi theo Ách Gia một đường đi vào tường thành chỗ. Theo Ách Gia, Huyền cơ cùng đối thủ kia đều ra huyện thành. Thành môn ban đêm tự nhiên là quan bế, nhưng là Vạn An huyện thành tường thành bất quá cũng chính là 3 trượng đến cao, làm sao ngăn được đi tới đi lui võ giả. Trương Mục vô Ách Gia bả bay: "Ách Gia, yên tâm, ta nhất định đem Huyền cơ an toàn mang trở về, ngươi còn có tổn thương, về trước đi nghỉ ngơi, chờ tin tức của ta." Nói xong, Trương Mục lui lại mấy bước, vọt tới trước, mượn trên tường thành lồi lõm chập trùng chỗ, liền lộn ra ngoài. Nhìn qua Trương Mục biến mất thân ảnh, Ách Gia trên mặt cái kia lo lắng thần sắc lại chậm chạp không cách nào tan ra. Trên bầu trời tinh thần hồi ám, ánh trăng bị tầng mây dày đặc ngăn trở, bắn không ra một chút ánh sáng. Trương Mục nhìn qua đen kịt con đường phía trước, không khỏi lâm vào trầm tư. Ách Gia cũng chỉ biết Huyền cơ đem địch nhân kia lộ ra huyền thành, nhưng cụ thể hướng địa phương nào Ách Thúc cũng không rõ ràng. Hắn cũng không phải loại kia toàn năng người xuyên biệt, liền truy tung thuật đều có thể nắm giữ. Loại này dưới bóng đêm, cho dù có cái gì giấu chân hắn cũng nhìn không thấy. Trương Mục cố gắng mình tỉnh táo lại, ý đồ đứng tại Huyền cơ góc độ đi lên cân nhắc vấn đề. Căn cứ Huyền cơ thuyết pháp, nàng kỳ thật đối ngoài thành cũng không hiểu rõ, cũng không có thể tìm nơi nương tựa phương hướng. Tại nguy hiểm tới gần thời điểm, bản năng của động vật hội càng có khuynh hướng tự mình đi qua con đường. Cho nên, Huyền cơ xác suất lớn là hướng phía trước đó cùng mình tiến Bình Phong Sơn giết hồ yêu tuyến đường chạy trốn. Trương Mục lần nữa nghĩ, đây là duy nhất có thể suy luận ra manh mối. Cái khác phương hướng đều là con rồi không đầu. Nghĩ tới đây, Trương Mục liền không chần chờ nữa, thoáng phân biệt dưới phương hướng, tiểu hướng phía mình vài ngày trước đi qua đường nhanh chóng tiến lên. Cùng ngay đồng thời, Bình Phong Sơn chỗ sâu, Huyền cơ nhìn từng bước một đến gần tăng nhân, cong người lên, cái đuôi thẳng tắp, khỏe miệng phát ra khàn khàn tiếng gầm gừ. Cái kia tăng nhân không thèm quan tâm, nói ra: "Nghiệt xúc, đem nhất đăng vật lưu lại giao ra. Ta mang ngươi trở về, bảo đảm ngươi một cái hộ pháp thần thú địa vị, như thế nào?" "Nam mơ." Huyền cơ khàn khàn thanh âm nói ra. Tăng nhân cười lạnh: "Đừng tưởng rằng ngươi có dâu gì bản sự, bần tăng liền không có biện pháp. chỉ cần đem ngươi moi ruột gan, lại để vào nghiệp hỏa bên trong luyện ra 9 ngày, ngươi giấu đồ vật đều sẽ hiện ra. Phật môn thần thú ngộ đạo không thôi, bần tăng cho ngươi cái từ bi, chớ tự ngộ. Đó là lao đăng đồ vật, ai cũng không cho phép lấy đi. Huyền Cơ thanh âm mang theo thật sâu phẫn nộ. Đây không phải là nhất đăng đồ vật, là chúng ta. Tăng nhân sắc mặt âm trầm xuống, chấp mê bất ngộ, cái kia bần tăng tiểu đưa ngươi đi gặp nhất đăng a. Huyền Cơ nghe vậy, thân thể vừa mới hóa khói, lập tức liền từ nơi này trong trạng thái lui đi ra, phun ra một ngụm máu tươi. Vô dụng. Tăng nhân tử tổ nói, ngươi nắm giữ thần túc thông bần tăng thật bất ngờ, nhưng ngươi uống bần tăng ngũ độc thủy, cái này thần thông trong thời gian ngắn không cách nào thi triển. Huyền Cơ mắt nhìn tăng nhân, lập tức xoay người chạy, cái kia tăng nhân lại chỉ là lắc đầu, một bước phóng ra, phảng phất vượt qua khoảng cách rất xa, trực tiếp xuất hiện tại Huyền Cơ sau lưng. Ngã Phật từ bi. Tăng nhân miệng niệm một tiếng, trong tay thiền trượng trùng điệp hướng phía Huyền Cơ đầu nện xuống, thiền trượng thượng vòng đồng không ngừng ba chạm, vang lên đinh linh linh thanh âm, phảng phất là đang siêu độ. Huyền Cơ cảm ứng được trên đầu to lớn phong áp, thân thể bị ép không thể động đậy, sợ nhắm mắt lại. Ngay tại lúc thiền trượng muốn đánh tại Huyền Cơ trên đầu thời điểm, đột nhiên một cái tay chống rông xuất hiện, trực tiếp đánh về phía thiền trượng. Đưa một tiếng vang thật lớn, to lớn trùng kích đem Huyền Cơ thổi bay mấy trượng, Huyền Cơ mở mắt, sau một khắc, toàn thân chấn động. Chỉ thấy một cái áo trắng tăng nhân đứng tại chỗ, một tay duy trì đơn trường lập, một cái tay khác nắm tay đối trước mặt tăng nhân. Giờ khắc này, Huyền Cơ trong mắt hiện lên lệ quang. Lao đăng, nhất đăng. Huyền Cơ cùng cái kia tăng nhân đồng thời hô lên âm thanh. Nhưng một lát sau, cái kia tăng nhân nhìn qua trước mặt Bạch Tỷ Tăng, sắc mặt phức tạp, chấp niệm hóa thân. Không hổ là ta Phật môn trăm năm qua trẻ tuổi nhất tông sư. Đáng tiếc, lúc trước phá kim thân, nát Phật đảm, bây giờ thân tử hồn diệt, chỉ còn lại có một sợi chấp niệm. Tuy không đồng tông, nhưng đến cùng đồng môn một trận, hôm nay bẩn tăng liền giúp ngươi đem cái này chấp niệm siêu độ à. Bạch Tỷ Tăng phảng phất không nghe thấy những lời này, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Huyền Cơ. Meo Huyền Cơ lẩm bẩm một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tưởng niệm cùng bị khuất. Bạch Y Tăng lộ ra một vòng tiêu dung, chỉ là trong tươi cười mang theo thật sâu áy náy. Sau một khắc, Bạch Y Tăng thân ảnh hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp bắn về phía cái kia tăng nhân. Nhất Đăng, ngươi. Tiếng nói im bặt mà dừng. Bạch Y Tăng hóa thành bạch quang đều vọt vào tăng nhân trong mi tâm, tăng nhân sắc mặt lập tức bắt đầu vặn mèo, ôm đầu một bộ thống khổ bộ dáng. Huyền Cơ hướng phía tăng nhân phương hướng thê lương hô lớn một tiếng, meo. Lúc này cái kia tăng nhân trong miệng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, phát ra thanh âm của một người khác. Đi. Huyền Cơ sững sờ, lập tức xoay người, đang muốn khởi hành, cùng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia dãy rủa lấy tăng nhân, miệng bên trong meo ô một tiếng, cực nhanh hướng về phía trước nhảy lên, trốn vào trong bóng tối. Meo meo, ngươi muốn khỏe mạnh bình an địa lớn lên a meo meo, không cần ăn chuột, chúng ta có thể cùng một chỗ cảm hóa nó meo meo, ngươi thế mà đốn ngộ Phật pháp. Ai nha, về sau là muốn làm hộ pháp Bồ Tát. Meo meo, ngươi nói kiếm tiền làm sao khó như vậy? Không có tiền, sẽ không biện pháp tu chùa miếu, lập Phật tượng ai meo meo, nhớ kỹ, tiểu dịch kinh đan là như thế luyện meo meo, ta bị thương rất nặng, sắp phải chết, hai món bảo vật này ngươi giúp ta cất kỹ, chờ ta đồng môn tới lấy. Meo meo, ta gặp Phật tổ đi, ngươi lại tìm một cái người hầu a. Meo meo, ngã Phật từ bi, hồng trần bể khổ, chắc chắn sẽ có Bồ Tát cùng ngươi đồng tâm hiệp lực. Không cần khó chịu, ngoan Huyền Cơ trong bóng đêm ra sức phi nước đại, những cái kia vốn thuộc về nhân tộc tình cảm trong lòng nàng mãnh liệt bắn ra, nước mắt thấm ướt mắt tròn vo đồng tử, sau đó chảy ra, làm ướt trên mặt lông tóc. Nàng biết đến, lần này cái kia gọi hắn meo meo lao đăng triệt để không có ở đây, liền một điểm cuối cùng tưởng niệm đều không có ở đây. Nàng không nghĩ có dạng này tình cảm, nàng chỉ muốn làm một cái mỗi ngày phơi nắng, ăn cá khô bé mèo kịch tỷ a. Chương 72, ngươi là mèo của ta. Chương 72, ngươi là mèo của ta. Vạn An huyện, nào đó xa hoa phủ đệ. Một bộ to lớn hồ thi được trưng bày tại trong đình viện, nếu là Trương Mục ở chỗ này, liền có thể một chút nhận ra đây chính là trước đó mình giết chết cái kia ngưng khí lục biến hồ yêu. Lúc này, hồ yêu bên cạnh thi thể nhiều hơn một bóng người, cái này nhân thân xuyên nho sam, mang theo từng mặt cố, nhìn không ra dung mạo. Lúc này cái kia đình viện hành lang uốn khúc bên trong chuyển ra một cái hơi có vẻ mập ra thân ảnh kia thuận hành lang đi đến một tòa trong lương đình tòa hạ, đình nghỉ mát tứ phía treo màn xa, gió đêm thổi lên, màn xa nhấc lên một góc, chỉ có thể nhìn thấy đối phương dưới chân mặc giải quan. Như thế nào? Trong lương đình người mở miệng đặt câu hỏi. Bẩm đại nhân, này hồ yêu thật là chúng ta an bài yêu tộc. Ngưng khí lục phẩm, là hành động lần này yêu tộc đầu mục thứ nhất. Người đeo mặt nạ kia chắp tay nói. Trong lương đình trầm mặc một lát, lại hỏi, không phải để ngươi quản thúc tốt những cái kia xúc sinh sao? Đối mặt người quỳ một chân trên đất, nói ra, thuộc hạ có tội. Cái này hồ yêu đầu xuân đến bạn ăn lúc, gặp được Viễn Uy Tiêu cục tiên sinh kế toán Lưu Tả, phát hiện người này mệnh cách vậy mà cùng nó tướng bổ, liền lấy hảo thuật dụ chi, đem nó luyện thành mình khí vận hồn ô. Hồ yêu đã là lục biến đỉnh phong, vốn định đang hành động khởi xướng trước tấn cấp, nhưng không nghĩ tới Lưu Tả bị hại, đồng đẳng với đánh gãy hồ yêu tấn cấp đường, này yêu trong lòng rất thù hận chi. Thuộc hạ đã liên tục cảnh cáo, chỉ là một nước vô ý, để nó bị người dẫn ra ngoài. Nghe người đeo mặt nạ nói xong trận tướng, trong đình người từ tốn nói như vậy, là thủ riêng. Là thủ riêng. Người đeo mặt nạ hồi đáp. Kế hoạch của chúng ta không có bạo lộ. Đại nhân yên tâm, tuyệt đối không có. Trong đình người nhẹ gật đầu, đứng lên, đốt đi a, không muốn lưu lại vết tích. Người đeo mặt nạ chắp tay xác nhận. Trong đình người vừa muốn đi ra đình nghỉ mát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng lại, hỏi, Lý Minh Thăng nói nó là bị Viễn Uy Tiêu cục một người trẻ tuổi giết chết, ngươi thấy thế nào? Người đeo mặt nạ do dự một lát, nói ra, thuộc hạ coi là đây là Viễn Uy Tiêu cục vì người kia dương danh thủ đoạn. Thuộc hạ cẩn thận đã kiểm tra, cái này hồ yêu trên thân mặc dù kiếm thương rất nhiều, nhưng chân chính chí mạng, nên là một đạo vết thương đã bắn. nên Viễn Uy Tiêu cục bên trong tiện dùng thương pháp cao thủ hạ thủ. Viễn Uy Tiêu cục. Hừ. Trong đình người hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra đình nghỉ mát. Cung tiễn đại nhân. Người đeo mặt nạ cung kính thi lễ, cao giọng hô. Hắc ám dần dần lui, đông phương bầu trời lộ ra ngân bạch sắc. Huyền Cơ, Trương Mục hô lớn một tiếng, nhưng thanh âm liền phảng phất bị tứ phía cỏ cây thôn vẹt giống như, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Tìm nửa đêm, không thu hoạch được gì. Trương Mục lau mồ hôi chán, hắn đã thấy trước đó mình dâng lên đống lửa cho tàn, cũng không có tìm tới Huyền Cơ vết tích. Trương Mục có chút mệt mỏi ngồi xuống, trước mắt hiện lên vài ngày trước mình cùng Huyền Cơ cùng một chỗ lên núi, tự là tại cái này bên cạnh đống lửa, một người một mèo chia ăn một cái gà nướng hình tượng. Từ khi mình xuyên qua mà đến, Huyền Cơ vẫn bồi tiếp hắn, cũng giúp hắn rất nhiều, cho dù là sát hồ yêu loại chuyện này, cũng không chút do dự liền theo mình cùng một chỗ mạo hiểm. Tại Trương Mục trong lòng, Huyền Cơ không phải một con mèo, càng giống là cái này cái dị thế giới bên trong thân nhân đồng dạng tồn tại. Nghĩ đến đối phương thân ở trong nguy hiểm, Trương Mục đã cảm thấy trong lòng phảng phất đè ép đồ vật gì. Trương Mục hít sâu một hơi, một lần nữa đứng lên liền muốn tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên dừng lại bước chân, lỗ tai có chút giật giật. Từ đằng xa, lờ mờ truyền đến có chút quen thuộc thanh âm, meo. Trương Mục chấn động trong lòng, đội vàng thuận phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Trương Mục đi tại cỏ dại rậm rạp trong vùng núi, ven đường nhìn một chút dã thú thi thể. Những thi thể này đều là bị lợi trảo vạch phá cổ họng mà chết. Nhìn vết thương sâu cạn, móng vuốt cũng không lớn, rất giống nuốt mèo lớn nhỏ. Trương Mục nhíu mày. Huyền Cơ là không sát sinh, nhưng là tình hình trước mắt, để trong lòng của hắn càng phát ra lo lắng. Huyền Cơ, Trương Mục vừa đi vừa hô. Đột nhiên, Trương Mục chân võ mệnh cách truyền đến cảnh cáo, Trương Mục có chút nghiêng người, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua, sau một khắc, Trương Mục cũng cảm giác cánh tay mát lạnh, bị hoạch xuất ra ba đạo vết máu. Nhưng Trương Mục hoàn toàn không có để ý những thứ này, mà là nhìn rơi vào mình cách đó không xa bóng đen. Huyền Cơ. Thời khắc này Huyền Cơ, nơi nào còn có trước đó bộ kia ưu nhã bộ dáng. Nguyên bản bóng loáng không dính nước lông tóc lộn xộn không chịu nổi, tràn đầy bùn, phía trên còn có thể nhìn thấy vết máu, lúc này đối mặt với Trương Mục, phản phất không biết giống như, thân thể cong lên, bày biện ra tiến công tư thái, trong miệng không ngừng thấp giọng gầm hét. Mấu chốt nhất là, nguyên bản cái kia một đôi trong mắt màu vàng nóng bây giờ bị huyết sắc lấp đầy, nhìn qua mười phần yêu dị. Hoa yêu, nhập ma. Trương Mục nhìn qua Huyền Cơ bộ dáng, tâm trong nháy mắt tựa như là bị người dùng tay nắm ở một dạng. Hắn không biết Huyền Cơ hiện tại là tình huống gì, cũng không biết Huyền Cơ đêm qua đã trải qua cái gì, nhưng tiếp trước phong phú tiểu thuyết lịch duyệt để hắn cảm thấy Huyền Cơ tựa hồ đang tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cái này từ nàng không nhận ra mình có thể thấy được luồn lốn. Huyền Cơ, là ta. Trương Mục. Trương Mục ý đồ tỉnh lại Huyền Cơ, một bên ấm giọng nói xong, một bên chậm rãi tới gần. Meo, Huyền Cơ gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa phóng tới Trương Mục. Trương Mục không dám phản kích, lại bị Huyền Cơ cầm ra mấy đạo vết máu. Huyền Cơ, ngươi nhìn ta, người hầu của ngươi a. Huyền Cơ. Trương Mục hô hoán, mua đan dược, an quả và chùy, còn nhớ rõ sao? Meo, Huyền Cơ lần nữa nhào về phía Trương Mục, lại tại Trương Mục trên mặt lưu lại mấy đạo vết máu. Trương Mục nghĩ, còn nói thêm, Huyền Cơ, ngươi còn nhớ rõ ách thúc sao? Hắn một mực tại chiếu cố ngươi, là hắn tới tìm ta cứu ngươi, hắn rất lo lắng ngươi. Meo, Huyền Cơ căn bản nghe không vô Trương Mục mà nói, tiếp tục công hướng Trương Mục. Lần này Trương Mục không có né tránh, mà là hai cánh tay trực tiếp đem Huyền Cơ ôm lấy. Huyền Cơ bị Trương Mục bắt lấy, kịch liệt dãy rủa, sau đó một ngụm hung hăng cắn về phía Trương Mục hổ khẩu. Một cỗ đau đớn từ hổ khẩu chỗ truyền đến, Trương Mục cắn răng chịu đựng không có buông ra, hắn đem Huyền Cơ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nuốt ve Huyền Cơ. Tốt tốt, không sao không sao, ta mang ngươi trở về, chúng ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Trương Mục một bên nuốt ve Huyền Cơ, một bên nhẹ giọng an ủi. Cũng không biết trải qua bao lâu, tựa hồ là nuốt ve có hiệu quả, lại hoặc là Huyền Cơ không có cảm ứng được Trương Mục các ý, nàng trong ánh mắt huyết sắc chậm rãi giảm đi. Ân Huyền Cơ cái mũi phát ra một tiếng nhẹ ân, hé miệng, ngẩng đầu, trước mắt từ huyết sắc đến mơ hồ, lại đến rõ ràng, thấy rõ Trương Mục mặt. Ý liệt năm đó đốn ngộ lúc ngẩng đầu nhìn thấy nhất đăng mặt. Trương Mục Huyền Cơ giật mình kêu một tiếng. Huyền Cơ, ngươi khôi phục. Trương Mục thấy thế lại hỉ, ngươi không có việc gì tiểu chỉ là Trương Mục thoại vẫn chưa nói xong, Huyền Cơ đột nhiên từ Trương Mục trong tay tránh thoát ra ngoài, ngươi đừng quản ta, ngươi đi mau meo. Trương Mục lắc đầu, ta là tới cứu ngươi ta, mang ngươi trở về. Ngươi đi với ta tiêu cục, không ai dám tới tìm ngươi phiền phức. Vô dụng. Huyền Cơ lắc đầu, người kia là dưỡng dịch cảnh. Tiêu cục ứng phó không được meo lão đang chấp niệm giúp ta kéo lại hắn, nhưng kéo không được bao dài thời gian ngươi đi theo ta cũng sẽ chết meo ta muốn mình chạy, ngươi. Ngươi đi mau meo Huyền Cơ nói xong, lùi lại mấy bước, sau đó quay người lại, cùng hướng phía trong núi chạy tới. Trương Mục sửng sốt một chút, dưỡng dịch cảnh. Nhưng lập tức, Trương Mục kịp phản ứng, vội vàng hướng phía Huyền Cơ biến mất phương hướng đuổi theo. Quản hắn là ai, ngươi là mèo của ta. Dưỡng dịch cảnh rất đáng gờm sao? Lão sư ta cũng là dưỡng dịch cảnh. Cùng lắm thì, thượng tiềm viên sơn, nhập võ trại. Huyền Cơ, Trương Mục hô to, bước nhanh đuổi theo. Chương 73, Hồng Trần Bể Khổ, sẽ có Bồ Tát cùng ngươi đồng tâm hiệp lực. Chương 73, Hồng Trần Bể Khổ, sẽ có Bồ Tát cùng ngươi đồng tâm hiệp lực. Ngày qua giữa trưa, một đạo hắc ảnh tại núi rừng bên trong xuyên qua, ở sau lưng hắn, một bóng người theo đuổi không bỏ. Bèn, một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Huyền Cơ ngã rầm trên mặt đất, trong miệng ho ra máu không ngừng. Trong bụi đất, Ác Tăng chậm rãi đi ra. Ác Tăng tình huống nhìn qua cũng không khá lắm, toàn thân là một loại không bình thường màu vàng đất, một con mắt tựa hồ bị sinh sinh móc rời, còn tại hướng ra phía ngoài chạy xuống huyết, đi đường cũng là khập khiễng, khí tức bề bài. Nghiệt xúc ngươi lại chạy, ai nhất đang tổn hại ta Liên Cơ, hán tản, bút chứng này, ta không thể làm gì khác hơn là tính tại trên đầu ngươi. hắn đi đến Huyền Cơ bên người, trong tay thiền trượng dùng sức vung ra, trực tiếp đánh vào Huyền Cơ phần bụng, Huyền Cơ lại phun ra một ngụm máu tươi, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đâm vào trên một thân cây, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Meo Huyền Cơ suy yếu hô một tiếng, cố gắng rũa ra móng đuốt muốn thoát đi, nhưng toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức để nàng không có một tia khí lực. Ác Tăng cùng đi hai bước, tựa hồ nhàm chán nâng lên thiền trượng, đem dưới đáy mũi nhọn địa phương nhắm ngay Huyền Cơ. Nghiên xúc, ngươi không bái chân Phật, ngã Phật cũng không nhận ngươi. Tiếng nói vừa ra, Ác Tăng vung tay lên, thiền trượng lập tức như là giống cây lao, bắn về phía Huyền Cơ. Huyền Cơ nhìn phóng tới tiêu thương, cảm ứng đến mình không cách nào nhúc nhích thân thể, từ bỏ dãy rủa. Lao Đăng nói rất đúng, hồng trần bể khổ, bỏ mình cũng là giải thoát. Trong chốc ngắn này, nàng nghĩ đến rất nhiều. Có đêm mưa mẫu thân bị giết, nàng thảm thiết kêu gọi thê lương. Có hắn bị Lao Đăng nuôi nấng, tại trong đình viện nhào điệp thanh thản. Có mình đốn ngộ phía sau, cùng Nhất Đăng đấu võ mồm một bạt. Có Nhất Đăng sau khi chết, mình ngồi ở trên mái hiên trăng rằm cô đơn. Đột nhiên, một bóng người xông vào trong đầu của nàng. Đó là một cái nhìn rất đẹp thiếu niên, hắn không đem mình xem như yêu, cũng không xem là Phật, cảm giác kia giống như là bằng hữu quen thuộc. Nàng xem thấy hắn tu hành, nhìn xem hắn từng bước một đột phá cảnh giới, cuối cùng chém giết lục phẩm yêu hồ. Mục Ca Nhi a, ngươi lại khí vận ta cọ không đến. Gặp lại mèo. Thiền trượng phá không, gào thét mà đến. Ngay tại lúc này, một bóng người cơ hồ thuần di giống như vào tới, liên tục chớp động 7 lần, sau lưng lưu lại 7 đạo tàn ảnh. Oanh. Thiền trượng đâm trúng trong đó cuối cùng một đạo tàn ảnh tiêu tán, thiền trượng thật sâu đâm vào dưới mặt đất. Mà cách đó không xa, Trương Mục trên mặt đất lật ra lăn, nhìn qua trong ngực hấp hối Huyền Cơ. Huyền Cơ, Huyền Cơ, Huyền Cơ dùng sức mở to mắt, thấy rõ Trương Mục mặt. Ngươi làm sao, ngươi là ai? Ác Tăng lên tiếng hỏi. Trương Mục nhìn thoáng qua Ác Tăng, ánh mắt lại nhìn phía sau hắn, nói ra, lão sư, đạo thủ. Ác Tăng trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy, lập tức kịp phản ứng, lại quay đầu, liền thấy tiểu tử kia đã ôm con mèo kia hướng phía nơi xa chạy tới. Hôn trướng. Ác Tăng trong lòng tái khởi vô danh hỏa, lập tức dậm chân đuổi theo. Trương Mục phóng. Hạ Tam Meo, mình chạy Huyền Cơ bị Trương Mục ôm vào trong ngực, suy yếu mở miệng. Trương Mục một bên chạy vội, vừa nói, Huyền Cơ, ngươi chống đỡ, chúng ta tìm Viên Sơn. Bọn hắn khẳng định có thể ngăn trở cái kia con lựa chọc. Cùng lắm thì ta đáp ứng bọn hắn lên núi. Ngươi chống đỡ, ngàn bạn phải sống. Liên tại lúc này, Trương Mục cảm ứng được đằng sau Ác Tăng đã truy gần. Trương Mục ống tay áo hất lên, lập tức một đạo tấm bảng gỗ bay ra ngoài, thẳng đến cái kia Ác Tăng. Tấm bảng gỗ quang mang lóe lên, từ đó nhảy ra một cái to lớn hồ yêu, công làm Ác Tăng. Điều trùng tiểu kỹ. Ác Tăng một tay nắm tay, hướng phía hồ yêu hung hăng đánh tới. Liên tại lúc này, Trương Mục tâm niệm vừa động bạo. Khối kia tấm bảng gỗ trực tiếp nổ tung, cái kia hồ yêu hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, trực tiếp tại Ác Tăng diện trước tự bạo, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn sóng gió đem Trương Mục hướng phía trước thổi bay mấy trượng. Vốn có thể xem như một đạo lá bài tẩy phong yêu bài trực tiếp bị Trương Mục tự bạo. Trương Mục trên mặt đất hướng về phía trước lăn lộn hai vòng, một lần nữa đứng lên, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Chạy tới sơn trại Meo Huyền Cơ thở phì phò yếu ớt nói, đem thả xuống ta không thả. Trương Mục cắn răng, ra sức phi nước lại, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta cứu ngươi một lần thế nào? Ngươi chịu đựng, cái khác giao cho ta. Ngươi là mèo của ta. Huyền Cơ cố hết sức nhìn cắn răng chạy Trương Mục, bởi vì dùng sức, Trương Mục thời khắc này tướng mạo có chút dữ tợn, hoàn toàn không có trước đó nàng nhìn thấy cái kia tuấn tú tiểu lang quân dáng vẻ. Nhưng là lại làm cho Huyền Cơ cảm thấy rất an tâm. Giờ khắc này, một chùm ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp nhánh cây bắn xuống tới, đánh vào Trương Mục bên mặt thượng, để Huyền Cơ cảm thấy Trương Mục đang phát sáng. Tựa như là mình đốn nộ cái trong mộng cảnh nhìn thấy hóa thành nhất đăng Phật tượng. Meo meo, ngã Phật từ bi, hồng trần trong bể khổ, sẽ có Bồ Tát cùng ngươi đồng tâm hiệp lực. Nhất đăng mà nói tại Huyền Cơ trong đầu vang lên. Bồ Tát, ngươi lai, đây chính là ta được đến đại khí vận meo. Trương Mục Huyền Cơ lần nữa suy yếu mở miệng. Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không thả ngươi. Trương Mục mở miệng nói. Huyền Cơ đem một cái móng đuốt nâng lên, treo ở Trương Mục trên lồng ngực, cơ hồ dùng sau cùng khí lực nói ra, cứu ta. Trương Mục sững sờ, nặng nề gật gật đầu, ân. Có cứu hay không hắn, ngươi nói không tính. Lúc này, Ác Tăng thanh âm từ Trương Mục sau lưng truyền đến. Cái kia Ác Tăng giờ phút này càng thêm chật vật, nhưng trong mắt lửa giận cũng càng thêm nóng bỏng. Hắn hít sâu một hơi, dưới chân lấp loe qua mang, chỉ thấy mấy cái dậm chân đã đến gần cùng Trương Mục khoảng cách, lập tức một trường hướng phía Trương Mục đánh tới. Một trường kia đánh ra, hình thành một cái mắt trần có thể thấy trường ấn, như là một cỗ cặn bã thổ xe vọt tới Trương Mục. Liên tại lúc này, Trương Mục quanh thân sáng lên một đạo hào quang màu xanh lục. Đương, trường ấn đánh vào lục sắc quang mang thượng, lục sắc quang mang run một cái, lập tức tiêu tán, mà cái kia trường ấn cũng mở đi rất nhiều, trực tiếp đánh vào Trương Mục phía sau lưng. Trương Mục phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía trước một cái lảo đảo, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cắn răng phát động vài tinh bộ, liên tục bước ra 7 lần, lại lần nữa kéo ra một khoảng cách. Chỉ là lúc này, Trương Mục cảm giác ngực cái kia phù bảo truyền ra răng rắc một tiếng, tựa hồ là rách ra. Hộ thân phù bảo. Ác Tăng trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, ta nhìn ngươi có mấy món phù bảo." Tiếng nói vừa ra, Ác Tăng tiếp tục đuổi đi lên. Trương Mục ôm Huyền Cơ, khoe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, nhưng còn tại cố gắng hướng về phía trước chạy trước. Trương Mục Huyền Cơ có chút bận tâm kêu gọi nói, "Ta không sao." Trương Mục nội tức không ngừng điều động, để cho mình chạy càng nhanh một chút, nhưng trong lòng cũng đang không ngừng tính toán. Từ nơi này đến Tiềm Viên Sơn, có hơn 300 dặm, theo như bây giờ chạy trốn phương thức, căn bản là chờ mình không được thượng võ trại cầu viện. Nếu là chạy đến Thâm Sơn, dẫn tới yêu ma, có lẽ còn có chuyện cơ. Đương nhiên, cũng có thể là nguy hiểm hơn, nhưng là lại nguy hiểm còn có thể so hiện tại càng kém sao? Lại hoặc là, Trương Mục dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua truy ở phía sau khí tức vẻ bại ác tăng, trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi lại cần a? Ác tăng lại lần nữa tiếp cận, bất quá lần này hắn cũng không có xuất trưởng, mà là cách không hướng phía Trương Mục một chỉ. Một đạo quang mang từ ác tăng trong ngón tay bay ra, thẳng đến Trương Mục phía sau lưng. Đương, hào quang màu xanh lục lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá so vừa rồi phải yếu hơn rất nhiều, nhưng chung quy là chặn lại một kích này. Chỉ là ngăn lại một kích này phía sau, Trương Mục ngực cái viên kia phù bảo cũng triệt để vỡ vụn ra. Trương Mục lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cũng không quay đầu lại, một mực hướng về phía trước chạy. Ác tăng đã nhận ra Trương Mục trên người phù bảo vỡ vụn, trong mắt sát ý càng tăng lên, lại lần nữa hướng về phía trước bước ra hai bước, lần này là một quyền đánh ra. Quyền kia cương thành hình, hướng phía Trương Mục đánh tới. Trương Mục ôm chặt huyền cơ, ngạnh kháng hạ một kích này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong bụng ngũ tạng bốc lên, trong miệng ho ra máu không ngừng. Ngụy Vô Ưu lưu tại trong cơ thể hắn bảo vệ kinh mạch ngọc dược tề cấp tốc tiêu hao trống không. Ngay tại lúc này, Trương Mục cầm trong tay huyền cơ hướng về phía trước ném đi, huyền cơ quay đầu hé miệng, một đạo hàn quang thoáng hiện. Trương Mục bắt lấy huyền cơ phun ra trường thương, không tiến ngược lại thụt lùi, dưới chân toái tinh bộ phát động, liên tục bảy đạp, đảo mắt liền đến ác tăng diện trước. Trương Mục trường thương trong tay như rắn, đột nhiên đâm ra. Trong chốc lát, long ngâm phát lệnh, tuyệt học linh vận. Trường thương mang theo băng xương phá không mà đến, đâm thẳng ác tăng lúc này cũng là trong lòng rung mạnh. Tiểu tử này thế mà ẩn giấu như thế một tay. Nếu là đổi tại bình thường, cho dù là tuyệt học, nhưng đối thủ quá yếu, hắn căn bản muốn không để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ hắn trước bị nhất đang chấp niệm tổn hại liên cơ, vốn là thân bị trọng thương, lại bị Trương Mục dùng phong yêu bài nổ một cái, dưới mắt càng là đột ngột xuất thủ, để hắn vậy mà nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi đến muốn tránh đi thời điểm đã chậm. Soạt. Phản phất là mũi thương vào đầu gỗ, Trương Mục trường thương chỉ là đâm vào ác tăng ngực tấp hơn tiểu ngừng lại. Ác tăng túi đầu nhìn một chút mũi thương kia, đột nhiên tùy tiện cười ha hả. Tiểu tử, Phật môn luyện thể, thiên hạ đệ nhất. Ngươi nếu là thập nhị phẩm thông mạch, có lẽ còn có thể thành công. Ngươi bây giờ, giết không được ta. Trương Mục sắc mặt kỳ biến, đang muốn bước ra lui lại, đột nhiên cảm giác có một tay khoác lên mình trên bờ vai, vang lên bên tai một tiếng thanh âm quen thuộc, vị chắc. Tiếng nói vừa ra, Trương Mục chỉ cảm thấy mình bả vai bị người dùng lực hướng về phía trước đẩy, một cỗ to lớn cự lực thuận bả vai xông vào cánh tay của mình, sau đó lại thuận cánh tay chuyển đến trường thương thượng. Lập tức, tựa như là súng kiếp đâm vào đống tuyết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, thanh trường thương kia cấp tốc đâm xuyên ác tăng lồng ngực. Ngươi bây giờ, một dạng có thể sát tha. Thanh âm này lại lần nữa vang lên, tựa như là trần thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Trương Mục ngạc nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô, cái kia màu trắng râu ria bị gió thổi lên. Lão sư. Chương 74, Vạn An kinh biến. Chương 74, Vạn An kinh biến. Bình Sơn chỗ sâu. Ác tăng thi thể đổ vào một bên, trên thi thể còn cắm trường thương, nhưng lúc này đã không người để ý tới. Một bên khác, Ngụy Vô Ưu tay điểm tại huyền cơ trên bụng, tinh tế cảm ứng đến. Trương Mục ngồi xổm ở bên cạnh, liền thân thượng tổn thương đều không có xử lý, nhìn qua hô hấp lúc đứt lúc nối huyền cơ, khẩn trương chờ đợi Ngụy Vô Ưu trả lời. Hơn phân nửa mạch máu băng liệt, tạng phủ bị hao tổn. Ngụy Vô Ưu thu tay lại, lắc đầu, sợ là không chịu nổi Trương Mục không thể tin, nói ra, thế nhưng là nàng vừa mới vẫn là thật tốt chấp niệm a. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, ta vừa rồi tiểu chú ý tới, cái này mèo con là kiên trì đến trông thấy ngươi giết chết hòa thượng kia phía sau, mới ngất đi. Để cho ta xem trước một chút thương thế của ngươi lão sư, có thể cứu sao? Trương Mục bắt lấy Ngụy Vô Ưu đưa qua tới tay, dùng sức nắm, khẩn trương nói, ngài có biện pháp cứu huyền cơ sao? Ngụy Vô Ưu đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy Trương Mục ánh mắt bên trong cầu khẩn cùng hy vọng, do dự một chút, nhẹ gật đầu, vi sư không có nắm chắc. Trương Mục nghe vậy, không chút do dự đối Ngụy Vô Ưu quỳ xuống. Lão sư, ta van cầu ngươi mau cứu huyền cơ, ta cùng ngươi lên núi. Ngụy Vô Ưu nhìn qua Trương Mục, thở dài một tiếng, lên núi sự tình bàn lại. Vi sư hết sức nỗ lực. Nói xong, Ngụy Vô Ưu đưa tay đi đỡ Trương Mục, người trước trên người ngươi tổn thương cũng không nhẹ. Trương Mục quay đầu mắt nhìn hôn mê huyền cơ, đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác trong cơ thể khí huyết cuộn, lại là một ngụm máu tươi phun ra, tiếp lấy tiểu đầu váng mắt hoa, ánh mắt cấp tốc mơ hồ. Lão sư, xin nhờ Trương Mục thì thào nửa câu, đầu tựa vào Ngụy Vô Ưu trong ngực. Ngụy Vô Ưu nhìn một chút đổ vào trong ngực Trương Mục, lại nhìn một chút hôn mê huyền cơ, than nhẹ một tiếng, nhi tử còn không có nhận thượng, còn cái nợ trước hết trên lưng. Nói xong, Ngụy Vô Ưu đứng lên, cổ tay khẽ đảo, liền đem Trương Mục gánh tại trên vai, cùng đi đến huyền cơ bên người, xoay người mò lên huyền cơ ôm vào trong ngực. Tiến về phía trước một bước, liền cấp tốc biến mất ở chỗ này phiến trong núi rừng. Vạn An huyện, tiêu cục khách sảnh. Trang Hiểu Mộng để cây viết trong tay xuống, nhăn đầu lông mày, cái gì? Con tim không thấy Trương Mục. Nha Hoàn Xuân Hy gật gật đầu, hồi đáp, nô tỳ hỏi qua nửa đêm hôm qua thành bắt trong miếu đổ nát ách ra tìm đến Mục Ca Nhi, tựa như là thỉnh Mục Ca Nhi đi cứu người nào. Ách ra chỉ biết là Mục Ca Nhi xuất thành cái nào cũng không biết. Trang Hiểu Mộng có chút đau đầu địa vướt vướt huyệt thái dương, vừa mới đã nói với hắn làm việc phải cẩn thận, phải nghĩ lại. Kết quả nói với hắn những lời kia đều nói vô ích. Xuân Hy do dự một chút, hỏi, phu nhân, Mục Ca tài giỏi đây. Ngươi nhìn hắn đơn thương độc mã là có thể đem một cái lục phẩm hồ yêu giết chết, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Trang Hiểu Mộng mắt nhìn Xuân Hy, lắc đầu, ngươi không hiểu. Hiện tại cục diện có chút phức tạp. Ngươi để Tống Tiêu Đầu xuất thành đi xem một chút, nếu là tìm được người rồi lập tức mang cho ta trở về. Xuân Hy lấy làm kinh hãi, muốn Tống Tiêu Đầu tự mình đi sao? Trang Hiểu Mộng gật gật đầu, ngoài ra để cho hắn lại mang hai cái, không, bốn cái tiêu sư cùng một chỗ, mặt trời lặn trước đó nhất định phải trở về. Xuân Hi một mặt hồ nghi, nhưng nhìn thấy Trang Hiểu Mộng nghiêm túc ánh mắt, vội vàng đồng ý, bước nhanh đi ra khách sảnh. Xuân Hi vừa mới đi ra ngoài, chứ phòng đại tiên sinh Hà Tất Lai tiểu đội vàng đi đến. "Trang nữ tử, ngươi muốn sổ sách làm xong?" Hà Tất Lai dâng lên một quyển sổ sách, nói ra, "Trong này là trước mắt tiêu cục tổ lương." Trang nương tử nhanh chóng nhìn lượt sổ sách, lắc đầu, "Hà tiên sinh, hiện tại trên thị trường nhìn xem, còn có nhà ai đang bán lương, có bao nhiêu mua bao nhiêu?" Hà Tất Lai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Tổn lương đủ a?" Lại nói lập tức liền là ngày mùa thu hoạch năm nay mùa màng tốt, chúng ta tiêu cục nông trường so những năm qua thu hoạch hẳn là còn muốn cao một chút. "Không thiếu lương a." Trang nương tử lắc đầu, "Buổi sáng ta cũng phải người đem nông trường người đều hô trở về." Hà Tất Lai ha to miệng, "Cái kia, hoa màu làm sao bây giờ?" Trang nương tử nhìn về phía ngoài cửa sổ, than nhẹ một tiếng, "Không trọng yếu, hy vọng tới kịp." Nhị pha hương, Vạn An huyện chỉ hạ có tứ hương bắt thôn, theo đại vận chiều chế độ, thiên hộ vì thôn quê, bách hộ vì thôn. Nhị pha hương chính là Vạn An huyện tứ hương bên trong khá lớn một cái, danh sách thượng tổng cộng có 2,200 hộ, gần vạn nhân khẩu, khoảng cách huyện thành ước chừng hơn 50 dặm địa. Thời khắc này nhị pha hương, phóng tầm mắt nhìn, mạch lãng cuộn cuộn, nông gia hộ hộ hoàn thanh tiểu ngữ, chính là bội thu tốt mùa màng. Có câu nói là, trăm dặm gió tây lúa thử hương, minh tuyển rơi đậu cốc đăng tràng. Lão nhu lớn cày cấy lợ, gầm thảo sườn núi đầu nằm trời chiều. Mấy ngày nữa, liền có thể thu hoạch được. Nhị pha hương một danh địa chủ nhìn một chút trong đất nhà cái, thở dài một hơi. Đi theo địa chủ bên người tiểu tư khó hiểu nói, lao ra, cái này bội thu làm sao ngài nhìn qua không vui à? Thử, làm sao vui vẻ? Địa chủ lắc đầu, ta hỏi qua lão kỹ năng nói là năm nay trong đất thu hoạch muốn so năm ngoái nhiều ba thành. Chúng ta dạng này, người khác trong ruộng xem chừng cũng kém không nhiều. Mới lương càng nhiều, lương giá liền muốn ngã. Thế nhưng là triều đình này thuế, hiện tại chỉ lấy bạc. Cái này một vào một ra, lão gia ta thua thiệt thảm rồi. Ngươi nói lão gia trong lòng ta có thể thống khoái sao? Tiểu tư nghe vậy, cũng là phụ họa địa thu hồi tiểu dung, phụ lên một bộ khổ mặt, hỏi, cái kia, vậy làm thế nào? Có thể làm sao xử lý? Địa chủ thở dài một hơi, đến lúc đó nhìn xem giá thị trường. Nếu là ngã quá hung ác, liền thiếu đi bán một chút, còn lại đều đồn. Ừ, tiêu hiện tại cái này cái quốc vận, lao tử không tin đợi không được một cái thai năm. Tiểu tư lập tức đưa lên một câu mông ngựa, lao ra anh minh. Địa chủ lao ra cười khổ một tiếng, đang muốn răn dạy một cái này đuốt mông ngựa tiểu tư, đột nhiên cảm giác đại địa đang chấn động, cúi đầu đến, liền thấy bụi đất đang nhảy. Địa long chờ mình. Địa chủ lao ra nghi hoặc ở giữa, đột nhiên nghe được tiểu tư kinh hô, lao ra, ngươi nhìn. Địa chủ lao ra thuận tiểu tư ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại đồng ruộng nơi xa, cái kia xanh biết tĩnh mịch núi rừng bên trong, đột nhiên xông ra đến không hết dã thú, phản phất mây đen giống như. Những dã thú kia tựa hồ tại bị cái gì xua đuổi, điên cuồng hướng lấy bọn hắn chạy tới. Địa chủ lao ra sắc mặt đại biến, quay người liền muốn chạy, lại dưới chân uốn éo, té lăn trên đất, cái kia tiểu tư kịp phản ứng, đội vàng bắt chân lên cổ mà chạy. Địa chủ lao ra rẽ rủa lấy đứng lên, nhưng trên đùi kịch liệt đau nhức để hắn không cách nào chạy, hắn hô to tiểu tư, Tam Cẩu, mau tới đọc lao ra. Tam Cẩu, ngươi mau trở lại. Tam Cẩu, nhà ngươi tiền thuê đất năm này miễn đi. Tam Cẩu, ngươi không phải nhìn chúng ta khuê nữ sao? Ta làm chủ, gả cho ngươi. Tam Cẩu, ngươi nhanh cứu ta a. Tam Cẩu, ngươi đổ chó hoang. Địa chủ lão gia nhìn qua đã chạy không thấy tiểu tư, cùng bay đầu nhìn về phía mãnh liệt đánh tới thu chiều, cố gắng hướng về phía trước nhảy, kết quả lần nữa ngã nhào trên đất, hắn cảm thụ được đại địa chấn động, vô đuổi, đối tiểu tư đảo tẩu phương hướng hô to, yêu thai, đây là yêu thai a đổ chó hoang, các ngươi một cái đều trốn không thoát, đều trốn không thoát. Mà đồng dạng yêu thai tại Vạn An huyện tứ hương bắt thôn, cơ hồ lên một lượt diễn. Chương 75, yêu thai lên, quân tử bận điệu. Chương 75, yêu thai lên, quân tử bận điệu. Một đạo kim sắc quang mang tựa như một chiếc cự bát, đem trọn Vạn An huyện thành đều móc ngược. Trong huyện thành có danh tiếng đại hộ nhân gia đều đã đạt được tin tức, chỉ có những cái kia bách tính còn không biết chuyện gì xảy ra, các loại nghị luận bắt đầu ở chợ búa ở giữa lưu truyền. Thẳng đến buổi chiều, trong nha môn mới dán thông báo dán ra báo cáo, nói là yêu thai đột kích, gây họa tới tứ hương bắt thôn, chi huyện đại nhân có gìn giữ đất đai an dân chi trách, đặc biệt mở khải khí vận đại trận, ổn trông chờ viện binh, cảnh cáo chúng bách tính không được tự tiện xuất thành. Cái này báo cáo một phát, Vạn An huyện bên trong lập tức loạn sĩ bắt náo. Yêu thai, tên như ý nghĩa, chính là do yêu ma phát động thái triều. Thí dụ như đại vận triều uy vũ 4 năm, một tôn trùng yêu đại thánh thúc đẩy trăm tỷ tỷ châu chấu, nhấc lên nạn châu chấu, dẫn đến đất cằn nghìn dặm, trên sử sách lưu lại đẫm máu 6 cái chữ lớn, tuổi đại cơ, người tương an. Cùng tỷ như hàm hành 8 năm, một tôn thử yêu phát động dịch chuột triều dâng, diệt tận trăm vạn nhân khẩu, thơ nhà viết xuống ngàn dặm không gà gáy, bạch cốt lộ với ra ai thán. Đương nhiên, loại này sách sử cấp bậc yêu thai người bình thường cả một đời cũng đụng không lên. Tựa như Vạn An huyện, lần trước phát sinh yêu thai vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến 20 năm, lúc đương thời một tên thực nguyện cảnh yêu ma bởi vì dòng dõi bị lên núi săn thú thợ săn giết chết, dưới cơn nóng giận nhấc lên một trận tiểu quy mô yêu thai, cuối cùng bị phủ thành phái ra thành vệ quân giết không chừa mảnh giáp. Thế nhưng là một lần kia yêu thai, huyện thành mặc dù chưa chịu ảnh hưởng, nhưng ngoài thành tứ hương bắt thôn bắt tính, lại mười không còn một. Bây giờ tại huyện thành này bên trong người, ai không có mấy cái nông thôn thân thích, thậm chí tự thân tựu là từ tứ hương bắt thôn vào thành tìm sống. Lao tử mẹ hoặc là thê tử hài tử còn ở lại bên ngoài đâu. Cho nên huyện thành gián tiếp về sau, trong huyện thành lập tức đại loạn, có người không quan tâm địa liền muốn xông về đi cứu người, cùng thủ thành binh sĩ phát sinh mâu thuẫn, cũng có người không dám trở về cứu người, chỉ có thể tọa tại huyện nha môn trước khóc tang, muốn đánh động trong huyện nha bị kia huyện thái gia lòng chắc ẩn, phái ra binh lính đi cứu ra thân nhân của bọn hắn. Phái binh. nơi nào có binh có thể phái. Nghe huyện học Tống Giáo Dụ yêu cầu, Vạn An huyện lệnh Chu Dưỡng do trùng điệp vô xuống bàn, cả giận nói. Tống Giáo Dụ không tiêu ngạo không tự thi, nói ra, quốc triều có định, huyện nha hạ thiết một chi huyện quân, định kỳ càn quét ngoại vi yêu ma, hộ vệ tử dân. Tống tiên sinh, ngươi cũng không phải không rõ ràng trong huyện tình huống. Chu Dưỡng do cười lạnh một tiếng, đây là cái gì thời điểm lão hoàng lịch? Triều đình bao nhiêu năm không cho huyện nha trích cấp huyện quân lương đồng vật tư. Tống Giáo Dụ nói ra, vậy đại nhân có thể phát động nội thành có chí chi sĩ, tạo thành nghĩa quân, tựa như trước đó trừ yêu đội một dạng, xuất thành ngăn cản yêu triều. Ngươi cho rằng ta không có làm như vậy sao? Chu Dưỡng do không nhịn được nói, bản quan từ được đến tin tức bắt đầu, liền đã cùng trong huyện các thế lực đã gặp mặt, muốn bọn hắn ra người xuất lực. Thế nhưng là bọn hắn lo lắng huyện thành có nguy, muốn lưu tại trong huyện thành chuẩn bị bất chắc. Nhân gia vợ con lão tiểu đều tại trong huyện thành, bản quan không có lý do gì đem bọn hắn bức ra huyện thành a. Cái kia thỉnh cầu huyện lệnh đại nhân cho ta một đạo lệnh bài, cho ta chiêu binh, ra huyện thành chống cự yêu thai. Tống Giáo Dụ đứng dậy chắp tay, nói ra, huyện thành kia bên ngoài bách tính, nhưng cũng là ta đại vận bách tính. Có thể. Chu Dưỡng do gật gật đầu. Ta còn muốn huyện thành võ phòng bên trong trang bị. Tống Giáo Dụ tiếp tục nói. Chu Dưỡng do nghĩ nghĩ, nhiều nhất năm thành. Tống Giáo Dụ do dự một chút, gật gật đầu, có thể. Chu Dưỡng do đứng lên, đi đến bàn trước, nâng bút trên giấy viết mấy dòng chữ, sau đó lấy ra huyện lệnh đại ấn, ở phía trên đóng cái ấn, liền đem viết xuống mệnh lệnh giao cho Tống Giáo Dụ. Tống Giáo Dụ tinh tế nhìn thoáng qua, liền đem tờ giấy này tiếp thân cất kỹ, chắc tay, quay người rời đi. Tại Tống Giáo Dụ đi không lâu sau, từ đại sảnh sau tấm bình phong chuyển ra một bóng người, chính là huyện thành chủ bộ Lưu Nguyện. Cái này đau xót tiên sinh, thực biết kiếm chuyện. Lưu Nguyện hận hận nói một câu. Huyện lệnh Chu Dưỡng do lại dù bận bận ung dung địa nâng chung trà lên uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, quân tử phong tốt sao? Ngươi không đọc sách thánh hiển, ngươi không hiểu. Lưu Nguyện vội vàng cười bồi nói, đúng đúng đúng, đại nhân nói là. Huống hồ cái này Tống Hảo Vấn có chút bối cảnh, lại nói tùy hắn đi. Chu Dưỡng do thì là khoát khoát tay, nhìn về phía Lưu Nguyện, hỏi, các nhà tất cả an bài xong sao? Lưu Nguyện cung thân nói, đều thỏa đàm các nhà lục phẩm trở lên cao thủ cũng không biết xuất thủ. Nếu dạng này, vị tiêu Tống tiên sinh cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến. Chu Dưỡng do cười nhạt một tiếng, chỉ là Lưu Nguyện muốn nói lại thôi. Nói, bẩm đại nhân, trong huyện thân sĩ sau đó quan đều đã chiếu cố qua, bọn hắn cũng đều có chỗ tốt, tất nhiên không biết lá mặt lá trái. Lưu Nguyện nói ra, chỉ là Viễn Uy tiêu cục từ trước đến nay không tham dự những chuyện này, vạn nhất bọn hắn hử, lại là cái này Viễn Uy tiêu cục. Chu Dưỡng do sắc mặt âm trầm xuống, cho ta phái người chằm chằm chết bọn hắn. Bản quan sắp đến nhận chức rời đi, cũng không nguyện nhiều sinh không phải là. Nhưng nếu là hỏng bản quan đại sự, vậy cái này tiêu cục cũng không cần phải tồn tại. Chu Dưỡng do đem trong tay chén trà hung hăng hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Trang Hiểu Mộng bưng lên trong tay chén trà. Tống tiên sinh, mời trở về đi, yêu cầu của ngài tiêu cục tha thứ khó tòng mệnh. Viễn Uy tiêu cục trong khách sảnh, Trang Hiểu Mộng than nhẹ một tiếng, nói ra. Nhìn qua bưng trà tiễn khách Trang Hiểu Mộng, Tống Hảo vẫn còn muốn lại tranh thủ một cái, nói ra, Trang nương tử, bây giờ huyện thành bên ngoài bách tính đang bị yêu ma tàn sát, tiêu cục Trang Hiểu Mộng đánh gãy Tống Hảo vẫn, nói ra, Tống tiên sinh, ngươi đến tiêu cục trước đó, đi tìm thế lực khác a. Bọn hắn nói thế nào? Tống Hảo vẫn nghe vậy, trầm mặc một lát, lắc đầu, đều không nguyện xuất thủ. Tổng tiêu đầu áp tiêu bên ngoài, đem nhà giao phó cho ta trông giữ, ta cũng không thể chờ hắn trở về lúc tiêu cục trở thành mục tiêu công kích, đúng hay không? Trang Hiểu Mộng nói khẽ, còn nữa, ta tiêu cục cũng có thân bằng cố hữu bên ngoài. Tống tiên sinh, ngươi là quân tử, nhìn chính là bách tính, ta là tiểu nữ tử, chỉ để ý người trong nhà. Tất cả có thể vận dụng lực lượng, ta đều sẽ phái đi ra cứu mình người. Liền ngay cả các ngươi quân tử cũng nói, đạt khả năng kiêm tể thiên hạ, ta Viễn Uy tiêu cục, bất quá là một cái nho nhỏ tiêu hảo, cứu không được rất nhiều người. Còn xin tiên sinh thứ lỗi. Nghe được Trang Hiểu Mộng lời này, Tống Hảo vẫn sắc mặt không thay đổi, còn nói thêm, nếu là không ra huyện thành đâu. Trang Hiểu Mộng nhãn mang thâm ý nhìn Tống Hảo Vấn, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên, Tống tiên sinh, mời trở về đi. Người Tống tiên sinh, Viễn Uy tiêu cục miếu tiểu, chấn không được đại yêu, tiên sinh ngươi có thiêu thân lao đầu vào lửa chi tâm, nhưng chúng ta cũng có sâu kiến cầu sinh ý chí. Nói đến thế thôi, mời trở về đi. Trang nương tử. Tống Hảo Vấn nhìn qua Trang Hiểu Mộng, một lát sau, nói ra, ngươi đã nhìn ra. Trang Hiểu Mộng nâng bút trên giấy viết một chữ, sáng cho Tống Hảo Vấn. Tống Hảo Vấn nhìn thấy chữ phía sau, sắc mặt nặng nề, nói, nếu Trang nương tử đã nhìn ra, cái kia Tống Mộ cho Trang nương tử một cái hứa hẹn, ta bảo đảm Viễn Uy tiêu cục an toàn không ngại. Dựa vào cái gì? Trang Hiểu Mộng cười hỏi. Tống Hảo Vấn do dự một chút, nói ra, gia sư chân viễn đạo chính là đương kim thủ phụ Trương Thái Nhạc phụ tá, ít ngày nữa sắp tuần tra đến Vĩnh Linh phủ. Ít ngày nữa? Đó là cái nào một ngày? Trang nương tử cười cười, chúng ta chống đến ngày đó sao? Trang Tống Hảo Vấn còn muốn nói nữa, Trang nương tử đứng lên, ngắt lời nói, Tống tiên sinh, không phải ta Trang Hiểu Mộng không biết đại cục, nhưng ta cũng nên vì tiêu cục huynh đệ tuyển một đầu thỏa đáng đường. Mời đi. Tống Hảo Vấn muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, chắp tay, nói một câu cáo tử. Nhìn Tống Hảo Vấn đi ra khách sảnh, Trang Hiểu Mộng túi lầu xuống, nhìn xem mình vừa mới viết xuống cái chữ kia, cũng là sắc mặt phức tạp. Một trận gió thổi nhập khách sảnh, thổi bay tờ giấy kia, trang giấy trên không trùng phiêu phiêu đãng đãng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên giấy, đem cái chữ kia chiếu lên chiếu lấp lánh, lường. Ung dung núi xanh, mênh mông bích hồ. Gió đêm thổi nhập ốc xá, phất qua thiếu niên gương mặt. Trương Mục từ từ mở mắt, liền thấy bên người ngồi một người mặc nho bào người. Đối phương giữ lại râu cá chê cần, mùi hương sâu sao lông mày, một bộ không tốt thân cận bộ dáng. Nha, tỉnh. Đối phương mở miệng, lộ ra cái kia có thể so với tuyết trắng hai hàng răng, chờ một lát, lập tức liền kết thúc. Trương Mục lúc này mới chú ý tới, mình toàn thân trên dưới đều bị đối phương dùng ngân châm đâm trở thành con nhím, lúc này đang tại trên cánh tay của mình thi châm. Mình toàn thân phản phất bị giam cầm ở, căn bản là không thể động đậy. Vị tiền bối này, đây là nơi nào? Lão sư ta đâu? Trương Mục hỏi. Lão sư, cái kia dâu cá chê tiên sinh một mặt hồ nghi. Ân, hắn gọi Ngụy Vô Ưu. Trương Mục nói ra. Cách lão tử. Cái kia dâu cá chê ngoài miệng mắng một câu, sau đó cho Trương Mục đâm xuống cuối cùng mấy châm, lúc này mới đứng thẳng người, từ sau hông lấy ra một thanh quạt giấy, xuất khí mở ra, ở trước ngực nhẹ lay động, gợi lên trên mặt hắn cái kia dâu cá chê. Nơi đây chính là Tiềm Viên võ trại. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ngụy Vô Ưu. Chương 76, cái này lão bức đăng, miệng bên trong là không có lời nói thật a. Chương 76, cái này lão bức đăng, miệng bên trong là không có lời nói thật a. Tiền bối là Ngụy Vô Ưu. Trương Mục một mặt kinh ngạc. Vậy ta lão sư là ai? Ngụy Vô Ưu khỏe miệng nhếch lên, thổi thổi mình dâu cá chê, lần nữa ngồi xuống, nói ra, cách lão tử lão già ở bên ngoài đều là bốc lên dùng lão tử thanh danh. Tiểu tử, nghe cho kỹ, lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chính là chân chính Ngụy Vô Ưu. Ngươi nói lão già kia gọi Diệp Kinh Long? Trương Mục, không phải, danh tự đều gạt ta. Lập tức, Trương Mục hiện lên trong đầu một tia dự cảm không tốt, nói ra, lão sư nói, hắn là Tiềm Viên võ trại võ học giáo đầu. Cầu thí. Ngụy Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, mặt cũng không cần. Hắn còn có thể làm võ học giáo đầu, làm cái trại chủ đã rất miễn cưỡng. Trại chủ. Trương Mục mở to hai mắt nhìn. Lão Bức Đăng, ở ta nơi này là không có một câu lời nói thật ta. Nhưng Trương Mục rất nhanh kịp phản ứng. Khó trách lão sư nói mình không lên núi liền không thể thu làm thân truyền đệ tử, không phải hội chia sẻ sơn trại khí vận. Một cái võ học giáo đầu, nào có tư cách cho mình thân truyền đệ tử chia sẻ sơn trại khí vận? Chỉ có trại chủ mới có cái này cái địa vị. Nhưng Ngụy Vô Ưu phảng phất là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, cùng mở miệng nói, không đúng. Lão giả rõ rệt nói với ta ngươi là hắn vừa thu nghĩa tử, để cho ta xuất thủ cứu ngươi. Ngươi không nên hô lão cha sao? Làm sao biến thành lão sư? Trương Mục, coi như ban đầu, nói cũng đúng sư đồ a. Lúc nào biến thành phụ tử quan hệ? Bất quá Trương Mục nghĩ lại, lần này bởi vì cứu Huyền Cơ sự tình, đoán chừng mình cũng liền thuận thế lên núi nhập bọn trại chủ sư phụ vẫn là trại chủ lão cha khác biệt cũng không lớn. Trương Mục chính muốn mở miệng giải thích hai câu, đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến Lôi Minh đồng dạng tiếng nói, ha 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 ha, tiểu Trương huynh đệ, ngươi có thể tính lên núi. Phóng khoáng trong tiếng cười, một cái lạc mã đại hán trực tiếp chạy vào, xem xét Ngụy Vô Ưu, đội vàng phanh lại bước chân, ngu ngơ cười một tiếng, Ngụy tiên sinh, ngươi cũng tại à? Nói nhảm, không có lao tử điểm thương trầm, tiểu tử này có thể nhanh như vậy tiểu tỉnh lại. Trương Mục nằm ở trên giường, cũng nhìn thấy người tới, đều, Hàn đại ca, ta có thương tích trong người, tiểu không nổi hành lễ. Đừng đừng đừng, nam nằm. Hàn Vạn Lý liền vội vàng tiến lên nói khẽ, hành đồ bỏ lễ, ngươi hô một tiếng Hàn đại ca, trong lòng ta tiểu thư thản nói xong, lão Hàn kéo qua một cái ghế tòa hạ, hướng Ngụy Vô Ưu hỏi, Ngụy tiên sinh, ta cái này huynh đệ thương thế như thế nào? Kinh mạch chấn động, khiếu huyệt lệnh vị trí. Ngụy Vô Ưu nắn nuốt mình dâu cá chê, nói ra, cũng may mắn trại chủ cho hắn độ một chút nội tức ngọc dịch, che lại hắn ngũ tạng, không phải tiểu nguy hiểm. Bất quá bây giờ tỉnh liền không có vấn đề lớn, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Lão Hàn nghe vậy, vội vàng nắm tay nói, đà tạ Ngụy tiên sinh. Ngụy Vô Ưu nhẹ gật đầu, đứng lên, các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài đi đi. Cái này ngân châm không được đụng, nửa canh giờ sau ta lại đến lấy. Nói xong, Ngụy Vô Ưu chắp tay sau lưng, khẽ hất liền rời đi buồng. Lão Hàn cái ghế hướng phía trước lôi kéo, đối Trương Mục Cân cần nói, làm sao bị thương nặng như thế? Ta mới từ đi ra về núi, liền nghe nói ngươi nửa chết nửa sống địa bị trại chủ mang theo đi lên, sẽ không phải là trại chủ đánh à? Trương Mục lắc đầu, gặp được một cái ác tăng, cùng hắn đấu một trận. Nếu không phải lão sư đúng lúc đổi tới, sợ là ta sẽ không còn được gặp lại Hàn đại ca. Phi phi phi. Hàn Vạn Lý cao mày nói, cái này kêu cái gì lời nói? Ngươi là cát nhân thiên tướng, gặp nạn thành tường. Sau khi nói xong, Hàn Vạn Lý do dự một chút, lại hỏi, Mục ca nhi, lần này lên núi tiểu không đi à? Chúng ta uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, cùng một chỗ qua quá nhanh công việc thời gian. Trương Mục không có trực tiếp trả lời, mà lại hỏi, Hàn đại ca, lão sư ta đâu? Còn có, ngươi có thấy hay không cùng ta cùng nhau lên núi một con mèo? Hàn Vạn Lý nghe vậy, một mặt ngoài ý muốn, ta vừa trở về, nghe được tin tức của ngươi liền trực tiếp chạy đến. Chờ lấy, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Hàn Vạn Lý vừa muốn đứng dậy, ngoài cửa lại chuyển tới một đạo nữ tử tiếng cười, nha nghe nói chúng ta thiếu trại chủ đã tỉnh lại tiếng cười kia mang theo một cỗ mị ý, phảng phất có thể gạt ra nước đến. Dùng tiếp trước lời mà nói, thanh âm này được đánh lên gạch men khả năng nghe. Trương Mục cảm giác được có người đi vào gian phòng, nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp được một cái đường cong thức tha thân ảnh đi đến. Người tới một thân váy xanh mỏng váy, ẩn ẩn có thể nhìn thấy y phục hạ màu đỏ cái hiếm, da thịt thổi qua liền phá, nhìn không ra niên kỷ, mặt mày diễm lệ, so trước đó mình tại viễn cảnh bên trong nhìn thấy cái tiên hồ yêu biến hóa còn muốn càng tiểu mỹ bá phận. Nghe được người tới thanh âm, Hàn Vạn Lý sớm đã đứng dậy, ôn quyền nói, thập tam đương. Sau đó, Hàn Vạn Lý lại đối Trương Mục nói ra, Mục ca nhi, đây là chúng ta sơn trại tam đương gia, người xưng thập tam đương. Thập tam Trương Mục vừa muốn mở miệng xưng hô, chỉ cảm thấy một cỗ làn gió thơm đánh tới, thập tam nương thân ảnh như yêu như mị xuất hiện tại Trương Mục trước mắt, ngón tay ngọc nhỏ dài đã điểm vào Trương Mục trên môi. Thập tam nương là bọn hắn đám này cậu thả hắn đều, người muốn hô huyên nhi tỷ. Thập tam nương nét mặt tươi cười như hoa, ngữ khí nhu hòa. Trương Mục nhìn qua trước mắt mỹ nhân, nhẹ gật đầu. Ngoan thập tam nương cũng không có thu tay lại, mà là thuận thế dùng chỉ vác tại Trương Mục trên mặt sờ lên, là tuấn tú tiểu lang quân, so trên núi những cái kia khở hàng đẹp mắt nhiều. Ngược lại là xứng với thiếu trại chủ vị trí. Thập tam, Huyên Nhi tỷ, thiếu trại chủ danh xưng hảo vãn bối không đảm đương nổi, Trương Mục cười khổ nói. Ta nói ngươi xứng đáng coi như nổi. Không ngờ cái này thập tam nương nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán, hóa thành băng sương. Không phải Lâm đại ca nỗ lực lớn như vậy đại giới cứu ngươi con mèo kia mưu đồ gì? Trương Mục sửng sốt một chút, mới phản ứng được, vị mỹ nữ này tỷ tỷ trong miệng Lâm đại ca chính là mình lão sư, sơn trại trại chủ Lâm Kinh Long. Huyên Nhi tỷ, lão sư thế nào? Huyền Cơ, con mèo kia thế nào? Trương Mục đội vàng truy vấn, chỉ tiếc hắn bây giờ bị cái này ngân châm im, căn bản động đậy không được. Gặp Trương Mục trên mặt cái kia lo lắng biểu lộ, thập tam nương nhíu mày, dùng chân đá đá Hàn Vạn Lý, cho ta rót chén trà Hàn Vạn Lý vội vàng đi lấy trong phòng ấm trà, thập tam nương còn nói thêm, ta muốn uống sơn tuyển thủy phao trà, đi múc nước. Hàn Vạn Lý nghe hiểu thập tam nương là để hắn né tránh liền đội vàng gật đầu nói, được rồi, thập tam nương ngươi nhìn một chút Mục Ca Nhi, ta đi múc nước. Nói xong, Hàn Vạn Lý tựu như một làn khói chạy ra ngoài. Chờ Hàn Vạn Lý ly khai, thập tam nương lần nữa nhìn vẻ mặt nóng nảy Trương Mục, vươn tay đem Trương Mục níu chặt lông mày san bằng, ngựa khí nhẹ nhàng trầm trầm, người trẻ tuổi, đừng lao chiếu lông mày, không dễ nhìn. Yên tâm đi, mặc dù đại giới lớn một chút, nhưng người cùng mèo đều vô sự. Chỉ bất quá đám bọn hắn đang bế quan chữa thương, cho nên tạm thời ngươi không gặp được bọn hắn. Không gặp được. Trương Mục sửng sốt một chút, cùng truy vấn. Huyên Nhi tỷ, ngươi nói lao sư bỏ ra đại đại giới, là cái gì đại giới? Thập tam nương động tác trên tay có chút dừng lại, thu tay lại, lắc đầu, ngươi kiến thức còn nhạt, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết cùng tông sư có quan hệ. Trương Mục chấn động trong lòng, cái thế giới này, phàm là dính vào tông sư hai chữ, liền không có đơn giản. Bất quá thập tam nương một đôi mắt đẹp nhìn về phía Trương Mục, ngươi lão sư cho ngươi lưu lại một điểm phiền phức, ngươi có dám hay không tiếp? Chương 77, cho các ngươi một điểm nộ tính chấn động. Chương 77, cho các ngươi một điểm nộ tính chấn động. Phiền phức. Trương Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu, tốt. Thập tam nương cười đến càng vui vẻ hơn, ngươi cũng không hỏi xem là chuyện gì. Sư có việc, đệ tử phục kỳ lao, chuyện đương nhiên. Trương Mục nói ra, hết sức chính là. Thần ngoan. Thập tam nương tiến lên trước, lại đưa tay bấm một cái Trương Mục mặt. Cảm nhận được thập tam nương đến gần thân thể cùng trên tay đối phương thân mật động tác, Trương Mục trên mặt ửng đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, Huyên Nhi tỷ, là phiền phải gì? Thập tam nương nghe vậy, một lần nữa ngồi thẳng, khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thật cùng ngươi cũng có liên quan. Mang về con mèo kia là yêu a. Trương Mục lắc đầu. Không phải yêu, là Phật môn hộ pháp thần thú. Ân. Tại trong sơn trại người trong mắt cũng không có kém. Thập tam nương núi bay, nếu là cứu ngươi, đỉnh lấy thiếu trại chủ danh hào, nỗ lực những cái kia đại giới trong sơn trại người cũng tự nhận. Nhưng là Lâm đại ca dùng để cứu một con mèo, nói thật, đại gia vẫn là rất có phê bình kín đáo. Trương Mục trầm mặt lại. Nói thật, tại biết sơn trại trả ra đại giới cùng tông sư có quan hệ phía sau, hắn là lý giải thập tam nương thuyết pháp. Hắn cùng Huyền Cơ rất thân, nhưng ở trong mắt ngoại nhân, Huyền Cơ cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Thử nghĩ một cái, nếu như ngươi mắc bệnh nặng, ngươi bạn thân tốn hao đại đại giới tới cứu ngươi, người nhà của hắn có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng là nếu như là muốn cứu ngươi sủng vật, khả năng chỉ có bạn thân biết cái kia sủng vật đối với ngươi mà nói trọng yếu bao nhiêu, mà người nhà của hắn trong lòng đương nhiên là không vui. Thậm chí cố này bán khí còn biết rơi vào trên người của ngươi. Ta cần làm thế nào? Trương Mục mở miệng hỏi. Thập tam nương gặp Trương Mục như thế thông thấu, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, tiếp tục nói, những âm thanh này bên trong, đầu lĩnh gọi Lữ Thiên Lộ, là sơn trại nhị đương gia Lỗ Huyền Hưu đệ tử. Trương Mục nghe vậy, lông mày có chút nhíu lên. Sơn trại này nhị đương gia đệ tử. Suy nghĩ lại một chút thập tam nương đối với mình thiếu trại chủ xưng hô, cảm giác không phải rất có phê bình kín đáo đơn giản như vậy a. Gặp Trương Mục biểu lộ, thập tam nương cũng đại khái đoán được Trương Mục đang suy nghĩ gì, nói ra, trong sơn trại không có nhiều như vậy còn công vấn, chỉ là nghị luận, đương nhiên sẽ không đối Lâm đại ca có ảnh hưởng gì. Thập tam nương sắc mặt cũng nghiêm chỉnh lại, nhưng là Lâm đại ca thu ngươi làm nghĩa tử tin tức, sơn trại đương gia các đầu mục đều là biết đến. Đơn giản là đối ngươi năng lực còn có điều hoài nghi, mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Vô luận là vì chính mình tương lai địa vị, vẫn là vì Lâm đại ca bề mặt, khẩu khí này, ngươi muốn tranh. Trương Mục nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau lần này, mình hẳn là liền muốn lưu tại sơn trại. Thập tam nương nói rất đúng, cái này cái thứ nhất khí, được tranh hạ đến. Chỉ là, Huyên Nhi tỷ, làm như thế nào tranh? Trương Mục hỏi. Thập tam nương nhíu mày, lại lộ ra đẹp mắt tiểu dung, nói ra, võ trại sao, tự nhiên là lấy võ vi tôn, ngươi chỉ cần để bọn hắn chịu phục, bọn hắn tựu nhận ngươi. Tự nhiên, bọn hắn cũng không thể dùng cảnh giới ép ngươi chính là. Trương Mục có chút hơi khó cười khổ một tiếng, nói ra, Huyên Nhi tỷ, ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng ta hiện tại cái này tình huống. Thập tam nương nhìn xem Trương Mục toàn thân quấn lại cùng con nhím ở dạng, cùng không thể động đậy bộ dáng, phốc phốc bật cười, đưa tay tại Trương Mục đan điển chỗ trên ngân châm gõ gõ, gấp cái gì? Tự nhiên là muốn chờ ngươi thương khỏi bệnh. Trong thời gian này ai tới tìm ngươi phiền phức, tỷ tỷ sẽ hắn. Nhưng là Trương Mục lại khe khẽ lắc đầu. Từ Lam Tinh xuyên qua mà đến hắn tự nhiên minh bạch, ý kiến và thái độ của công chúng nếu như không kịp lúc can thiệp, liền sẽ tốc lên men, cuối cùng hình thành một cái công chúng nhận biết, mặc kệ nó là chính xác hoặc là sai lầm. Mặc dù tại thập tam nương trong mắt, trong sơn trại không có nhiều như vậy con vấn, khả năng này chỉ là một lần phổ thông chất vấn. Nhưng lão sư vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, hắn buộc lòng phải xấu nhất phương hướng cân nhắc. Chuyện này đến cùng là cái kia Lữ Thiên Lộ đối với mình bất mãn, hay là hắn phía sau nhị đương gia Lỗ Huyền Lâm đối lão sư có ý đồ gì, Trương Mục không xác định. Cho nên mình có thể làm tựu là tại nguồn cội đem cố này ý kiến và thái độ của công chúng đè xuống, mà lại càng thêm cường thế, đối với mình cùng lão sư càng có lợi. Chỉ là mình thân thể này. Trương Mục suy nghĩ một lát, đột nhiên trong đầu toát ra một ý nghĩ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Huyên Nhi tỷ, võ trại tổng cộng có bao nhiêu đấu pháp võ học? Trương Mục hỏi. Thập Tam Nương khẽ giật mình, hầu nghi nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bất quá không đợi Trương Mục giải thích, Thập Tam Nương tiếp tục nói, trước mắt trong sơn trại đấu pháp võ học hết thảy có 13 chủng. Theo thứ tự là một môn côn pháp, một môn chủ y pháp, ba môn kiếm pháp, ba môn quyền pháp, năm môn đao pháp. Trương Mục gật gật đầu, lại hỏi, ta có thể nhìn xem sao? Thập Tam Nương kinh ngạc nói, toàn bộ sao? Ân, toàn bộ. Trương Mục xác nhận nói. Thập Tam Nương hơi nhếch khóe môi lên, sơn trại võ học đối tất cả mọi người mở ra, bất quá vì phòng ngừa có người tham thì thầm, cho nên giống như nhiều nhất cho phép quan sát ba môn. Bất quá thân phận của ngươi là thủ, tự nhiên là đều có thể nhìn. Trương Mục trong lòng có số, liền nói ra, cái kia thỉnh cầu Huyên Nhi tỷ giúp ta một việc, đem cái này thập tam môn đấu pháp võ học đều cho ta mượn xem một chút. Từ nay trở đi, ta muốn cùng sơn trại Tuấn Kiệt nhóm dùng võ kết bạn. Thập Tam Nương khẽ nhíu mày, tiểu gia hỏa, ta hỏi qua Ngụy lao đầu ngươi thân thể này, hai ngày thời gian có thể khôi phục không hoàn toàn à? Không động thủ. Trương Mục vừa cười vừa nói, chỉ là cùng Tuấn Kiệt nhóm chia sẻ một cái đối với võ học cảm ngộ. Thập Tam Nương nghe vậy, nhíu mày, ngươi nói là ngươi muốn chỉ điểm bọn hắn? Chỉ điểm không dám nhận, nghiên cứu thảo luận mà thôi. Thập Tam Nương nụ cười trên mặt thu liễm, trên mặt lần thứ nhất toát ra thần sắc trịnh trọng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mục, ngươi chăm chú. Không đợi Trương Mục trả lời, Thập Tam Nương còn nói thêm, ta nghe nói ngươi ngộ tính hơn người, nhưng hai ngày thời gian, thập tam môn võ học, thường nhân nhìn một lần cũng khó khăn, huống chi nắm giữ toàn bộ. Trong sơn trại mặc dù không có thiên tiêu, nhưng cũng có mấy cái đem ra được người trẻ tuổi. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Trương Mục giả bộ do dự một hồi, lần nữa gật gật đầu, xác định. Mặt khác, Huyên Nhi tỷ, ngươi nói mấy cái kia đem ra được người trẻ tuổi, bọn hắn nam hiểu cái gì võ học, còn xin cho ta liệt một phần danh sách. Gặp Trương Mục sắc mặt kiên định, Thập Tam Nương gật gật đầu, tốt, như ngươi mong muốn, ta an bài. Nhưng là, Thập Tam Nương đứng lên, vươn tay ngoắc ngoắc Trương Mục cái cằm, tỷ tỷ không thích ngoài miệng cậy mạnh nam nhân. Nếu như lần này ngươi thất bại vậy thì tỷ tỷ không đứng tại ngươi bên này a. Nói xong, Thập Tam Nương không đợi Trương Mục trả lời, trực tiếp ly khai. Trương Mục thì là nhìn xa nhà, thật dài phun ra một hơi. Không sai, hắn phải vận dụng trên thiên cơ bảng mai rùa điểm số, cấp tốc lĩnh hội những thứ này võ học, cho sơn trại đám người một điểm ngộ tính thượng chấn động, để bọn hắn cảm thấy lao sư coi trọng mình là chính xác. Trương Mục nhắm mắt lại, gọi ra trong đầu thiên cơ bảng, ánh mắt rơi vào mai rùa trên đồ án. Trước đó hắn góp nhặt mai rùa điểm số là 19 điểm, tại mình trong lúc hôn mê, lại có mới kết toán ban thưởng tới sổ, lần nữa tăng lên 3 giờ, cho nên hiện tại tổng cộng là 22 điểm. Hy vọng đủ. Hôm sau, sơn trại một chỗ võ đài, binh khí va chạm thanh âm liên tiếp không ngừng, chính là 5 người liên thủ công kích một tên ước chừng chừng 20 tuổi thanh niên. Người thanh niên kia tướng mạo thường thường, dáng người cực cao, so chung quanh người còn phải cao hơn một cái đầu đến. Chỉ thấy tay hắn cầm một thanh đặc chế trường đao, giờ phút này vận chuyển như gió, đao quang lẫm liệt, đem 5 người thế công đều ngăn tại đao của mình vòng bên ngoài, coi là chân được sừng tụng một câu kim đâm không tiến, nước rồi không vào. Sau một khắc, chỉ thấy người thanh niên kia trong tay đao thế nhất biến, nghe hắn miệng quát. Lập tức, đương 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 đương, 5 thanh binh khí đụng vào nhau thanh âm vang lên, vây công 5 người trong tay binh khí đều bị đánh bay, lập tức đao quang lóe lên, trong đó 4 người trên thân quần áo đều bị vạch ra một đường vết rách, chỉ có người thứ 5 y phục hoàn hảo, nhưng một sợi cắt tóc lại theo gió phiêu lãng. Lữ Sư Minh, ngươi tàng phong đao pháp đại thành. Một người mở miệng hoảng sợ nói. Lữ Thiên Lộ nghe vậy, thu hồi trường đao, cũng là mặt lộ vẻ phức tạp, nói ra, còn kém một tia. Nhưng là cái này một tia, lại tựa như là trời, ta thủy chung không thể tiến thêm. Sư phụ nói ta không có nắm giữ tàng phong đao pháp chân ý, nhưng cái này chân ý là cái gì? Sư phụ nói rất nhiều, thế nhưng là ta nghe không hiểu. Chỉ có thể vất vả các ngươi vì ta bồi luyện, để cho ta trong thực chiến chậm rãi lĩnh ngộ. Đây coi là cái gì vất vả? Một người khác cười nói, Lữ Sư Minh một câu, ta lại bồi luyện 3 ngày 3 đêm cũng được. Nếu là 3 ngày 3 đêm có thể lĩnh ngộ, cũng đáng. Lữ Thiên Lộ than nhẹ một tiếng, gặp bầu không khí có chút kiềm chế, cùng một người nói ra, Lữ đại ca, ngươi nghe nói không? Trại chủ lão nhân gia ông ta mang về tiểu tử kia ngày mai muốn dùng võ kết bạn. Dùng võ kết bạn? Lữ Thiên Lộ nghe vậy nhướng mày, nói, không phải nói thương thế của hắn còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày sao? Ta nghe Thập Tam Nương bên kia tin tức, tiểu tử kia nói cái gì đấu văn, ý là chỉ điểm sơn trại đám người võ học. Người nói chuyện giải thích nói, đương nhiên, chỉ điểm đối tượng không bao gồm trong sơn trại chư vị trưởng bối. Khẩu khí thật lớn. Lữ Thiên Lộ âm thanh lạnh lùng nói, thật coi ta sơn trại không người sao? Chính là, người thứ tư cũng đi theo phụ hòa nói, Lữ Sư Minh, ta nghe nói cái này luyện võ cũng khổ nhàn kết hợp, không bằng ngày mai chúng ta quá khứ cho vị kia thiếu trại chủ dựng dựng đại tử, náo nhiệt một chút. Lữ Thiên Lộ nghe vậy trầm tư một chút, lập tức gật gật đầu, dạng này cũng tốt. Để hắn hiểu được, Thiềm Viên võ trại cũng không phải đám ô hợp. Đám người nghe được Lữ Thiên Lộ đáp ứng, đều là cười vui vẻ. Cùng ngay đồng thời, Trương Mục nhìn qua trong tay võ học bí tịch, nhìn phía trên thiết họa ngần câu tàng phong đao pháp 4 chữ lớn. Lữ Thiên Lộ chủ tu võ học còn lại 8 cái mai rùa điểm số, hẳn là đủ lên giá cảm nghĩ lên giá cảm nghĩ hôm nay liền muốn lên giá rồi. Cảm tạ ta chủ biên Bắc Hà, biên tập Bồi Căn, cảm tạ ta vận doanh lão nô, cảm tạ giúp ta thẩm bản thảo tác giả đám tiểu đồng bạn bởi vì thành tích không tốt. Ta tiểu không các ngươi dù sao các ngươi đều là có mặt mũi người, cuối cùng, cảm tạ ủng hộ ta độc giả lão gia cùng độc giả đám bà lớn. Chuyến này giang hồ đường xa, chương 7, liền chính thức đi đến đại đạo, từ đó bội kiếm đi giang hồ. Cảm ơn các ngươi làm bạn. Cố sự rất dài, ta sẽ từ từ nói xong. 12 giờ chưa lên giá, bởi vì hệ thống nguyên nhân có thể sẽ chỉ hoãn 1-2 phút. Lần nữa cảm tạ. Chương 79, chương mục, ta thành danh sư. Chương 79, chương mục, ta thành danh sư. Ngàn phong theo mưa tối, một mạch nhập vân tà. Đêm qua một đêm mưa thu, phản phất đem núi xanh rửa mặt một lần, hôm nay tia nắng ban mai tản mát, cái kia còn không tới kịp tiêu tán rõ xương liền long lánh ra một chút bằng dựng. Một tin tức lan truyền nhanh chóng, đồng thời cấp tốc truyền khắp toàn bộ sơn trại. Trại chủ tự mình xuống núi mang về thiếu trại chủ hôm nay muốn đang giảng võ đường chỉ điểm trong trại tử đệ võ học. Cỡ nào tự tin, nhưng lại cỡ nào cản rỡ. Trại chủ mang theo cá nhân về núi, cái này vốn là chỉ có một phần nhỏ người biết. Người này là trại chủ quyết định thiếu trại chủ, càng là cái nào đó trong vòng nhỏ người mới biết. Đột nhiên, bị quảng mã báo cho, toàn bộ sơn trại đều sôi trào. Trong núi sinh hoạt cũng không phải là hoàn toàn như Hàn Vạn Lý đối Trương Mục nói như vậy, mỗi ngày ăn thịt uống rượu luận tiêu dao, đại đa số thời điểm, bọn hắn cũng sẽ phát ra cảm thán, trên núi đơn giản phai nhạt ra khỏi cái chính đến. Mà tin tức này thì là cho bọn hắn bình thường không thú vị sinh hoạt mang đến một chút thú vị. Cơ hồ trong nháy mắt, liên quan tới Trương Mục các loại loạn thất bát tao tin tức liền bị bốn phía điên truyền. Có nói Trương Mục thân cao 3 trượng, mạo như ma thần, lúc này mới bị trại chủ nhìn trúng, đưa vào trong núi, có nói Trương Mục nhưng thật ra là trại chủ tuổi trẻ lúc ở bên ngoài lưu loại, là trại chủ con riêng, còn có người nói Trương Mục là tiền triều thái tử huyết mạch, trại chủ khổ tìm 20 năm, rốt cuộc tìm được. Bây giờ mang về trong núi nuôi dưỡng, ngày sau dơ cao phản cờ, phụ tá tân triều, lại có người nói là trại chủ trong mộng nhìn thấy một vị lao thật điền, đặc biệt là điểm trại chủ xuống núi nhận lấy Trương Mục, lấy ứng tương lai chi tiết. Nhiều như rừng, càng phát ra mơ hồ. Mà đồng thời, sơn trại đám người đối với lần này chỉ điểm cũng càng phát ra chú ý tới đến. Ngụy lao đầu, có phải hay không có chút quá phát hỏa một chỗ lầu các bên trên, thập tam nương dựa vào lan can trông về phía xa, nhìn qua trước mắt núi xanh, nhẹ giọng nói ra. Quá mức. Này mới đúng mà. Dâu cá trên Ngụy lao đầu dựa vào trong góc, quất lấy thuốc lá sợi, nói ra, ngươi cũng biết, trại chủ lần này xuống núi, ta là phản đối, vận dụng những vật kia cứu một cái không liên quan gì đến chúng ta hộ pháp thần thú, ta cũng là phản đối. Nhưng trại chủ tâm ý đã quyết, thân làm mưu sĩ, ta tự nhiên muốn thuận hắn, sau đó thay hắn sau này suy nghĩ. Cứ như vậy thay hắn suy nghĩ. Thập tam nương trên dung nhan xuất hiện một tia tức giận, ta nhìn ra được, Lâm đại ca đối cái này Trương Mục là cực kỳ hài lòng. Nói xong chúng ta chỉ là sờ sờ cái đứa bé kia mà mượn. Thế nhưng là ngươi truyền đi những tin tức kia, đem chọn cái sơn trại ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Một khi lần này ra sai, đứa nhỏ này tại sơn trại muốn lại thành lập uy tín liền khó khăn. Ra sai, vì cái gì còn muốn kiến lập uy tín? Ngụy Vô Ưu phun ra một ngụm khói trắng, từ tốn nói, lão phu dùng mấy thì lời đồn đại cho hắn dựng cái đài. Hắn đứng được ổn, là bản lĩnh của hắn, là trại chủ ánh mắt như nước, tuệ nhãn biết châu. Hắn thất bại trại chủ là muốn thu đệ tử cũng tốt, nhận nhi tử cũng được, sơn trại tổng không thể thiếu hắn một miếng cơm ăn. Nhưng là muốn ngày sau tiếp nhận, trở thành mới tiềm viên võ trại trại chủ, vậy liền tuyệt đối không thể. Cùng nó đến lúc đó tranh chấp, không bằng hôm nay liền gãy mất tưởng niệm. Thập tam nương nhíu mày, có phải hay không có chút hà khắc rồi? Hà khắc? Ngụy Vô Ưu cười cười, loạn thế sắp tới, phong vân nổi lên một phía. Tiềm viên võ trại muốn tiếp tục còn sống đi xuống, dẫn đường người kia liền muốn làm nổi lao phu dạng này hà khắc. Nếu là một mực không có người kia đâu? Thập tam nương hỏi. Ngụy Vô Ưu sửng sốt một chút, sau đó cầm lấy tẩu thuốc lại toát một ngụm, phun ra một đoàn sương mù, nếu như không có lão phu liền nên vì sơn trại chủ tính một con đường lùi. Thập tam nương nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt hướng phía giảng võ đường phương hướng nhìn lại, khi thấy đám người thành quần kết đội hướng lấy giảng võ đường đi đến. Lâm đại ca nhìn người, luôn luôn rất chuẩn. Thập tam nương nhẹ nhàng nói một tiếng. Ngụy Vô Ưu tại trên lan can gõ gõ tẩu thuốc, chỉ hướng giảng võ đường, bắt đầu. Dựa mắt mà đợi a. Lúc này, Trương Mục ngồi tại làm bằng gỗ trên xe lăn, nhìn qua trước mặt tràn vào giảng võ đường đám người, sắc mặt bình tĩnh. Đám người cũng đang quan sát Trương Mục, trong đám người phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Trương Mục cười nhạt một tiếng, ôn quyền nói, các vị huynh đệ, tại hạ Trương Mục, hữu lễ. Tục ngữ nói xuất thủ không đánh người mặt tươi cười, gặp Trương Mục khách khí, đường dưới đám người cũng nhao nhao ôm quyền hoàn lễ. Lúc này đứng tại Trương Mục sau lưng Hàn Vạn Lý tiến lên một bước, nói ra, Mục ca nhi hôm qua xem lượn ta trong sơn trại võ học, hôm nay muốn cùng ta sơn trại anh tài chung nhau xác minh. Các ngươi ai có vấn đề, từng cái tiến lên nói. Chớ loạn giảng võ đường trật tự. Hàn Vạn Lý nói xong, một lần nữa trở lại Trương Mục bên người, nhưng không có một người đứng ra, nhưng đường dưới tiếng nghị luận lại càng lúc càng lớn. Khoác la ga, hôm qua xem hết sơn trại võ học, hôm nay liền có thể chỉ điểm chúng ta. Đây là bắt chúng ta đùa nghịch là đâu? Vẫn là cái ma bệnh, hắn có thể chỉ điểm cái gì đi ra, ta còn tưởng rằng thật cùng truyền mở dạng, bạo như quỷ thần, nguyên lai là cái tiểu bạch kiểm. Người này thật là trại chủ nhìn chúng sao? Ta cảm thấy Lữ đại ca mạnh hơn hắn nhiều, nghe càng phát ra khác người ngôn luận, Hàn Vạn Lý nhíu nhíu mày, đang định lên tiếng ngăn lại, đột nhiên có một người từ trong đám người đi ra, hướng về phía Trương Mục chắp tay. Trương huynh đệ, ta tên Đào Đình Tuấn, tu chính là Lạc Hồng Trưởng, chiêu thức xáo lộ ta đã mất so quen thuộc, nhưng thủy chung không cách nào đạt tới trưởng xuất kinh hồng chút thành tựu cấp độ, không biết có thể chỉ giáo. Trương Mục đánh giá hắn một chút, ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng, nhẹ gật đầu, nói ra, thỉnh cầu Đào huynh biểu thị một lần. Đào Đình Tuấn nghe vậy, cũng không chậm trễ, lập tức liền đem Lạc Hồng Trưởng đánh một lần. Trương Mục một bên nhìn xem Đào Đình Tuấn biểu thị, vừa cùng trong đầu đối Lạc Hồng Trưởng lĩnh ngộ tiến hành so sánh. Tiềm viên võ trại đấu pháp võ học, ngoại trừ mấy môn trọng điểm võ học bên ngoài, cái khác hắn đều lợi dụng thiên cơ bảng thôi diễn đến chút thành tựu. Mà thiên cơ bảng thôi diễn chút thành tựu, tại Trương Mục xem ra, là hoàn mỹ trình độ chút thành tựu, so bình thường đạt tới chút thành tựu còn muốn càng hoàn thiện một chút. Rất nhanh, Trương Mục liền phát hiện Đào Đình Tuấn vấn đề. "Đào huynh, có thể?" Trương Mục lên tiếng nói. Đào Đình Tuấn nghe vậy, thu tư thế, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Trương Mục. Trương Mục cười cười, "Đào huynh, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi là thuận tay trái á?" Đào Đình Tuấn nhẹ gật đầu. "Vậy được rồi, Kinh Hồng Trưởng thức thứ 8 cùng thức thứ 9 nội tức điều động là từ phải phía bên trái, mà ngươi lại bởi vì thuận tay trái nguyên nhân, điều tức thời gian dài một chút, đánh gãy nội tức tiết tấu. Ta đề nghị ngươi nếm thử thay cái phương hướng, từ trái phía bên phải thay đổi nội tức." Đào Đình Tuấn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền muốn thử một chút, nhưng Trương Mục còn nói thêm, "Nếu như nơi này điều chỉnh, vậy ngươi tại thức thứ 3, thức thứ 4 cùng thức thứ 6 thời điểm, cũng muốn đồng dạng đảo ngược điều động nội tức." Đào Đình Tuấn cẩn thận nghe, sau đó một lần nữa bày lên tư thế, lần nữa thi triển ra Kinh Hồng Trưởng. Lúc này tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, nhìn về phía Đào Đình Tuấn. Sau một khắc, các ngươi nghe, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người nghe được cái kia Đào Đình Tuấn xuất trưởng về sau, trưởng phong liên liệt, ẩn ẩn giống như ngông trời cô minh. Trưởng xuất Kinh Hồng. Ở đây cũng có tập luyện môn võ học này người, lập tức hô, đây là Kinh Hồng Trưởng chút thành tựu mới có thanh âm xé gió. Đào Đình Tuấn thật chút thành tựu. Lúc này Đào Đình Tuấn cũng thu tư thế, xem sát mặt chính hắn đều có chút không dám tin. Hắn lần nữa nhìn về phía Trương Mục, chỉ thấy đối phương hướng về phía mình cười yếu ớt gật đầu, đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm xúc ngăn ở cổ họng. Trước đó nghe học trò nói, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, hắn cảm thấy vô nghĩa. Nhưng hôm nay, hắn chỉ là nghe đối phương nói vài câu, thế mà liền đem vây lại mình hơn một năm nan để giải. Đào Đình Tuấn không có do dự, lúc này hai tay ôm quyền, cả người hướng phía Trương Mục không người một cái thật sâu, đà tạ thiếu trại chủ. Giảng võ đường bên trong an tĩnh một cái chớp mắt, nhưng lập tức, càng lớn tiếng ồn ào lập tức vang lên. "Thiếu trại chủ, ta luyện chính là ngũ hành quyền." "Thiếu trại chủ, xem trước một chút ta luyện chính là thất tinh kiếm pháp." "Đều đừng nóng đội, ta tới trước." "Thiếu trại chủ, ta luyện chính là ngũ hổ tang môn đao." "Thiếu trại chủ, trước nhìn ta, trước nhìn ta." "Yên lặng, đều cho lão tử yên lặng. Có ai không, đem ồn ào chen chúc người đều cho lão tử kéo ra ngoài. Từng cái đến, không được quấy, không cho phép chen." Tấu chương xong, chương 80, cuối cùng đã tới thô tục tiểu đoạn. Chương 80, cuối cùng đã tới thô tục tiểu đoạn. Giảng võ đường bên trong chỉ điểm hừng hực khí thế. Thương Long Côn Pháp, nội dung quan trọng đang run, trường côn như rồng, để cho người ta sở không tới chỗ, không cần chỉ chú trọng phát lực, nội tức không nên đánh ra ngoài, muốn chấn động trường côn, đi, bên cạnh luyện tập. Đa tạ thiếu trại chủ. Người đây là Lưu Vân kiếm pháp, nhưng đường đi của ngươi đi nhầm. Thức thứ 3 cùng thức thứ 8 đều muốn gỡ kỉnh, không thể làm bừa, đi, bên cạnh luyện tập. Đa tạ thiếu trại chủ. Thương Nô Quyền à, tiểu huynh đệ, bộ quyền pháp này thức thứ 2 ngươi góc trên bên phải có ánh mắt điểm mù, liền là không thấy được địa phương. Thức thứ 5 phương hướng phía sau, thức thứ 8 bên trái đằng trước đều có ánh mắt điểm mù, tự nhiên không phát huy ra quyền pháp uy lực lớn nhất, đổi một môn thân pháp võ học phối hợp một chút đã. Đa tạ thiếu trại chủ. Bộ này ngũ hổ tang môn đao cũng không tệ lắm, lớn vấn đề cũng không có, ta cảm thấy ngươi vấn đề lớn nhất vẫn là về mặt tâm cảnh, dù sao thiếu chút sắc ý, sơn trại có đi săn đồ tể công việc sao? Ngươi đi làm một đoạn thời gian, dùng ngũ hổ tang môn đao tới giết, hẳn là sẽ có một ít tiến triển. Đa tạ thiếu trại chủ. Trường Hà kiếm pháp. Không nên, ngươi phát lực điểm toàn bộ đều tìm sai lực chú ý không cần đặt ở trên cổ tay, bộ kiếm pháp kia không phải linh xảo con đường, tăng lớn cánh tay lực lượng, phải có Trường Hà lao nhanh liên tục không ngất chi thế. Đến, kiếm cho ta biểu diễn cho ngươi một lần. Đa tạ thiếu trại chủ. Từng đạo chỉ điểm, từng tiếng đa tạ, đem giảng võ đường bầu không khí đẩy hướng cao trào. Kỳ thật có cái hiệu quả này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tiềm Yên võ trại bản thân. Tiềm Yên võ trại dù sao cũng là một cái sơn trại, không phải tông môn thế gia, cũng không có minh sát sư thừa hệ thống, cũng chỉ có giống La Thiên Lộ những ngày này tư ưu việt lại hoặc là huyết thống hậu đại người trẻ tuổi mới có thể đạt được tinh anh giống như đơn độc giải bảo. Phần lớn người đều chỉ có một cái võ học giáo đầu, có thể học được bao nhiêu đều xem mình thiên phú. Liền xem như La Thiên Lộ những người này, bọn hắn sư trưởng cũng hơn nửa không phải chính thống võ học đường đi xuất thân, lại hoặc là trình độ văn hóa không cao, thường thường tại dạy bảo thời điểm biết rất rõ ràng đệ tử vấn đề, cũng rất khó nói chúng tim đen vạch vấn đề, đồng thời cho ra sửa chữa phương án. Như vậy cũng tốt so Giang Nam Thất Quái đi Mông Cổ dạy Quách Tĩnh nhiều năm như vậy, càng giáo càng cảm thấy Quách Tĩnh xuẩn, làm cho Quách Tĩnh ai cũng đánh không lại, nhưng là vô luận là Mã Ngọc, Hồng Thất Công vẫn là Chu Bá Thông, đối Quách Tĩnh hơi chút điều giáo, Quách Tĩnh lập tức bước lên đại hiệp con đường, đến cuối cùng ai cũng đánh không lại. Cho nên, danh sư là phi thường trọng yếu. Mà Trương Mục bằng vào thiên cơ bản thôi diễn mà lĩnh ngộ võ học, vốn là đối với võ học lý giải tiếp cận hoàn mỹ, lại thêm hắn ưu tú biểu đạt năng lực, tự nhiên để bị chỉ điểm người như gió xuân ấm áp, phảng phất thể hồ quán đỉnh giống như. Rất nhiều người thông qua Trương Mục chỉ điểm được lợi, sau đó lại đem tin tức này nói cho nhiều người hơn, tự phát trở thành một tuổi, trong lúc nhất thời nguyên bản còn không có hứng thú gì người đều nổi lên hào hứng, nhao nhao tuần hướng giảng võ đường. Trong ngay mắt, giảng võ đường chỗ trên đỉnh núi kín người hết chỗ, sơn trại không thể không phái ra cao phẩm cấp võ giả đến đây duy trì trật tự. Mà lúc này, trước đó tòa kia trên lầu cát, Thập Tam Nương, Ngụy Vô Ưu, Thập Tam Nương luốt rủ xuống tóc rối, cười nói liên tục, không hổ là Lâm đại ca nhìn chúng hài tử, ngược lại thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Ngụy tiên sinh, ngươi cho rằng đâu? Ngụy Vô Ưu cũng làm mãnh liệt toát hai cái tẩu thuốc, do dự một lát, mới mở miệng nói, cũng không tệ lắm. Thập Tam Nương cười cười, cũng không vạch trần Ngụy Vô Ưu mạnh miệng. Ngụy Vô Ưu nhìn thấy Thập Tam Nương tiểu dung, mặt mo đỏ ửng, dấu cá chê run lên, nói ra, ngươi tại toán thẩm lão phu. Thập Tam Nương ngốn éo cổ, ta không có. oán thầm liền oán thầm A Ngụy Vô Ưu lẩm bẩm một câu, nói ra, hiện tại chỉ điểm phần lớn đều là nhập môn cấp độ, tối cao bất quá chút thành tựu mà thôi, còn không được được gì. Hắn nếu là có thể chỉ điểm ra đại thành người, cái này Âm Thanh thiếu trại chủ xưng hô mới coi là có căn cơ. Thập Tam Nương nghe vậy, nhíu mày, đại thành? Ngụy lão đầu ngươi đem võ học đại thành đem mua thức ăn đâu? Mục Ca Nhi mới bao nhiêu lớn, hôm qua hắn mới vừa vặn xem hết sơn trại võ học, vẫn là chọn vẹn thập tam môn, ngươi thế mà để hắn hiện tại đi chỉ điểm ra đại thành. Đây cũng không phải là hà khắc rồi, hoàn toàn liền là gây sự. Lại nói, Mục Ca Nhi muốn thật có bản sự kia, chúng ta sơn trại cũng không xứng với hắn. Ngụy Vô Ưu mặt không đổi sắc, chỉ là chỉ giảng võ đường phương hướng, nói ra, lão phu tự nhiên biết khó khăn, cũng không dạng này, làm sao để đám tiểu tử kia tâm phục khẩu phục a? Thập Tam Nương thuận Ngụy Vô Ưu ngón tay phương hướng nhìn lại, liền gặp được Lã Thiên Lộ một đám người đã đi tới giảng võ đường trước cửa. Đa tạ thiếu trại chủ. Lại một tên sơn trại người nhận đến Trương Mục chỉ điểm, hành lễ nói tạ, những người khác muốn nhao nhao tiến lên tranh thủ kế tiếp chỉ điểm vị trí, đột nhiên ở sau lưng mọi người, một giọng nói vang lên, thiếu trại chủ, chúng ta sơn trại lúc nào ra một vị thiếu trại chủ a? Nghe được thanh âm này, đám người bước chân đều là một trận, ở giữa người tránh ra một con đường, chỉ thấy mấy cái chừng 20 tuổi thanh niên đi tới. Trương Mục liếc mắt liền thấy trong đám người cao nhất người thanh niên kia, nhìn ra nên có 2 mét hình thể cường tráng, ngược lại là một bộ hảo hán thân thể. Căn cứ từ mình lấy được tin tức, người này hẳn là Lã Thiên Lộ. Bất quá Lã Thiên Lộ đối với Trương Mục ánh mắt cũng không có đáp lại, chỉ là bình tĩnh đối đầu, mặt không gợn sóng. Mà nói chuyện là đứng ở bên cạnh hắn một cái nam tử, cũng là chừng 20 niên kỷ, thân hình mập mạp như cầu, mọc ra một đôi híp híp mắt, tiến lên trước một bước, quét mắt một vòng xung quanh, hướng về phía Trương Mục nói ra, người nào thật to gan, lại dám tự xưng thiếu trại chủ. Ngươi một chưa thắp hương, hai chưa uống máu, ba chưa mở đường bái tổ, liền trong sơn trại người đều không phải, lại tính cái gì thiếu trại chủ? Bất quá là chúng ta trại chủ nhặt về tiểu miêu tiểu cầu thôi, ngươi cái nhỏ bức ngay con, nói chuyện với người nào đâu? Hàn Vạn Lý giữa lông mày ẩn hiện hỏa khí, liền muốn tiến lên giáo huấn người trẻ tuổi này, lại bị Trương Mục đưa tay ngăn lại. Hàn Vạn Lý nhìn một chút Trương Mục, nói ra, hắn gọi Hoàng Thiên Bá, là sơn trại trạm canh gác tức đầu lĩnh Hoàng Nguyên Nhi tử. Trương Mục gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút phân chấn. Tới, tới. Xuyên qua lâu như vậy, trang bức đánh mặt thô tục tiểu đoạn rốt cuộc đã đến. Trước đó còn luôn cảm giác mình xuyên qua tiết tấu quá chậm một chút, nhưng là nên tới cuối cùng vẫn là tới. Trương Mục hít sâu một hơi, viện xe lăn lan can chậm rãi đứng lên, hướng về phía Hoàng Thiên Bá ô quyền, ngươi không biết ta là ai? Không trọng yếu. Gia sư, Lâm Kinh Long. Một câu, lập tức đem Hoàng Thiên Bá phía dưới ngăn ở miệng bên trong. Trại chủ đệ tử, làm sao lại không phải trong sơn trại người, về phần những cái kia nghi thức, bất quá là sớm xử lý muộn xử lý chính là. Về phần thiếu trại chủ xưng hô, là các minh đệ tự phát đều, cũng không phải ta tự phong ngươi có bản lĩnh đi cáo chẳng à. Hoàng Thiên Bá, mánh, chơi sỏ là đúng không? Không cần so đo những chuyện này. Lúc này Lã Thiên Lộ mở miệng nói, đừng quên chính sự. Hoàng Thiên Bá nghe vậy, hướng phía Lã Thiên Lộ nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng về phía trước mấy bước, khoảng cách Trương Mục thêm gần một chút, nói ra, nghe nói ngươi đang chỉ điểm sơn trại đệ tử võ học. Ta tu hành khai sơn quyền nhiều năm rồi, không bằng ngươi trước chỉ điểm một chút ta, để cho ta nhìn xem ngươi có phải hay không cái dung sư. Trương Mục lánh lánh nhìn Hoàng Thiên Bá một chút, thản nhiên nói, không có hứng thú. Sau đó, Trương Mục vọng hướng Lã Thiên Lộ, ngươi chính là Lã Thiên Lộ a? Không cần từng cái tới thử, ngươi trực tiếp tới a? Lã Thiên Lộ ánh mắt sững sờ, đi ra, nhìn qua Trương Mục, từ tốn nói, ta khoảng cách đại thành còn kém một kia, sợ là ngươi chỉ điểm không được. Như chỉ điểm có chỗ đến đâu? Trương Mục cười nói, ta tờ mở dựng ngược tinh trà. Cái kia Hoàng Thiên Bá xen vào nói, Trương Mục nhìn một chút Hoàng Thiên Bá, nhẹ gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Lã Thiên Lộ. Nếu là ngươi chỉ điểm để cho ta có chỗ đến, vậy ta liền nhận ngươi cái này thiếu trại chủ. Lã Thiên Lộ mở miệng nói, Trương Mục lắc đầu, ta không cần. Lã Thiên Lộ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngày sau ta gặp ngươi, lấy nửa sư chi lễ đại chi. Trương Mục khỏe miệng có chút dương lên, lần nữa ngồi xuống, nói ra, đến, đưa ngươi võ học biểu thị một lần, tấu chương xong, chương 81, áo nghĩa đao bối tàng thân. Chương 81, áo nghĩa đao bối tàng thân. Nhấp nháy đao quang tại giảng võ đường trong sân phảng phất từng đóa hải đường nở rộ. Cho dù cách một khoảng cách, tất cả mọi người vẫn là cảm giác được phảng phất muốn vạch phá bọn hắn ra thịt phong duệ chi khí. Bổ, chặt, vung mạnh, vẩy, quét, quất, kéo, đâm. Trường đao như có linh, tại Lữ Thiên Lộ trong tay múa đến hổ hổ sinh phong, để chung quanh nhìn người cũng đều là nín hơi trầm ngâm, không muốn bỏ qua một chiêu thức. Võ học tam cảnh, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Tiểu thành xưng kỹ, đại thành xưng thế, mà viên mãn lại xưng là ý sơn trại 150 năm, võ học tiểu thành giả chỗ nào cũng có, đại thành giả trăm bên trong lấy một, mà có thể viên mãn càng là ngàn dặm mới tìm được một. Bây giờ tại bọn hắn trước mắt biểu thị thế nhưng là kém một chút liền đại thành, có thể ngưng luyện ra đao thế đao pháp, cho dù bọn hắn không luyện đao, có lẽ đều có thể từ đó đạt được một chút cảm ngộ được, chớ nói chi là những cái kia vốn là luyện đao đệ tử. Thằng đến nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Lữ Thiên Lộ đem một bộ tàng phong đao pháp đều diễn luyện xong, lúc này mới thu đao mà lập. Lữ Thiên Lộ mặc dù đứng tại dưới bậc thang, nhưng ánh mắt ý nguyên có thể cùng ngồi tại trên xe lăn Trương Mục nhìn thẳng, hắn đem đao cắm vào vỏ đao lại, nhìn về phía Trương Mục, nhìn ra cái gì sao? Trong ngay mắt, tiêu điểm của mọi người lại toàn bộ lạc tại Trương Mục trên thân. Trương Mục cười cười, Lữ huynh đệ tốt tuấn đao pháp, lôi kéo làm quen không dùng. Cái kia Hoàng Thiên Bá lên tiếng nói, có thể hay không nhìn ra Lữ sư huynh đao pháp bên trong không đủ? Nếu là có thể, chúng ta lập tức xem ngươi là nửa sư, nếu là không được, liền mình thừa nhận đối sơn trại võ học không hiểu nhiều lắm, ít đến dạy hư học sinh. Nghe được Hoàng Thiên Bá mà nói, những cái kia trước đó đạt được Trương Mục chỉ điểm sơn trại đệ tử muốn nói vài lời lời công đạo, nhưng vừa muốn mở miệng liền bị người bên cạnh ngăn lại. Trong sơn trại cũng không phải không có người thông minh, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đây cũng không phải là đơn giản võ học tranh luận, trong này thủy có chút sâu. A Trương Mục giơ tay lên, chỉ Hoàng Thiên Bá, tùy ý nói, nghịch ngợm. Không đợi Hoàng Thiên Bá phát tác, Trương Mục lần nữa từ xe lăn bên trên đứng lên, đi xuống bậc thang, từng bước một đi đến Lữ Thiên Lộ trước mặt, vươn tay, đao cho ta mượn sử dụng. Lữ Thiên Lộ quan sát một chút Trương Mục, đem chính mình trường đao đưa cho Trương Mục, Trương Mục nhưng không có lại tiếp, mà là nắm chặt chuôi đao, đột nhiên một cái lùi bước, đem trường đao rút ra. Lữ Thiên Lộ, ngươi nhìn kỹ, Tàng Phong đao pháp không phải ngươi dạng kia luyện. Nói xong, Trương Mục bắt đầu thi triển lên Tàng Phong đao pháp, bất quá tốc độ cực chậm. Tàng Phong đao pháp, trọng tại Tàng Phong. Phong không tại lưỡi đao, mà tại người. Cái này Tàng Phong đao pháp cũng không phải là một môn công kích đao pháp, mà là phòng ngự đao pháp. Trương Mục một chiêu một thức biểu thị lấy Tàng Phong đao pháp, trong miệng giảng giải cũng không có dừng lại, ngươi mỗi một chiêu đều quang minh chính đại, thẳng tới thẳng lui, làm sao có thể tàng? Nếu không tàng, như thế nào xúc thế? Nếu không xúc thế, vậy ngươi đao thế lại từ đâu mà đến? Ngươi nhìn như cùng đao pháp đại thành chỉ kém một kia, nhưng cái này một kia lại đi 1000 dặm. Nghe Trương Mục mà nói, nhìn xem Trương Mục biểu thị đao pháp, Lữ Thiên Lộ đột nhiên cảm giác mình trong đầu một cánh cửa giống như bị Trương Mục cho đẩy ra. Hắn nhìn ra được, Trương Mục biểu thị đao pháp cũng không thuần thục, chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa kết nối cũng rất lạnh nhạt, điều này nói rõ Trương Mục trước lúc này căn bản không có luyện qua Tàng Phong đao pháp. Nhưng là, Lữ Thiên Lộ rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ khí thế tại Trương Mục trên thân chậm rãi ngưng tụ. Mà lúc này, Trương Mục biểu thị cũng đến hồi cuối. Chỉ thấy Trương Mục toàn thân khí thế tăng gọn, hướng phía trước mặt một kiện tạ đá trùng điệp đánh xuống, trực tiếp ép một tiếng, thanh trường đao kia phảng phất mang theo không gì so sánh nổi khí thế trực tiếp đem cái kia nham thạch rèn luyện tạ đá chém thành hai nửa, lập tức dẫn tới chung quanh một tràng thốt lên. Hiểu không? Trương Mục xoay người, nhìn về phía Lữ Thiên Lộ. Giờ khắc này, Lữ Thiên Lộ đối đầu Trương Mục ánh mắt, chỉ cảm thấy là một thanh trường đao xa xa chỉ hướng mình. Thế, trên người hắn có đao thế. Nhìn qua Trương Mục trên thân phát ra lấy mình tha thiết ước mơ đao thế, Lữ Thiên Lộ không lo được trong lòng kiêu ngạo, tiến lên hai bước, chắp tay nói, xin hỏi như thế nào Tàng Phong? Đẩn. Trương Mục hơi buông tay, đem trường đao ném cho Lữ Thiên Lộ, nói ra, người vì phòng, Tàng Phong liền là dấu người. Đưa người bốn chữ. Đao bối tàng thân. Lữ Thiên Lộ chấn động trong lòng, trong miệng lẩm bẩm nói, đao bối tàng thân. Hắn lấy tay nhẹ nhàng nuốt ve chưa mở lưỡi xuống đao. Tập võ nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn chú ý thân đao kiên không cứng cỏi, lưỡi đao phong không sắc bén, nhưng lại chưa bao giờ chú ý sống đao tồn tại. Nhưng là hiện tại, nghĩ đến Trương Mục mà nói, nuốt ve xuống đao, Lữ Thiên Lộ đột nhiên cảm giác tâm niệm thông suốt. Sau một khắc, hắn nắm chặt chuôi đao, lần nữa vung vẩy lên trường đao. Chỉ là lần này, hắn không có cầu nhanh, cầu hung ác, mà là thủy chung đem chính mình giấu ở sống đao về sau. Một cỗ khí thế tại Lữ Thiên Lộ trên thân chậm rãi ngưng tụ. Thiên Bá, Tiểu Ngũ, Nam Phong, đến. Lữ Thiên Lộ hô to một tiếng. Lập tức Hoàng Thiên Bá cùng mấy tên khác người trẻ tuổi ngầm hiểu, nhao nhao rút ra binh khí, công hướng Lữ Thiên Lộ. Nhưng là vẹn vẹn mấy hiệp, chỉ nghe mấy đạo binh khí va chạm thanh âm vang lên, tiếp lấy liền thấy vây công Lữ Thiên Lộ binh khí bị trường đao chém đứt, mà mấy người trẻ tuổi kia cũng nhao nhao bay rất ra ngoài. Đại thành. Hoàng Thiên Bá cái thứ nhất đứng lên, kinh hỉ nói, Lữ sư minh, người đao pháp đại thành. Nhưng lập tức, Hoàng Thiên Bá phản ứng lại, đột nhiên ngậm miệng lại. Trong lúc nhất thời, giảng võ đường cũng là yên tĩnh trở lại, ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Trương Mục trên thân. Ta dọn cái ngoan ngoãn, thế mà chỉ điểm ra một cái đao pháp đại thành đến. Vậy ta bên trên có phải hay không cũng có thể? Nếu đều đại thành, viên kia lấy đâu? Ở đây trái tim tất cả mọi người cũng bắt đầu thình thịch nảy loạn. Lữ Thiên Lộ lúc này nắm trường đao, sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhưng do dự mãi sau, vẫn là cầm đao hướng phía Trương Mục đi hai bước, sau đó vừa chắc tay, đa tạ. Thiếu trại chủ, Hoàng Thiên Bá. Hỏng, ta thành tiểu nhân. Vậy đợi chút nữa có phải hay không phải ngã lập kính trà? Không. Lữ sư minh là được chỗ tốt không thể không nói như vậy, ta còn có đồng bạn. Hoàng Thiên Bá nhìn về phía cái khác cùng đi người trẻ tuổi, chỉ là ánh mắt vừa mới nhìn sang, chỉ thấy một người trong đó tiến lên, hướng về phía Trương Mục chắp tay, mang theo ngượng ngập nói, thiếu trại chủ, có thể hay không cũng chỉ điểm ta một phiên Hoàng Thiên Bá. Chỉ là lúc này, cái kia Lữ Thiên Lộ lại đưa tay ngăn cản cái kia muốn chỉ điểm người, ánh mắt tỏa sáng nhìn qua Trương Mục. Thiếu trại chủ đừng, gọi ta Mục Ca Nhi A. Trương Mục đội vàng đánh gãy Lữ Thiên Lộ, ngươi sẽ không để cho ta chỉ điểm ngươi đạt tới đao pháp viên mãn chi cảnh A. Ta đây hiện tại có thể làm không đến không phải. Lữ Thiên Lộ trên gương mặt kia vậy mà hiện một tia không có ý tứ, nói ra, ta vừa mới nhìn ngươi thi triển Tàng Phong đao pháp, đã đến đại thành. Vậy chính ngươi võ học nên ít nhất là đại thành a. Ta muốn thử một chút. Hồ náo. Lúc này Hàn Vạn Lý đứng ra nói ra, không thấy được Mục Ca Nhi vết thương trên người mới vừa vặn được không? Không không không, đừng hiểu lầm. Lữ Thiên Lộ quả thực là gạt ra một bộ tiểu dung, nói ra, không sử dụng nội tức, chỉ so với thí chiêu thức. Còn xin chỉ giáo. Lữ Thiên Lộ lần nữa chắp tay, túi đầu bái nói. Trương Mục nghĩ, đứng dậy đi đến giá binh khí bên cạnh, lấy một thanh trường thương, trong tay ước lượng dưới, nói ra, ta chỉ xuất một chiêu. Lữ Thiên Lộ nghe vậy, sắc mặt vui mừng, lập tức bày lên một cái giá đao, nhớ lại vừa rồi lĩnh ngộ đại thành đao pháp cảm giác, trên thân bắt đầu ngưng tụ ra một cô đao thế. Trương Mục sách ngược trường thương, nhìn xem Lữ Thiên Lộ, lại cười nói, ta tới. Sau một khắc, một bóng người phóng tới Lữ Thiên Lộ, trường thương như điện, phát ra trận trận tiếng long âm. Thấu chương xong, chương 82, giảng võ đường đột biến. Chương 82, giảng võ đường đột biến. Thiềm Viên võ trại, lầu các phía trên. Khi thấy tại Trương Mục chỉ điểm Lữ Thiên Lộ thật nắm giữ đại thành đao pháp, ngưng tụ ra đao thế, Thập Tam Nương cùng Ngụy Vô Ưu đều ngây ngẩn cả người. Cái này lại thành. Thập Tam Nương trong kinh ngạc mang theo vui mừng, "Ngụy tiên sinh, ngươi thấy thế nào?" Ngụy Vô Ưu lúc này duy trì hút thuốc tư thế, nhưng một ngụm đều không có hút, mà là ngơ ngác nhìn qua giảng võ đường. Sau một khắc, hắn đột nhiên gật gật đầu, "Trại chủ quả nhiên là tuệ nhân a. Cho ta chọn lựa một cái tốt như vậy đồ đệ." "Ân." Thập Tam Nương nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Vô Ưu, "Ngươi đồ đệ?" Tự nhiên, tiểu tử này chính mình cũng thừa nhận, sư phụ hắn gọi Ngụy Vô Ưu. Ngụy Vô Ưu đỡ ngực, trên mặt dâu cá chê bởi vì kích động run nhẹ nhẹ, "Trại chủ nhận hắn làm con trai, ta thu hắn làm đồ đệ, có vấn đề sao?" "Hành, ngươi một người thư sinh, có thể dạy hắn cái gì?" Thập Tam Nương danh mánh nói. "Lẽ nào lại như vậy? Cái này mưu lược thế cục, lòng người tính toán, ta loại nào không thể dạy? Hắn ngộ tính như vậy, loại nào không thể học?" Ngụy Vô Ưu thổi thổi mình dâu cá chê, coi như võ học, ngươi làm lão phu dưỡng dịch cảnh là đi ngủ ngủ đi ra. Thập Tam Nương nghe vậy cười một tiếng, lại nhìn phía giảng võ đường, "Ân, Lữ Thiên Lộ lại muốn làm cái gì?" "Ai, tiểu tử kia là muốn tự mình ra tay." Ngụy Vô Ưu cũng nhìn thấy Trương Mục nhấc lên một thanh trường thương. Sau một khắc, hai người đồng thời biến sắc. Giảng võ đường bên trong, trường thương như rồng, tản ra nghiêm nghị hàn ý, đâm về Lữ Thiên Lộ. Trong chốc lát Lữ Thiên Lộ chỉ cảm thấy lạnh leo thấu xương, cố gắng thôi phát trên người đao thế muốn ngăn cản, nhưng này cô thật vất vả ngưng tụ đao thế lại bị Trương Mục phát ra gió lạnh tùy tiện thổi tan. Hắn ý đổ vung đao ngăn cản, nhưng căn bản không động được một điểm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thôi động nội tức, bát phẩm thông mạch tu vi cấp tốc vận chuyển. Lúc này mới từ Trương Mục hàn thương áp bách bên trong thông thả lại sức. Lúc này mũi thương đã gần trong gang tấc, Lữ Thiên Lộ đội vàng hoành đao đón đỡ, nhưng cơ hồ đồng thời, Trương Mục trường thương ngừng lại. Nhìn qua trước mặt mũi thương, Lữ Thiên Lộ thở dài một tiếng, "Ta thua." Nói xong không sử dụng nội tức, hắn vận dụng, liền là thua. Trương Mục cũng là cười mỉm thu hồi trường thương. Hắn biết, chú ý giảng võ đường người xa so với hiện trường người muốn nhiều, bọn hắn hẳn là đều tại bốn phía nhìn xem mình. Hắn nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình, mới có thể để cho lão sư ít một chút phiền phức. Cho nên hắn lại chỉ điểm đám người, lại mượn Lữ Thiên Lộ xuất thủ, tận khả năng thể hiện ra mình lớn nhất giá trị. Liền ngay cả đối Lữ Thiên Lộ, hắn cũng chỉ có một cái đánh giá, người tốt ta. Trương Mục thu hồi trường thương, vừa muốn khách khí hai câu, đột nhiên nghe được quát to một tiếng, phảng phất có tạc đạn ở bên tai mình nổ vang giống như, triều đình nghiến quyển, lại dám nhập ta tiềm viên võ trại. Sau một khắc, Trương Mục quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người hướng phía mình nhanh chóng vọt tới, lăng lệ quyền cương đem chính mình định tại nguyên chỗ. "Sư phụ!" Chỉ nghe Lữ Thiên Lộ hô to một tiếng, cái kia Lữ Thiên Lộ cất bước tiến lên ngăn tại Trương Mục trước người, ngay sau đó, lại có hai bóng người không biết từ chỗ nào rơi xuống. "Bành!" Một tiếng vang thật lớn, một đạo khí lãng tứ tán, đem giảng võ đường những người khác thổi đến ngã trái ngã phải. Lúc này Trương Mục mới nhìn rõ tình hình trước mắt, chỉ thấy một người mặc đạo bào lao đạo sĩ hướng phía mình huy quyền, nhưng là Thập Tam Nương bay lên một cước, chặn lại lao đạo sĩ một quyền này, mà Ngụy Vô Ưu thì xuất hiện tại lao đạo sĩ sau lưng, gắt gao kéo lại lao đạo sĩ. "Ngụy Vô Ưu, Phương Chỉ Huyên, các ngươi cho ta buông ra." Lao đạo sĩ kia nghiêm nghị quát, "Các ngươi không nhìn ra được sao? Hắn thi triển chính là Hàn Long Cửu Biến." "Trương Mục, a, Hàn Long Cửu Biến? Nói là Hàn Long Sát Xuân sao? Nhưng đây không phải Lăng Xương Thương Pháp sao?" "Đúng thì sao?" Thập Tam Nương âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là Lâm đại ca nhận dưới nghĩa tử, ngươi dám động hắn một sợi lông thử một chút." Ngụy Vô Ưu cũng mở miệng nói, "Lão lỗ, tỉnh táo, Lâm Kinh Long cái gì tính tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ bị lừa gạt sao?" Lúc này Lữ Thiên Lộ cũng tới trước nói ra, "Sư phụ, có phải hay không chỗ đó sai lầm?" Nghe đến đó, Trương Mục mới hiểu được tới, lão đạo sĩ này chính là Tiềm Viên Sơn trại nhị đừng ra, Lỗ Huyền Hưu. Lỗ Huyền Hưu lạnh lùng nhìn xem Trương Mục, "Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không trấn phủ ti người?" Trương Mục có chút nhíu mày, "Trấn phủ ti? Ta không biết. Vậy ngươi cái này Hàn Long Cửu Biến là làm sao tới?" Lỗ Huyền Hưu hỏi lần nữa, bất quá lúc này, liền ngay cả Ngụy Vô Ưu cùng 13 năm cũng tò mò hướng hắn xem ra. Trương Mục nghĩ, cảm thấy hiện tại bạo lộ Hàn Long Sát Xuân lai lịch cũng không có gì, liền một năm một mười đem chính mình như thế nào bị Thạch Kiến Sinh tình hoài cảm động, mua nhà hắn cổ tịch, lại thế nào không cẩn thận đem cổ tịch rơi vào trong lửa, cuối cùng được đến Hàn Long Sát Xuân quá trình nói một lần. Thì ra là như vậy a. Lúc này, một đạo như có điều suy nghĩ thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong hai, đám người đầu tiên là giật mình, sau đó cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy không biết lúc nào, cái kia giảng võ đường trên mái hiên ngồi một bóng người. "Lão sư." Trương Mục nhìn thấy bóng người kia, lập tức kinh hỉ hô. "Trại chủ." Đám người nhìn thấy bóng người, cũng lập tức nhao nhao hành lễ. Lâm Kinh Long thân hình khẽ động, liền từ trên mái hiên nhảy xuống, rơi vào Trương Mục bên người, nhìn một chút còn bị Thập Tam Nương cùng Ngụy Vô Ưu giáp công Lỗ Huyền Hưu, cười nói, "Huyền Hưu, đứa nhỏ này ta điều tra, nội tình rất sạch sẽ, cùng triều đình không có quan hệ gì." Sau đó vừa nhìn về phía Trương Mục, "Nguyên lai ngươi có cơ duyên như vậy, ngược lại thật sự là khí vận gia thân. Lão sư, Huyền Cơ thế nào?" Trương Mục không để ý chính mình sự tình, trực tiếp hỏi ra dưới mắt vấn đề hắn quan tâm nhất. "Nàng rất tốt." Lâm Kinh Long gật gật đầu, "Ta dẫn ngươi đi xem." Nói xong, hắn quay đầu hướng mọi người nói, "Hôm nay giảng võ chỉ điểm dừng ở đây, tất cả giải tán đi." Tiếng nói vừa ra, Trương Mục chỉ cảm thấy mình cả người bị tùy tiện nhấc lên, sau đó ngay tại không trung không ngừng nhảy vọt, sau lưng cảnh sắc nhanh chóng lùi về phía sau, trong chớp mắt liền nhảy ra sơn trại khu kiến trúc, rơi vào một mảnh trên sườn núi. Chỉ là lúc này Lâm Kinh Long tựa hồ dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã quỵ, may mắn Trương Mục nhanh tay lẹ mắt, giúp đỡ một thanh. "Lão sư, ngươi thế nào?" Trương Mục khẩn trương hỏi. "Không có việc gì." cho ngươi cái kia mèo con chữa thương, tiêu hao hơi bị lớn. Lâm Kinh Long khoát tay áo, nghe Nguyên Nhi nói ngươi muốn dùng võ kết bạn, ta liền muốn đến vụ trộm nhìn xem, còn chưa kịp khôi phục. Nghe Lâm Kinh Long mà nói, Trương Mục làm sao không minh bạch, hắn là cưỡng ép xuất quan đến cho mình chỗ dựa. Nếu không phải Lỗ Huyền Hưu xuất hiện, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhiệt thân. Trong lúc nhất thời Trương Mục trong lòng có một dòng nước ấm dâng lên, hắn nhìn xem Lâm Kinh Long, nói khẽ, tạ ơn. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc, nói những này làm gì đồ chơi. Lâm Kinh Long đưa tay vuốt vuốt Trương Mục đầu, con đường sau đó ta không mang theo ngươi bay, đi theo ta chân lấy đi qua đi. Nói xong, Lâm Kinh Long chắp tay sau lưng hướng về phía sau núi đi đến, Trương Mục cũng liền bận bịu đi theo. Lão sư, vừa rồi nhị đương gia nói Hàn Long cử biến, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Mục vừa đi vừa hỏi, ta nhớ được ta được đến trong sách quý là gọi là Lăng Xương Thương Pháp à? Còn có chấn phủ thi, đó là cái gì nha môn? Ta thương pháp này chẳng lẽ người của triều đình cũng sẽ? Đấu chương xong, chương 83, tuyệt thế võ học cùng tam kiến cựu cảnh chương 83, tuyệt thế võ học cùng tam kiến cựu cảnh nghe Trương Mục vấn đề, Lâm Kinh Long vừa đi vừa trả lời, ngươi đã đạt được Hàn Long sát xuân bí tịch, hẳn phải biết bộ này thương pháp tồn tại à? Ân, Hàn Băng Cốc. Nghe nói là Hàn Băng Cốc chân cốc tuyệt học. Trương Mục hồi đáp, đúng vậy a, đây là Hàn Băng Cốc chân cốc tuyệt học. Lâm Kinh Long cười giải thích nói, triều đình diệt Hàn Băng Cốc, cái kia Hàn Băng Cốc đồ vật không phải liền là triều đình, chỉ là triều đình liền không thể lại để cái tên này. Đến một lần để cho người ta cảm thấy triều đình cường thủ hào đoạn, thứ hai chẳng phải là để Hàn Băng Cốc uy danh vĩnh truyền cho nên, không chỉ có danh tự sửa lại, thậm chí có chút chiêu thức cũng sửa lại. Cuối cùng, liền thành hiện tại Hàn Long cử biến. Trên thực tế không ngừng Lăng Xương thương pháp, cái khác bị diệt môn tông môn võ học cũng phần lớn là như thế vận mệnh. Đại vận hướng lợi dụng những này võ học, thiết lập một cái chuyên môn từ võ giả tạo thành nha môn, chính là chấn phủ ti nha môn. Ngươi ngày sau bên ngoài hành động, nếu là gặp được cái này nha môn người, không nên trêu chọc, tránh được nên tránh. Nếu thật trêu chọc, cái kia nhất định phải giết sạch, hiểu chưa? Trương Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lại đi một đoạn đường, Trương Mục hỏi lần nữa, "Lão sư, ta có một việc không minh bạch. Ngươi nói, ta đương thời học Hàn Long sát xuân thời điểm, cái kia bí tịch tựa hồ là có truyền công năng lực, trực tiếp tại ta thần hồn bên trong tiến hành giáo sư, ta còn có thể nghe được vị tiền bối kia nhắc nhở, chờ ta học xong về sau, bí tịch liền tiêu tán. Đây là có chuyện gì?" Đương thời vấn đề này thế nhưng là để hắn khốn nhiều thật lâu. Hắn đã từng quanh co lòng vòng hỏi qua Tiêu Đầu Tống Nguyên Thanh, bất đắc dĩ Tống Nguyên Thanh căn bản không tiếp xúc qua, cho nên cũng vô pháp cùng hắn giải thích. Lâm Kinh Long nghe vậy, lại là cười một tiếng, vỗ vỗ Trương Mục đầu, nói ra, ngươi à, được đại cơ duyên còn không tự biết. Với bạn, vi sư cùng ngươi nói một chút võ học. Chúng ta bình thường nói võ học, chỉ là phổ thông võ học, mặc dù có phân chia mạnh yếu, nhưng trên cơ bản cũng chính là ba cái cấp độ, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Phân biệt đối ứng kỹ, thế, ý. Ngươi hôm nay tại giảng võ đường chỉ điểm đám người, hẳn là rất rõ ràng. Trương Mục gật gật đầu. Tại hắn lý giải bên trong, kỹ, nói thí dụ như kiếm kỹ, liền là chiêu thức thuần thủ, gặp được uy hiếp có thể có theo bản năng phản ứng, mà thế, sẽ để cho uy lực của chiêu thức gia tăng, đồng thời còn bổ sung nhất định tinh thần áp chế hiệu quả, mà tới được ý cấp độ này, thậm chí có thể mang lên nhất định tinh thần công kích. Lâm Kinh Long gặp Trương Mục lý giải, liền tiếp tục nói, nhưng là tại giống như võ học phía trên, còn có tuyệt thế võ học, tên cứ gọi tắt tuyệt học. Người tu hành một chiêu kia Hàn Long sát xuân, là thuộc về tuyệt học. Tuyệt học cũng tương tự có 3 cái cấp độ, phân biệt linh vận, thần vận, đạo vận. Ngươi có thể đem bọn hắn nhìn thành là bình thường võ học tiểu thành, đại thành, viên mãn. Trương Mục nghe Lâm Kinh Long nói lên, đột nhiên nghĩ đến trước đó Thiên Cơ bảng đối Lạnh Long Phá Xuân đánh giá liền là linh vận võ học. Giống như võ học mà nói, chỉ là chú trọng võ giả tự thân lực lượng, mà tuyệt thế võ học thì là muốn câu thông thiên địa lực lượng. Linh vận, đơn giản nhất ứng dụng liền là có thể kích động đối thủ ngũ giác. Thí dụ như ngươi cái này Hàn Long sát xuân, để cho người ta phảng phất nhìn thấy một đầu băng long gào thét mà đến chính là này lý. Thân vận, là linh vận tiến thêm một bước, dẫn động thiên địa lực lượng càng thêm bằng bạc. Cụ thể như thế nào, lão phu chưa hề tiếp xúc qua, cũng liền không cách nào cùng ngươi giải thích. Nhưng ngươi vấn đề kia ngược lại là có thể trả lời. Tuyệt học bên trong vận phong phú, tuyệt không phải có thể rơi vào trên giấy. Bởi vậy, muốn đem tuyệt học truyền đi, ngoại trừ mặt thụ tùy cơ hành động bên ngoài, chỉ có nắm giữ thần vận cao thủ mới có thể lưu lại một đoạn thần hồn ý niệm, rót vào đặc chế quyển trục bên trong, đem đối ứng tuyệt học lưu lại, cung cấp hậu nhân lĩnh hội. Loại này tuyệt học bí tịch, nhiều thì 4-5 lần, ít thì 1-2 lần, liền sẽ bởi vì thần hồn tiêu hao mà tiêu tán. Lâm Kinh Long gặp Trương Mục bộ dáng, cân nhắc đến thiên phú của hắn, liền dự định lại cho Trương Mục mở mắt một chút, liền nói ra, ta chưa hề cùng ngươi đề cập qua tu hành phẩm cấp, ngươi biết bao nhiêu? Trương Mục nói ra, ta tại trong tiêu cục nhìn qua, ta hiện tại là thông mạch cảnh, về sau liền là lão sư ngài dạng này dưỡng dịch cảnh sau, còn có một cảnh giới gọi tụ đẳng cảnh, đằng sau ta cũng không biết. Lâm Kinh Long nghe vậy, lắc đầu, dưới tiêu cục, đến cùng là cái tiểu tiêu cục, tản trương dấu chấm. Nhớ kỹ, ta nhân tộc võ đạo, hết thể có tam kiến cửu cảnh. Tam kiến, chỉ là tu hành trên đường 3 cái đại giai đoạn. Theo thứ tự là, kiến tự kỷ, kiến thiên, kiến chúng sinh. Thứ nhất gặp, kiến tự kỷ, lại gọi võ phu tam cảnh, chính là ngươi mới vừa nói 3 cái cảnh giới. Thương mạch, dưỡng dịch, tu đảm. Giai đoạn này, chú trọng võ giả tự thân lực lượng, mặc dù viễn siêu người bình thường, nhưng y nguyên vẫn là nhục thân phàm thai. Thứ hai gặp, kiến thiên lại gọi tông sư tam cảnh, phàm bước vào này cảnh giới giả, đều có thể xưng tông sư. Theo thứ tự là thần thông cảnh, cương sát cảnh, vũ linh cảnh. Tông sư đã có thể vận dụng thiên địa lực lượng, uy lực vô hạn. Trong đó vũ linh cảnh là tông sư tam cảnh cảnh giới cuối cùng, lại có thể xưng là vô thượng đại tông sư. vô thượng đại tông sư liền là đời này tục ở giữa đứng đầu nhất lực lượng. Trương Mục trong lòng âm thầm ghi lại, lại hỏi, cái kia thứ ba gặp đâu?
Thứ ba gặp?
Lâm Kinh Long cười cười, vi sư cũng không hiểu, chỉ là vi sư nghe người ta nói qua, thứ ba gặp kiến chúng sinh đến này cảnh giới liền giống như trên trời thần minh điều khiển 100 tỷ tỷ sinh linh vận mệnh. Giai đoạn này lại gọi tiên nhân tam cảnh, có thể xưng lục địa tiên nhân. Lúc trước nếu không phải gặp được vị kia, ta còn không tin có cảnh giới này tồn tại. Lão sư, ngươi gặp qua tiên nhân? Trương Mục hiếu kỳ hỏi.
Gặp qua.
Lâm Kinh Long gật gật đầu, trong mắt hình như có hồi ức, chỉ là hồi lâu lại không thấy Trương Mục còn muốn hỏi lại. Lâm Kinh Long lại khoát tay áo, cùng ngươi nói những này là để ngươi minh bạch võ đạo chi lộ đã ngăn lại trường, không cần ỷ vào thiên phú tiêu xài thời gian, hiểu chưa? Trương Mục khéo léo nhẹ gật đầu. Lâm Kinh Long vỗ vỗ Trương Mục bả vai, lại mang Trương Mục đi một đoạn đường, cuối cùng tại một cái trước cửa đá ngừng lại. Trương Mục ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt phảng phất là đem một gò núi nhỏ đào không chế tạo độc phủ. Lâm Kinh Long đi đến trước cửa đá, vạn cơ quan, cửa đá kia từ từ mở ra, lộ ra phía sau cửa bộ dáng. Trương Mục liếc mắt liền thấy Huyền Cơ nằm tại sau cửa đá trong sân động, giờ phút này nằm ở đó, tựa hồ tại yên giấc, miệng nhỏ bẹp bẹp không biết ngậm thấy cái gì. Ở trung quanh nàng trưng bày 8 cái lóe ra quang mang vật phẩm, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Trương Mục tiến lên một bước, chỉ là hít sâu một hơi, đã cảm thấy toàn thân kinh mạch thư sướng, khí huyết sôi trào. Thương thế của nàng đã tốt hơn nữa, theo đạo lý hẳn là tỉnh. Lâm Kinh Long ở một bên giải thích nói, bất quá cái này meo meo cũng là bởi vì hòa được phúc, bây giờ tựa hồ tại ấp ủ đột phá. Chờ chút ta. Nghe được Huyền Cơ không chỉ có không có việc gì, còn có thể đột phá, Trương Mục một trái tim cuối cùng lại an tâm để xuống. Chỉ là bên này Trương Mục vừa mới thở phào, bên kia lại nghe được Lâm Kinh Long lời nói, nàng lưu tại trên núi ngươi không cần lo lắng. Chờ thêm mấy ngày ngươi hoàn thành một lần cuối cùng tối thể, liền xuống núi đi thôi. Trương Mục sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Kinh Long.
Lão sư, ngươi muốn đuổi ta đi?
Chương 7, cầu nguyện phiếu rồi, tấu chương xong, chương 84, Lâm Kinh Long, đến lúc đó các ngươi đến, ta không tiện ra mặt. Chương 84, Lâm Kinh Long, đến lúc đó các ngươi đến, ta không tiện ra mặt. Đuổi ngươi xuống núi. Lâm Kinh Long quay đầu, nhìn về phía trước sơn lâm, trầm mặc một lát. Mục Ca Nhi, ngươi là thật tâm muốn lưu ở trên núi sao? Trương Mục nghe được Lâm Kinh Long vấn đề, đang muốn gật đầu, liền bị Lâm Kinh Long ngăn lại. Ngươi không phải, chỉ là vi sư cứu được ngươi mèo, lại hoặc là vì thế bỏ ra rất nhiều, ngươi sinh lòng cảm kích, nhưng không thể báo đáp, đúng hay không? Nhìn qua Lâm Kinh Long hai mắt, Trương Mục há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ vẫn là nuốt trở vào, nhẹ gật đầu. Lâm Kinh Long cười. Lâm Kinh Long đứng người lên, đứng chắc tay, nhìn qua chân trời đám mây tụ mà tán, tán mà tụ, lo lắng nói, hôm nay vi sư đối ngươi ân trọng, ngươi lên núi, cái kia ngày mai có người đối ngươi tình càng sâu, ân càng nặng, muốn ngươi xuống núi, ngươi lại như thế nào? Ta có 10.000 loại biện pháp buộc ngươi lên núi, cũng có 10.000 loại lý do khuyên ngươi lên núi, nhưng là ta chỉ muốn để chính mình nguyện ý lên núi. Lâm Kinh Long vỗ vỗ Trương Mục bả vai, cười nói, ngươi gọi ta một tiếng lão sư, ta vì ngươi làm một số việc, đó là chuyện đương nhiên. Trong sơn trại một chút nghị luận, không cần để ở trong lòng, những cái kia cũng không ảnh hưởng được ta. Thế nhưng là lão sư Trương Mục còn muốn nói điều gì, Lâm Kinh Long lắc đầu, lại lao ra, không cần vẻ gấp ép. Để ngươi xuống núi, không phải đuổi ngươi đi. Viễn Uy Tiêu Cục ân tình ngươi không phải còn chưa báo còn sao? Chính mình không phải nói còn muốn đi nhận nhận trời cao đất rộng sao? Sơn trại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, chờ ngươi nghị thông suốt, trong lòng thật cảm thấy muốn lên núi, liền trở lại. Ngươi xuống núi lúc, vi sư không đi đưa. Ngươi về núi lúc, vi sư tất nhiên đi đón. Một phen, nói Trương Mục cái mùi hế ẩm, hắn dâng lên xúc động, muốn nói cho Lâm Kinh Long chính mình là muốn lưu lại, nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết, lão sư nói mà nói là đúng. Không có nội tâm chân chính tán đồng cảm giác, 3 năm 5 năm hắn có thể, cái kia tháng 10 năm 20 năm đâu. Tất cả bên ngoài tình cảm đều sẽ bị thời gian hòa tan. Đại đa số tình cảm bi kịch đều là đem nhầm nhất thời cảm xúc xem như vĩnh cửu tình cảm. Ta đã biết, lão sư. Trương Mục nhẹ gật đầu, nhưng lại nói tiếp, ngược lại ta còn muốn ở trên núi đợi chút thời gian, ta muốn võ học chỉ điểm tiếp tục nữa, ngài nhìn có thể chứ? Hiện tại hắn cũng không có cái khác có thể làm, nhưng cho trong sơn trại người làm một chút võ học chỉ điểm vẫn là có thể. Lâm Kinh Long gật gật đầu, theo ngươi ý nghĩ đi làm, có bất kỳ cần cùng thập tam nương nói. Ta hiểu được. Lão sư. Trương Mục phảng phất buông xuống trong lòng bao phục, nói ra, vậy ta về trước đi an bài một chút. Đi thôi. Lâm Kinh Long khoát khoát tay, Trương Mục nghiêm túc mà đối với Lâm Kinh Long thi lễ một cái, quay người rời đi. Trương Mục bóng lưng chậm rãi đi xa, Ngụy Vô Ưu không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện tại Lâm Kinh Long sau lưng, toát một điếu thuốc miệng, nói ra, nhất định phải như thế sao? Nếu chỉ là thu một người tiến sân trại, cái kia không cần dạng này. Lâm Kinh Long y nguyên đứng chắc tay, lạnh nhạt nói, nhưng nếu để cho đứa nhỏ này ngày sau nhận sơn trại hưng vong, liền không phải như thế. Người quay tới nói chuyện. Ngụy Vô Ưu nói. Lâm Kinh Long, Ngụy Vô Ưu phun ra một điếu thuốc khí, thở dài, tốt tốt lão Ngụy, ngươi cũng thấy đấy, tốt bao nhiêu hải tử a. Lâm Kinh Long lưu luyến không rời nói, thật vất vả lên núi, ta thật không muốn nói những lời kia, vậy ta nghĩ một chút biện pháp, đem hắn giữ lại. Ngụy Vô Ưu hỏi. Không được. Lâm Kinh Long lắc đầu, thở dài một tiếng, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nói ra, thiên hạ võ trại có thể chống nổi 100 năm có mấy tòa. Ngày sau nếu là hắn trở thành trại chủ, nhất định phải tâm hướng sân trại, lấy trại vì nhà, điểm này mơ hồ không được. Cho nên từ lên núi bắt đầu, liền không thể để trong lòng của hắn chôn xuống thai hoàng ẩm. Càng quan trọng hơn là, ngươi nhìn bao nhiêu sơn trại không để ý thủ đoạn kiếm lời người lên núi, mặc dù nhất thời cường đại, nhưng cuối cùng lại phát sinh bao nhiêu trận sống mái với nhau. Ta không hy vọng hắn sau này cũng phạm sai lầm như vậy,
để những chuyện kia tại Tiềm Viễn Sơn trại tái diễn. Ngụy Vô Ưu lại toát một điếu thuốc miệng, rời khỏi một đoàn sương mù, chậm rãi nói, nếu là đứa nhỏ này một đi không trở lại nữa nha. Lâm Kinh Long nhìn thoáng qua Ngụy Vô Ưu, thở dài một tiếng. Con này mẹo con không phải áp ở trên núi sao? Đến lúc đó các ngươi lại ra mặt hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý a. Ta không tiện lắm Ngụy Vô Ưu, liền biết, lão bức trèo lên miệng bên trong lời hay không thể tin. Chuyển hướng cái đề tài này, Ngụy Vô Ưu còn nói thêm, nói chính sự, trong khoảng thời gian này dưới núi phát sinh một chút sự tình. Lâm Kinh Long sắc mặt nghiêm túc lên, chuyện gì? Tam Dương huyện, Văn Cầu huyện, Thúy Vân huyện, Thư Lan huyện, còn có tiểu tử kia tới Vạn An huyện, đều phát sinh yêu thai. Lâm Kinh Long nghe vậy, có chút nhíu mày, một phen suy nghĩ, nói ra, cái này năm cái huyện đều là sinh lương huyện. Không tệ. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu, yêu thai trước ở ngày mùa thu hoạch trước bộc phát, trực tiếp làm tổn thương tất cả bên ngoài hoa màu, có thể nói là không thu hoạch được một hạt nào. Bây giờ trong huyện thành lương giá một ngày thập biến, mắt thấy là phải bắt đầu mùa đông, chúng ta sơn trại cũng phải làm tốt dự định. Ta dự định thông chi phía đông, đám tiếp theo hàng để bọn hắn dùng lương thực giao nhận. Bất quá vận lương mà nói hao tổn có chút lớn, đoán chừng chúng ta sẽ bị ép giá, phải dùng chút thủ đoạn mới được. Lâm Kinh Long gật gật đầu, ngươi an bài chính là. Trong núi một đêm mưa, cây rượu trăm bị trọng suối. Trong nháy mắt, chương mục tại trong sơn trại đã vượt qua thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, chương mục hoàn thành cuối cùng tối thể, mặc dù quá trình rất bị khổ, đồng thời hai độ ngất, nhưng cuối cùng đem bỏ lỡ rèn luyện thân thể chênh lệch cho đền bù bên trên. Mặt khác, bởi vì hai mạch nhâm đốc đã thông, trong cơ thể võ vận một khắc càng không ngừng tự hành trùng kích vào, hắn cũng rốt cục đột phá lục phẩm, đem tu vi đẩy lên thất phẩm thông mạch cảnh cấp độ. Đương nhiên, để hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những này, mà là thiếu trại chủ, thiếu trại chủ. Nhẹ nhàng tiếng la từ trong sân liền truyền vào, Trương Mục từ vận công bên trong lui đi ra, liền thấy 10 cái người trẻ tuổi vọt vào phòng của mình, tại đám người cuối cùng, còn có cái thân cao 2 mét đại hán đứng tại cổng, nửa người đều vào phòng, còn hết lần này tới lần khác chứa đang nhìn ngoài phòng ánh trăng. Thiếu trại chủ, nghe nói ngươi ngày mai sẽ phải xuống núi. Hoàng Thiên ba cái thứ nhất xuống tới, một bộ không thôi bộ dáng. Không tệ, liền là lúc trước tìm Trương Mục phiền phức cái kia Hoàng Thiên bá. Khi nhìn đến Lữ Thiên Lộ công nhận Trương Mục về sau, Hoàng Thiên bá vào lúc ban đêm tìm đến Trương Mục, tơ lụa hoàn thành dựng ngược kính trà cái này độ khó cao động tác. Trương Mục tự nhiên cũng không có bạc đãi hắn, tại chỗ chỉ điểm dưới võ học của hắn, mặc dù không có lập tức đại thành, nhưng là theo chính hắn nói, đã thấy thông hướng đại thành con đường. Từ đó về sau, lấy Lữ Thiên Lộ cầm đầu đám này sơn trại thiên tiêu nhóm, trong miệng kêu thiếu trại chủ, hành vi bên trên lại quả nhiên là đem Trương Mục xem như nửa sư đối đãi. Mà Trương Mục trong nửa tháng này, cơ hồ mỗi ngày đều muốn chỉ điểm mười mấy cái sơn trại tử đệ, đến cuối cùng mấy ngày, thậm chí còn có chút sơn trại đầu mục cũng tới thỉnh giáo Trương Mục, đồng thời ích lợi tương đối khá. Trong lúc nhất thời Tiềm Viên võ trại võ phong càng tăng lên, thường thường liền chuyển đến ai 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 tại thiếu trại chủ chỉ điểm tiểu thành, ai 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 lại tại thiếu trại chủ chỉ điểm đại thành loại hình tin tức. Thiếu trại chủ đã không phải là một cái gọi pháp, mà dần dần trở thành trong sơn trại chung nhận thức. Chỉ là hôm nay, bọn hắn đột nhiên nghe được một tin tức, thiếu trại chủ phải xuống núi. Bọn hắn lúc này mới đêm khuya kết bạn mà đến. Ta dưới núi còn có chút nhân quả đã không có đoạn. Trương Mục Diễn mang mỉm cười nói, các loại hết thảy đều giải quyết, ta lại trở về. Vậy là tốt rồi. Hoàng Thiên Bá vô tìm, chờ ngươi về núi, ta nhất định quyền pháp đại thành. Ít nói bậy. Lúc này ở phía sau Lữ Thiên Lạc nói ra, quyền pháp ngươi đại thành muốn ngày tháng năm nào? Ít. Thiếu trại chủ khẳng định rất nhanh liền trở về. Đúng đúng đúng. Hoàng Thiên Bá liền đội vàng gật đầu, ta nói sai, ta nói sai. Lữ Thiên Lạc nhìn về phía Trương Mục, nói ra, thiếu trại chủ, trên núi khang cổ, không có những cái kia đồ bỏ tiễn biệt hoa công việc, không bằng đêm nay không say không nghỉ. Trương Mục đã sớm nhìn thấy những người này đặt ở trong sân vỏ rượu, gật gật đầu, tốt, hôm nay ta cùng huynh đệ nhóm không say không nghỉ. Đám người nghe vậy, lập tức hoan hô. Một chỗ trên sườn núi, nghe Trương Mục trong sân nhỏ truyền đến hoan vẻ âm thanh quyền cười mắng ngữ mẹ âm thanh, thập tam nương cười một tiếng. Trại bên trong rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Đáng tiếc tiểu tử này không hiểu sơn trại quy củ một trận này uống, đằng sau coi như hạ không được núi, tấu chương xong, chương 85, Trương Mục xuống núi, yêu thai kinh tâm chương 85, Trương Mục xuống núi, yêu thai kinh tâm qua loa. Đêm ngày thứ 2 Trương Mục bãi biệt Lâm Kinh Long, chuẩn bị xuống núi lúc, nhìn thấy trên đường núi lít nha lít nhít đứng đầy người, mỗi người trên tay đều dẫn theo một vỏ rượu, lại quay đầu nhìn thấy Ngụy Vô Ưu cùng thập tam nương nụ cười trên mặt lúc, Trương Mục liền biết mình chủ quan. Những huynh đệ này nói có đạo lý, cũng không thể cùng Lữ Thiên Lộ uống rượu, liền không cùng bọn hắn uống đi. Bọn hắn thế nhưng là gọi ta thiếu trại chủ a. Liều mình cũng phải bên trên. Xuống núi ngày đầu tiên, trước khi ra cửa, ta đã nghĩ kỹ, mỗi người mời rượu đều lướt qua liền thôi, dùng nội tức giải rượu, nho nhỏ chẳng diện, nám. Sau khi ra cửa, chưa rời núi trại cửa chính, say ngã chính là còn, xuống núi chưa thỏa mãn. Xuống núi ngày thứ 2, trước khi ra cửa, có thể cự thì cự, trộm chút rượu bọn hắn hẳn là không phát hiện được nội tức. Hành, nội tức căn bản là vận chuyển không được. Sau khi ra cửa, nuôi cá bị bắt, phạt rất nhiều, chưa rời núi trại cửa chính, say ngã chính là còn, xuống núi chưa thỏa mãn. Xuống núi ngày thứ 3, trước khi ra cửa, không được, hôm nay nhất định phải kiên trì, đều đã uống 2 ngày, hôm nay một ngụm cũng không uống. Sau khi ra cửa, thợ mờ giờ ta không uống rượu lại có huynh đệ muốn cắt cổ tay treo ngược, không thể trêu vào không thể trêu vào. Chưa rời núi trại cửa chính, say ngã chính là còn, xuống núi chưa thỏa mãn. Xuống núi ngày thứ 4, trước khi ra cửa, không phải đâu, các ngươi sơn trại rảnh rỗi như vậy sao? Ta gạt đều không gọi liền đứng lên, các ngươi thế mà còn tại chắn ta. Không uống, hôm nay thế nào đều không uống. Sau khi ra cửa, "Ai, các huynh đệ, ta không nghĩ đi không từ giã, tính toán, ta làm." Chưa rời núi trại cửa chính, say ngã chính là còn, xuống núi chưa thỏa mãn. Xuống núi ngày thứ 5. "Mẹ, Trương Mục ca, Trương Mục, ngươi núi này đến cùng là xuống không được. Ngày mai nhất định phải nói rõ, không thể uống nữa." Xuống núi ngày thứ 6. "Mẹ, ta gọi Trương Mục, Tiềm Yên Sơn trại danh dự thiếu trại chủ, một cái bị vây ở tiễn đưa trong rượu chậm chạp đi không ra được trượt phu. Tuyệt đối không nghĩ tới, ta rốt cục xuống núi. Bởi vì, trên núi rượu, uống xong." Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Bụi mù lên, tiếng chấn gấp. Mấy đạo dục ngựa dơ roi thân ảnh xuất hiện tại trên con đạo, lập tức, một người trong đó giữ chặt dây cương, con tuấn mã kia tên mình, ngừng lại, mọi người khác cũng nhao nhao nghỉ ngựa. "Mục ca nhi, ta liền đưa đến nơi này." Hàn Vạn Lý từ trên ngựa cởi xuống một cái bao phục, ném cho Trương Mục, "Đây là thập tam nương phân phó cho ngươi." Trương Mục đưa tay tiếp nhận bao phục, chỉ thấy bên trong để đó một chút sắp xếp gọn bánh ngọt cùng tán toái ngân lượng, còn có mấy trương ngân phiếu. Hàn Vạn Lý lại từ trong ngực lấy ra một vật, đồng dạng ném cho Trương Mục, nói ra, "Đây là trại chủ cho ngươi." Trương Mục lần nữa tiếp nhận, chỉ thấy là một cái vương mức biển gỗ, phía trên khắc lấy một cái binh chữ. "Đây là cái gì?" Trương Mục hỏi. "Tàng binh hạp." Hàn Vạn Lý nói ra, "Chỉ cần thi triển linh ẩn võ học, liền có thể đem nhiễm linh ẩn binh khí lấy ra hoặc là để vào." Trại chủ nói, "Trường thương mang theo không tiện, đạo này tàng binh hạp có thể tàng binh trong đó." Trương Mục ánh mắt sáng lên, cái thế giới này thế mà còn có vật như vậy. "Thay ta tạ ơn lão sư cùng thập tam nương." Trương Mục đem tàng binh hạp cất kỹ, chắp tay. Hàn Vạn Lý lập tức ôm quyền, nói ra, "Mục ca nhi, ta không biết trại chủ vì cái gì để ngươi xuống núi, nhưng là ta lão hàng tại sơn trại chờ ngươi trở về." Những người còn lại cũng nhao nhao chắp tay, "Chúng ta chờ thiếu trại chủ trở về." Trương Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Chư vị khá bảo trọng." "Thiếu trại chủ bảo trọng." Trương Mục lần nữa nhìn một chút Tiềm Yên Sơn trại phương hướng, trong lòng thở dài một hơi. Lão sư nói đúng, hắn phải rõ ràng tâm ý của mình. Cái này cùng có làm hay không đại vận hướng hợp pháp con dân không có quan hệ. Bởi vì tại cái này thế đạo, đồng sinh cộng tử không chỉ là một cái hứa hẹn, mà là vô cùng có khả năng nhiều lần đối mặt hiện thực. Hắn tin tưởng, chờ hắn minh xác tâm ý, lần tiếp theo lại trở về lúc, hắn liền không còn là một cái danh dự thiếu trại chủ. Mặc dù hắn không biết cái này cần thời gian bao nhiêu, nhưng là Tiềm Yên Sơn trại đã không còn là hắn nghe nói một cái địa phương, mà là tại trong lòng của hắn một cái địa phương. "Đi." Trương Mục hướng về phía Hàn Vạn Lý bọn người khoát tay áo, không còn lưu luyến, giơ roi dùng ngựa, lao nhanh mà đi. "Hàn đại ca, ngươi nói, thiếu trại chủ còn biết trở về sao?" Nhìn qua Trương Mục dần dần đi xa bóng lưng, một tên thụ Trương Mục chỉ điểm sơn trại tử để hỏi. "Ngươi nói Mục ca nhi là người tốt sao?" Hàn Vạn Lý hỏi. "Đương nhiên là." Cái kia sơn trại tử đệ trả lời. "Cái nào người tốt chịu được cái thằng chó này thế đạo?" Hàn Vạn Lý ngữ khí kiên định, "Thiếu trại chủ nhất định sẽ trở về." Trương Mục một đường dùng ngựa, nhưng ven đường thấy lại làm cho sắc mặt của hắn càng ngưng trọng thêm. Dọc theo con đường này nhìn thấy nạn dân cũng quá là nhiều chút. Trước đó ở trên núi thời điểm, Trương Mục liền nghe nói bộ phát yêu thai sự tình, nhưng là hắn hai đời chung vào một chỗ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quy mô nạn dân đội ngũ. Hắn nhìn thấy có người đi hai bước liền đói đổ vào ven đường, cũng nhìn thấy có người vì một cái bánh bao liền đem trong tay nắm hải tử đưa ra ngoài. Hắn trong bao quần áo có thập tam nương chuẩn bị cho hắn bánh ngọt thức ăn, nhưng khi hắn vừa xuất ra một cái đưa cho hải tử, lập tức liền bị cái khác nạn dân vây lại, nếu không phải hắn thân thủ nhanh nhẹn, chỉ sợ không thấy máu là không ra được chúng đây. Thế là Trương Mục không còn dám dừng lại, lại không dám tùy ý phát thiệt tâm, mà là rụt ngựa phi nước đại, hướng phía Vạn An huyện thành một đường mà đi. Hơn một canh giờ sau, Trương Mục cuối cùng chạy tới Vạn An huyện thành. Lúc này Vạn An huyện ngoại thành cũng là ô ương ương tụ tập một đống lớn nạn dân, chỗ cửa thành bọn nha dịch nghiêm phòng tử thủ, ngược lại là sát bên tường thành có thể nhìn thấy 10 cái lều cháo. Trương Mục liếc mắt liền thấy được Viễn Uy Tiêu cục bảng hiệu, lập tức rồi ngựa đuổi đến đi lên, tại Viễn Uy Tiêu cục lều cháo bên trong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. "Xuân Hy tỷ tỷ." Trương Mục hô một tiếng. Cái kia lều cháo bên trong đang tại cho nạn dân thêm cháo Xuân Hy ngẩng đầu liếc mắt liền thấy ngồi ở trên ngựa Trương Mục, đầu tiên là không thể tin, sau đó rủi rủi con mắt, trên mặt hiện ra cuồng hỉ, vội vàng thả ra trong tay đĩa, chạy ra. "Mục ca nhi, ngươi không chết à?" Trương Mục tung người xuống ngựa, nghe được Xuân Hy tiểu nói này, chẹn họng một cái, không biết làm sao nói tiếp. Cái kia Xuân Hy kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói, "Ngày đó ngươi đi ra ngoài về sau, phu nhân liền để Tống Tiêu Đầu đi ra tìm ngươi, nhưng là không có tìm được, về sau yêu thai liền bạo phát, chúng ta đều coi là Trương Mục hoàng nhiên." Vội vàng giải thích nói, "Ta bị đi ngang qua cao nhân cứu được, bị thương nhẹ, lúc này mới vừa mới dưỡng tốt, được ngươi cứu." Cái kia khó trách nói xong, Xuân Hy kéo lên Trương Mục tay, "Nhanh, cùng ta trở về gặp phu nhân." "Phu nhân cho là ngươi xảy ra chuyện thương tâm vài ngày đầu." Trương Mục thuận từ theo sát Xuân Hy hướng trong cửa thành đi, hỏi, "Đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao nạn dân nhiều như vậy?" "Ai, lần này yêu thai quá lớn, làng xã chung quanh 8 thôn cộng lại cũng có mấy bà người." Xuân Hy vừa đi vừa nói ra, ngay từ đầu huyện thành vẫn là thu người, nhưng là rất nhanh trong huyện thành tổn lương cũng không đủ, những này nạn dân liền bắt đầu đánh cướp, nghe nói chết không ít người. Về sau huyện lệnh đại nhân liền không cho nạn dân vào thành, để nạn dân đi huyện khác hoặc là đi phụ thành tìm sinh lộ. Phu nhân thực sự đau lòng, liền thuyết phục mấy cái nhà giàu nhà phu nhân, lấy ra một chút lương thực, ở chỗ này phát cháo. Phu nhân nói có thể cứu bao nhiêu tính bao nhiêu. Xuân Hy nói xong, còn lắc đầu, "Ai, đáng thương ai." Trương Mục nhẹ gật đầu. Hắn không phải thánh mẫu tâm, chỉ là cảnh tượng trước mắt để nhân tính của hắn có chút trung tình, lại hồi tưởng trên đường đi nhìn thấy cảnh tượng, Trương Mục trong lòng hiện lên một cỗ phức tạp tư vị. Chính đáng Trương Mục đi theo Xuân Hy muốn đi vào thành môn thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Trương Mục đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy trên tường thành có một người quần áo lam lu bóng người kia tại trên tường thành lắc lắc ung dung, sau đó trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy xuống tới. Trương Mục lập tức tiến lên hai bước, hướng phía trên tường thành đạp một cái, lập tức mượn lực bắn ngược lại hướng lên dâng lên một khoảng cách, hai tay mở ra, vừa vặn đem cái kia nhảy xuống cửa thành người tiếp được, rơi xuống. Thẳng đến lúc này Trương Mục mới từ cái kia đầu tóc rối bời bên trong nhận ra người này. Dĩ nhiên là vị kia đưa tặng hắn Hàn Long sát xuân Thạch Tiến Sinh. Trương Mục sắc mặt kinh ngạc. Trong mắt hắn, Thạch Tiến Sinh mặc dù vô thẳng, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi đạo, từ trước đến nay đều là chỉnh tề sạch sẽ, làm sao bây giờ biến thành như thế lôi thôi không chịu nổi bộ dáng. Thạch Tiến Sinh, Thạch Tiến Sinh. Trương Mục hô. Chỉ là cái kia Thạch Tiến Sinh nhìn qua Trương Mục, nguyên bản thanh minh ánh mắt bây giờ lại trở nên đục không chịu nổi, lẩm bẩm nói, "Thạch Tiến Sinh, là ai? Ngươi bắt lấy ta làm cái gì?" "Buông ra, buông ra." Trương Mục gặp Thạch Tiến Sinh một bộ điên bộ dáng, càng là không buông tay, hỏi, "Thạch Tiến Sinh, con của ngươi đâu? Thạch Thuần Kiệt đâu?" Một câu nói kia phảng phất một cái đũa tạ đánh vào Thạch Tiến Sinh trên đầu, cái kia Thạch Tiến Sinh rõ ràng sững sờ, lần nữa nhìn một chút Trương Mục, ánh mắt chậm rãi một lần nữa thanh minh, nhưng sau một khắc trong mắt lập tức có mắt rơi lại dưới. "Mục, Mục ca nhi con ta không có." "Con ta?" "Không có a, tấu chương xong, chương 86, vạn an thai giống." "Chương 86, vạn an thai giống." Trương Mục mắt thấy trước đó một cái cứng nhắc thủ lễ, liền ngay cả đối khách nhân cũng nhất định phải dùng chân tàng phổ thông lá trà đến chiêu đãi lao giả tại mình trong ngực nước mắt tứ chảy ngang, khóc đến tựa như bất lực hài đồng, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Một phiên an ủi xuống tới, Trương Mục cuối cùng biết được sự tình tiền căn hậu quả. Nguyên lai yêu thai nổi lên bốn phía sau, đám thợ săn cũng không dám lại ra ngoài đi săn, cũng dẫn đến Thạch Thuần Kiệt chỗ hàng thịt thiếu đi nguyên liệu cung ứng, Trịnh Đô Tể liền dứt khoát đóng cửa. Nhưng trong huyện thành lương giá lên nhanh, Thạch gia phụ tử sinh hoạt cũng không thể tiếp tục được nữa. Vì kiếm tiền mua lương, Thạch Thuần Kiệt đi theo mấy cái không sợ chết thợ săn ra khỏi thành đi săn, kết quả chết tại yêu thú trong miệng. Thiên có bất chấp phong vân, người có sớm tối hòa phúc. Trương Mục cũng không biết từ đâu an ủi, chỉ có thể thật tốt trấn an vài câu, tự mình đem Thạch Tiến Sinh đưa về chỗ ở, lại lưu lại một điểm ngân lượng. Nguyên lai tưởng rằng tiến vào thành tình huống sẽ khá hơn một chút, nhưng Trương Mục trong thành thấy, vẫn là hoàn toàn điều hưu cảnh tượng, cửa hàng đều là đóng cửa rơi khóa, bên đường bán con bán cái càng là không ít, không ngừng còn có thể nhìn thấy một số người cướp đoạt tài vận, nha dịch lại chỉ là đứng ở một bên đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, cũng không ngăn lại. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Trương Mục lẩm bẩm nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, không đến một tháng trước, mình rời đi Vạn An huyện lúc, Vạn An huyện mặc dù chưa nói tới phồn hoa, nhưng cũng được xưng tụng một câu an cư lạc nghiệp, làm sao trong nháy mắt liền trở nên như thế lạ lẫm? Còn không phải yêu thai gây. Xuân Hy cũng là cùng khổ xuất thân, gặp Trương Mục cảm thán, cũng âu sầu trong lòng, nhẹ giọng nói ra, đoạn thời gian trước tất cả mọi người đổi bạc triều, đem đồ vật liền đổi thành bạc. Trương Mục nghe vậy, lập tức nhớ tới trước đó mình ngẫu nhiên gặp người thư sinh kia, hắn từng cùng mình giải thích qua cái gì bạc triều. Đơn giản tới nói, cũng là bởi vì thu thuế sắp đến, triều đình thu thuế hết thệ cải thành thu ngân, dẫn đến cái nào đó đoạn thời gian bạc giá lên nhanh, cho nên rất nhiều bách tính liền sớm bán thành tiền vật phẩm, góp nhặt bạc. Sau đó thì sao? Trương Mục hỏi. Xuân Hy tiếp tục giải thích nói, mọi người trong tay đều nắm bạc, thế nhưng là yêu thai đến một lần, lương thực trướng đến lợi hại hơn, bạc ngược lại không đáng giá. Yêu thai không có tới trước đó, một lượng bạc có thể mua 3 thạch gạo, nhưng là hiện tại, một thạch gạo liền muốn 3 lượng bạc, tăng gấp 10 lần. May mắn phu nhân sớm mua đầy đủ thóc gạo, không phải chúng ta tiêu cục lần này tổn thất liền lớn. Triều đình không có trần hay sao? Trương Mục hiếu kỳ nói. Cho dù là Trương Mục xuyên qua trước cái kia quốc độ, tại cổ đại cũng là có cùng loại thường bình thương thiết chí, chính là vì hai năm bình nước lương giá. Không nghe nói a. Xuân Hy lắc đầu, huyện kho ngược lại là thả một chút lương thực, nhưng phu nhân nói điểm này lương thực liền nhét kẽ răng đều không đủ. Nghe nói chỗ tốt duy nhất liền là chi huyện đại nhân dân thư yêu cầu miễn đi Vạn An huyện lần này thu thuế. Hai người chính vừa đi vừa nói, phía trước lại gặp có người một nhà bị đuổi ra khỏi gia môn, mấy cái nha dịch đang tại thiếp giấy niêm phòng, cái kia người một nhà quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, liền đầu đều đập phá. Ai, lại là một hộ. Xuân Hy cảm thán một tiếng. Xuân Hy tỷ tỷ, có ý tứ gì? Trương Mục không hiểu hỏi. Xuân Hy lắc đầu, nói ra, trong huyện thật nhiều người lúc trước vì nhiều đội bạc, liền đem gia đình ruộng đồng đều thế chấp ra ngoài đổi bạc thật, tính toán đợi bạc tăng giá thời điểm kiếm lại một bút. Kết quả bạc không có kiếm lời lấy, hiện tại liền đồ vật cũng chuộc không trở lại. Trương Mục lúc này mới nhớ tới lúc trước người thư sinh kia từng nói qua, hy vọng bách tính không cần liều lên gia nghiệp đổi bạc, thế mà một câu thành sấm. Không đúng. Trương Mục đột nhiên kịp phản ứng, chống đỡ bạc, cái kia lại đem chống đỡ bạc còn trở về liền tốt. Xuân Hy mắt nhìn Trương Mục, nói ra, Mục ca nhi, thế chấp có được bạc không cần giao lợi tức sao? Mấy gia sản trải vì hấp dẫn người đi bọn hắn nơi đó thế chấp, ước định lợi tức là dùng lương thực thanh toán. Đương thời đến xem, đây quả thực quá có lợi cho nên không có người tuyển chọn bạc thanh toán. Nhưng bây giờ, cái này lương thực lợi tức phí tổn đều nhanh bắt kịp tiền vốn. Cho nên, rất nhiều nhà đều bởi vì chuyện này bị thu gia sản, lưu lạc đầu đường. Trong khoảng thời gian này, loại sự tình này không mới mẻ ai, thế đạo á nghe Xuân Hy cảm khái, Trương Mục nhíu mày. Vì cái gì từ bên trong này hắn ngửi được nồng đậm người vì vết tích? Những cái kia hiệu cầm đồ phía sau đều là trong huyện nhà giàu, bọn hắn triển khai cuộc họp thống nhất một cái thế chấp điều lệ khó sao? Tại sao muốn làm cạnh tranh, ước định dùng lương thực đến thanh toán lợi tức? Nếu bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết lương giá muốn chứng đâu? Chẳng lẽ bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết yêu thai muốn phát sinh? Các loại. Trương Mục lần nữa nhớ tới trước đó Hồ Yêu nói vị đại nhân kia. Hồ Yêu nói sẽ có rất nhiều người vì nàng chôn cùng, chẳng lẽ chỉ liền là lần này yêu thai? Trương Mục cẩn thận nghĩ nghĩ, lần này yêu thai bên trong đến tột cùng ai thu lợi. Đầu tiên, tự nhiên là những cái kia chữ hàng đầu cơ tích chữ thương nhân lương thực, phải biết, bọn hắn hiện tại gấp 10 lần giá cả bán ra đều là qua lại trần lương. Sau đó, liền là những cái kia ban đầu mượn bạc cho bách tính nhà giàu nhóm. Dù sao thế chấp giá chỉ là giá thị trường bảy thành, bây giờ Vạn An huyện lương quý bạc tiện, bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt liền lấy rẻ tiền giá cả thu hoạch được trung đẳng hộ gia sản. Lại thêm miễn thuế, nhìn như cho bách tính giảm bớt gánh vác, trên thực tế cũng là trừ bỏ những cái kia nhà giàu nhóm gánh vác. Dùng Chương Mục Kiếp trước nghe qua một câu nói, đây chính là một trận nhân dân cực khổ, tư bản cuồng hoan. Như vậy, Hồ Yêu trong miệng đại nhân, đến tột cùng là người nào vậy? Mục Ca Nhi, đến nhà. Ngay tại Chương Mục vẫn còn đang suy tư thời điểm, Xuân Hy thanh âm đem hắn suy nghĩ hoàn trở về. Chương Mục ngẩng đầu, liền gặp được Tiêu Cục cửa chính. Sa Huy Tiêu Cục bốn chữ lớn đập vào mi mắt, để Trương Mục cũng tạm thời quên mất trong lòng việc vặt, lộ ra tiểu dung. Đúng vậy a, đến nhà. Trương Mục nhẹ gật đầu. Người còn biết trở về. Trong khách sánh, Trang Hiểu Mộng nhìn thấy Trương Mục sau, hoàn toàn không có trước đó tài trí lười biếng bộ dáng, mở miệng liền quở trách. Nói cho ngươi làm việc không cần lỗ mãng, phải nghĩ lại mà làm sao. Ngươi ra khỏi thành chức vì cái gì không cùng ta nói một tiếng. Ngươi có biết hay không đoạn thời gian trước yêu thai nổi lên bốn phía, bên ngoài có bao nhiêu hung hiểm. Ngươi cho rằng mình rất lợi hại có đúng không? Tống Tiêu Đầu đi tìm ngươi, chậm chạp không chịu vào thành, đều kém chút gây ở ngoài thành. Nghe Trang Hiểu Mộng như pháo liên châu chất vấn, Trương Mục túi đầu xuống, chờ lấy Trang Hiểu Mộng mắng xong, mới lên tiếng: "Phu nhân, ta sai rồi. Hai anh, nhận lầm quả quyết, lần sau còn phạm, có đúng không?" Trang Hiểu Mộng hừ một tiếng, thở phì phò ngồi xuống, hỏi: "Nhiều ngày như vậy, đều đi đâu?" Trương Mục nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói ra Tiềm Viên Sơn trại sự tình, chỉ nói là nói, bị thương nhẹ, bị một cái đi ngang qua cao nhân cấp cứu. "Thụ thương?" Trang Hiểu Mộng cau mày nói: "Ra sao? Xong chưa?" "Đã tốt." Trương Mục gật gật đầu. "Ngươi cũng là tốt số, gặp đi ngang qua cao nhân." Trang Hiểu Mộng gật gật đầu, yêu thai mặc dù bị phủ thành dưỡng dịch cảnh cao thủ đánh lui, nhưng bên ngoài vẫn còn có chút nguy hiểm, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, đừng lại ra bên ngoài chạy. Trương Mục nghe vậy, lên tiếng, liền ôm quyền cáo lui. Các loại Trương Mục rời đi phòng khách, Trang Hiểu Mộng mới khẽ hừ một tiếng. "Đi ngang qua cao nhân, lừa gạt đứa trẻ đâu?" Bất quá Trang Hiểu Mộng cũng chỉ là nói một câu, cũng không định truy đến cùng. So sánh cùng nhau, Tiêu Cục còn có chuyện trọng yếu hơn. Nàng giơ tay lên bên trên thư tín, lâm vào suy tư. Tấu chương xong, chương 87, ta có tâm đăng một chiếc. Chương 87, ta có tâm đăng một chiếc. Rời đi phòng khách, Chương Mục trở lại tiểu viện của mình, đem bao phục đem thả xuống, sau đó lại chạy ra Tiêu Cục. Giống như hắn lại chạy. Bất quá Chương Mục đúng là đi làm chính sự. Hắn đầu tiên là đi một chuyến Tống Nguyên Thanh nhà. Vừa rồi Trang Hiểu Mộng nói Tống Nguyên Thanh vì tìm hắn, kém chút gây ở ngoài thành, hắn tự nhiên muốn đi thăm viếng, chỉ là vừa bị lao quản gia đưa vào phòng khách riêng, lại thấy được Tống Nguyên Thanh cùng nhi tử cùng một chỗ quỷ huấn luyện cảnh nổi tiếng. Gặp Chương Mục hoàn hảo không chút tổn hại trở về, Tống Nguyên Thanh cũng là thập phần vui vẻ, quỷ phân phó mình phu nhân tự mình xuống bếp đi làm một bàn cơm cho Trương Mục đón tiếp an ủi, nhưng làm Trương Mục dọa sợ. Thế là Trương Mục từ chối có việc, cấp tốc rời đi Tống gia. Ra Tống gia, Trương Mục không có dừng lại, liền hướng phía Huyền Cơ chùa miếu đi đến. Vừa đi nhiều ngày như vậy, nên đi cho Ách gia báo cái bình an. Cách, Trương Mục đẩy ra chùa miếu cửa gỗ, liền thấy đang tại quét rác Ách gia, cười nói: "Ách gia." Ách gia sững sờ, nhìn thấy Trương Mục trở về, trên mặt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, vung tay ra bên trong cây chổi, một đường chạy chậm tới Trương Mục trước mặt, chỉ là trái xem phải xem cũng không thấy Huyền Cơ, liền một mặt không hiểu nhìn về phía Trương Mục. Trương Mục cười cười, lôi kéo Ách gia đến Phật đường bên trong tòa hạ, mấy con chuột lập tức liền khiêng lá trà cùng ấm nước chén nước đến đây pha trà. Nhìn xem Ách gia cái kia lo lắng qua tay, Trương Mục đè xuống Ách gia thủ thế, nói ra: "Ngài yên tâm, Huyền Cơ không có việc gì. Cái kia ác tăng đã bị ta giết." Ách gia nghe vậy, trên mặt nếp nhăn giãn ra một chút, sau đó lại dùng thủ thế hỏi Huyền Cơ làm sao không có trở về. Huyền Cơ vẫn là thụ chút thương. Trương Mục nói ra: "Bất quá đừng lo lắng, không có trở ngại. Hiện tại nàng tại một cái rất địa phương an toàn dưỡng thương. Các loại thương lành sẽ có người đưa nàng trở về." Ách gia nghe được Trương Mục nói như vậy, mới thở dài một hơi, sau đó đứng người lên, liền muốn hướng phía Trương Mục quỳ xuống, bị Trương Mục đội vàng nâng. "Ách gia, Huyền Cơ cùng ta không phân khác biệt, ngài không cần đi dạng này đại lễ." Ách gia lắc đầu, quả thực là cho Trương Mục dập đầu một cái, Trương Mục cũng chỉ đành nhường một chút, không dám nhận mặt thụ lễ. Các loại Ách gia đứng dậy, Trương Mục lúc này mới cáo từ. Từ chùa miếu rời đi, Trương Mục liền lại đi một chuyến tiền trang. Lần này xuống núi, Thập Tam Nương cho hắn trong bao quần áo chứa ước chừng 10 lượng bạc vụn, còn có 200 lượng ngân phiếu. Bất quá Trương Mục trên đường liền thử qua, loại này đưa tặng bạc phía trên cũng không có hắn cần bạc khí. Hắn định dùng ngân phiếu thử lại lần nữa. Bất quá Trương Mục không phải rất ôm hy vọng, bởi vì vô luận là mình giết Lưu Tả, vẫn là đạt được Trang Hiểu Mộng ban thưởng, cũng hoặc là Hàn Vạn Lý cho mình tặng tạ kim, chính mình cũng là có chỗ trả giá. Thì như giết người, tu luyện, kiểm toán. Trước đó từ Lâm Kinh Long trong miệng, Trương Mục minh bạch bạc bên trên bạch khí nhưng thật ra là một loại khí vận, mà bạc bản thân chỉ là vật dẫn mà thôi, cho nên từ ăn khớp bên trên, hẳn là mình làm ra hành động gì thu hoạch khí vận mới đúng, bạc chỉ là đối hành động này tiến hành kết toán, bởi vậy cũng không phải là cầm tới bạc là có thể. Đánh cái so sánh, bạc tựa như là cái tủ sắt, khí vận liền là tiền bên trong. Mình nhất định phải trả giá cái gì mới có thể đạt được chứa tiền tủ sắt, mà bằng không lấy được bạc, tựa như là một cái không tủ sắt, bên trong ý nguyên không có cái gì. Mình đem bao xương trong dương tiền lấy ra về sau, mặc kệ lại thế nào thay đổi tủ sắt, cũng sẽ không thêm ra một phân tiền đến. Tiếp xuống tại tiền trang bên trong sự thật cũng đã chứng minh, Trương Mục suy đoán là đúng. Từ tiền trang theo ngân phiếu lấy ra bạc, cũng không có bạch khí. Tại tiền trang tiểu nhị đoán nghiệm trong ánh mắt, Trương Mục lui về bạc, cất kỹ ngân phiếu, quay trở về tiêu cục. Đêm, một tòa thanh lãnh tiểu viện. Huyện học giáo dụ Tống Hảo vẫn đang tại múa bút thành văn, đột nhiên nghe được động tĩnh ngoài cửa, không ngẩng đầu, kêu một tiếng tiến đến. Sau đó, chỉ thấy một tên thân mang y phục dạ hành nam tử đi đến, một chân quỳ xuống, nói ra, đại nhân, đã trả rõ. Tống Hảo vẫn nghe vậy, để bút xuống, nhìn qua đối phương, mở miệng nói, bẩm đại nhân, trong huyện các đại gia tộc thông qua Khánh Phong Thương Hành mua sắm lương thực, nhưng Khánh Phong Thương Hành cũng không vận chuyển một hạt lương nhập Vạn An huyện. Các đại gia tộc lương thực đều do Vạn An huyện kho cung cấp. Yêu thai buộc phát sau, chi huyện Chu Dưỡng do mở kho trần thai, nghe nói phát thóc 23.800 thạch, nhưng là thực tế phát thóc bất quá 3.000 thạch mà thôi. Tống Hảo vẫn đem trong tay bút lông hung hăng quẳng xuống đất. Tốt một cái Nazi chi thuật. Cái này trong nháy mắt, triều đình kho lúa liền thành bọn hắn tư kho. Các loại trần thai thoáng qua một cái, đến cùng thả bao nhiêu lương, cũng chỉ bọn hắn mình rõ ràng. Đêm đó người đi đường nghĩ, nói ra, đại nhân, dù sao có nhiều như vậy nạn dân, bọn hắn không sợ sao? Tống Hảo vẫn cười lạnh một tiếng, bọn hắn sợ cái gì? Ngươi có biết cái này một trong huyện có bao nhiêu ẩn ruộng ẩn hộ? Ngươi biết vì sao ban đầu huyện thành thu nạn dân vào thành? Lão phu dám đoán chắc, đợi đến sang năm đầu xuân, triều đình phái người xuống tới thanh toán nhân khẩu, cái này Vạn An huyện nhân số, cùng danh sách bên trên nhân số tất nhiên không kém nhiều, cái này Chu Dưỡng do còn muốn nhận đến ngợi khen, đến một cái quan lại có tài danh hảo. Loại người này cũng có thể là có thể lại, thiên hạ bách tính sớm tối bị bọn hắn hại chết. Đêm đó người đi đường gắt một cái. Tống Hảo vẫn lạnh lấy gương mặt tiếp tục hỏi, những chuyện khác đâu? Gia hành nhân vội vàng tiếp tục nói, đại nhân, bạc triều sự tình, cũng có người ở sau lưng thôi động, cổ vũ dân chúng chứa hàng ngân lượng, chỉ là manh mối này gây mất. Bất quá chúng ta đã tra được, vô luận là lương giá, vẫn là bạc triều bên trong phá sản thế chấp tài sản, Chu Dưỡng do cùng trong huyện nhà giàu đều có cấu kết, sau đó chia. Tống Hảo vẫn ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, Chu Dưỡng do còn có hai cái tháng sau liền đến đảm nhiệm đây là muốn hao tận Vạn An huyện cuối cùng một bút lông dê a yêu thai sự tình đâu. Cũng tra rõ. Gia hành nhân túi đầu xuống nói ra, đám kia yêu ma là Khánh Phong Thương Hành thông qua từng cái con đường mua sắm yêu nô, tại huyện nha cùng trong huyện các đại gia tộc kiểm hộ lặn xuống nằm ở Vạn An huyện bên ngoài, chí ít đã có nửa năm lâu. Mục đích hẳn là ngày mùa thu hoạch trước nhất lên yêu thai. Tống Hảo vấn mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, ta cũng nghĩ qua loại khả năng này, nhưng là Chu Dưỡng do một vòng nhà chi thứ, không có năng lượng lớn như vậy đột nhiên. Tống Hảo vấn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ở trên bản sách chồng chất như núi văn bản tài liệu bên trong tìm kiếm ra một cuốn sách, đem sổ mở ra, đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Nguyên lai là dạng này đại nhân, thế nào? Gia hành nhân liền vội vàng hỏi. Tống Hảo vẫn đem cái kia sổ ném ở trên bàn sách, nói ra, ngoại trừ Vạn An huyện bên ngoài, Tam Dương huyện, Văn Cầu huyện, Thúy Vân huyện, Thư Lan huyện cũng đều tao ngộ yêu thai, chắc hẳn cùng Vạn An tình huống không sai biệt lắm. Cái này bốn cái địa phương chủ quan là Chu gia môn sinh bạn cũ, cái này phía sau là Chu gia thủ bút. Chu gia, bọn hắn muốn làm cái gì? Gia hành nhân cũng là một mặt kinh ngạc. Tống Hảo vẫn trong miệng Chu gia, lại gọi Bắc Lăng Chu thị, chính là bây giờ ngũ tính thất vọng thứ nhất, là thiên hạ nhất đẳng đại gia tộc. Không biết. Tống Hảo vẫn lắc đầu, Vạn An huyện quá nhỏ, không nhìn thấy toàn cục, nhưng ta xác định nếu như là Chu thị thủ bút, cái kia bị hao tổn tuyệt đối không chỉ ta Vĩnh Linh phủ năm huyện. Ngươi mới vừa nói sự tình, nhưng có chứng cứ? Gia hành nhân do dự một chút, cũng không bằng chứng, nhưng đều có manh mối như cha. Tốt. Tống Hảo vẫn trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia lấp lóe không yên ngọn đèn, tựa hồ làm ra quyết định, cái kia đậu đinh đèn đuốc phảng phất chồng ở đôi mắt của hắn bên trong. Thế đạo trầm luân, than thở con đường phía trước hối tối. Quân tử lập thế, tự có tâm đăng một chiếc. Thấu chương xong, chương 88, thế đạo này thế nào? Chương 88, thế đạo này thế nào? Hôm sau, Trương Mục dậy thật sớm. Hôm qua hắn liền nhận được Trang Hiểu Mộng đồng ý, dùng ổn định giá từ tiêu cục trong kho hàng mua một chút lương thực, cho ách ra bên kia đưa qua. Trương Mục đoán chừng huyền cơ bạc đều tại trong bụng của nàng chứa, trong chùa hẳn là có chút tổ lương, nhưng khẳng định không nhiều, dù sao nhiều như vậy chuột đang đi làm đâu. Đưa xong lương thực, Trương Mục lưu lại một điểm, dự định lại cho Thạch Tiến Sinh đưa đi, đi trên đường, đột nhiên liền nghe đến phía trước có đồng la chợt chợt. Trương Mục nhìn về phía trước một chút, chỉ thấy là một hàng xe chở tù đội xe, liền đứng ở bên đường. Hôm qua tại trong tiêu cục Trương Mục liền nghe nói, bây giờ lương giá lên nhanh, nội thành lại có không ít nạn dân, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh một chút phá phách cướp bóc đốt sự kiện, đối với cái này huyện nha phương diện cũng là thống hạ nặng tay, chỉ cần bắt được, hết thể dạo phố hỏi chẳng. Loại sự tình này Trương Mục cũng không có quá để ý, dù sao chỉ loạn thế dùng trọng điện, không gì đáng trách. Nhớ kỹ lần trước gặp phải xe chở tù dạo phố, vẫn là La Tam pháo tra hắn. Trương Mục nhìn qua từng chiếc xe chở tù từ bên cạnh mình đi qua, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn thế mà thấy được một cái người quen. Tại xe chở tù bên trong, cái kia mặc rách rưới, đầy người dơ bẩn nam tử, không phải Lợi Hưng Hóa Phô Chu Nguyên Quảng sao? Cái kia cùng mình cùng một chỗ cứu được những cái kia bị đập van mạch bắt cóc nữ tử Hải Đồng tiểu hòa tử. Hắn làm sao tại cái này trong tù xa? Trương Mục lập tức đuổi theo, hô to, Chu Nguyên Quảng, Chu Nguyên Quảng. Chu Nguyên Quảng nghe được có người gọi mình, lúc này mới ngẩng đầu, liền thấy Trương Mục, trên mặt gạt ra tiểu dung, nhưng nước mắt nhưng từ trong hốc mắt tí tách rơi xuống. Nhường một chút, để. Ai? Trương Tiêu Sư một bên nha dịch tiến lên xua đuổi Trương Mục, lại một chút liền đem Trương Mục nhận ra được. Ngươi biết ta? Trương Mục hiếu kỳ nói. Ai, lúc trước ngươi mang theo hồ yêu thi thể vào thành, ta đi theo Lý Đầu bên người cái kia nha dịch cười cười, vừa chỉ trên tù xa Chu Nguyên Quảng, hỏi, Trương Tiêu Sư nhận biết. Nhận biết. Trương Mục vừa đi theo xe chở tù tiến lên, vừa nói, hắn phạm chuyện gì?
Ai?
Giết người. Các loại dạo phố kết thúc, liền trực tiếp giăng rắc. Cái kia nha dịch thở dài một hơi, không phải không cho ngài tạo thuận lợi, cái này không thích hợp dừng lại để cho các ngươi đơn trò chuyện. Ngươi nếu là nhận biết, ta sẽ chờ thông báo một tiếng, để hắn hướng phía trước sắp xếp, cho hắn thông báo. Ngài là không biết, cái này chặt tới đằng sau, đao phủ không còn khí lực, cái kia bị chặt mới thật sự là bị tội. Trương Mục khẽ giật mình, ngẩng đầu lại nhìn mắt Chu Nguyên Quảng. Chu Nguyên Quảng chỉ là hướng phía hắn lắc đầu, ánh mắt kia không có chút nào dục vọng cầu sinh. Trương Mục thấy thế, thực sự nhịn không được, lại lôi kéo cái kia nha dịch hỏi, em đẹp thế nào giết người? Nghe được Trương Mục vấn đề này, cái này nha dịch nhìn chung quanh một chút, thoát ly khỏi hộ tống đội ngũ, đem Trương Mục lạc qua một bên, nói ra, ai, Trương tiêu sư, cũng chính là ngươi hỏi ta, người khác hỏi ta thật đúng là không để ý. Ngài hao tâm tổn trí. Trương Mục không để lại dấu vết lấp một khối bạc vụn đến trong tay đối phương. Đối phương méo méo Trương Mục đưa tới bạc vụn, nói ra, Trương tiêu sư, chưa được nói xong, người này à, nếu là sớm hai ngày, còn có thể cứu, hiện tại, cứu hay sao? Ngài nói một chút chuyện gì xảy ra? Việc này. Ai nha dịch đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nói, đoạn trước thời gian, huyện lệnh đại nhân thả nạn dân vào thành, quả thực loạn một hồi. Chu trưởng quý vợ hắn mà. Ai, bị mấy cái nạn dân cho trà đạp, nhảy giếng, đương thời vợ hắn mà đệ đệ muốn cứu người, cũng cho đánh chết. Chu Nguyên Quảng vợ hắn mà không phải mang thai sao? Trương Mục nghẹn họng nhìn chân chối nói. Cũng không phải sao. Nha dịch lắc đầu, nói thật, ta đều cảm thấy xuất sinh. Vợ hắn cha mẹ nghe được tin tức này, tại chỗ liền đi một cái khác cũng không xê xích gì nhiều. Nhắc tới Chu Nguyên Quảng, thật là một cái hắn tử, đem một nhà bốn người tang sự đều làm sau đó liền trà trộn vào nạn dân trong đống, đi thăm dò đến cùng ai hại nhà hắn. Thật đúng là cho hắn cha ra được. Ban đêm hôm ấy, một mình hắn, giết 12 cái A. Hiện trường dạng như vậy, nếu không phải Lý Đầu xuất thủ, chúng ta cũng không dám tiến lên một bước. Nhưng là có thể trách ai đâu. Thế đạo này, cũng chính là dạng này. Trương Mục nghe xong, nhìn qua xa như vậy đi xe chở tù, cũng là thở dài một tiếng. Nửa ngày, hắn lại lấy ra một khối bạc vụn nhét vào nha dịch trong tay, nói ra, nha dịch đại ca, làm phiền ngươi cho hắn thông quái. Nha dịch cất kỹ bạc vụn, nói ra, Trương tiêu sư muốn hay không tiện hắn cuối cùng đoạn đường. Ta an bài cho ngươi cái gần phía trước vị trí. Không đi, không thể gặp. Trương Mục khoát tay áo. Nha dịch nghe vậy, cũng không nói thêm lời, hướng về phía Trương Mục chắc tay, liền đuổi theo xe chở tù đội xe mà đi. Trương Mục lại là thở dài một hơi, tựa hồ muốn đem trong lòng những cái kia hỏng bét nát cảm xúc đều phun ra ngoài. Trương Mục tại nguyên chỗ đứng đầy nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn một chút trong tay lương thực, cất bước tiếp tục hướng phía Thạch Tiến Sinh chỗ ở đi đến. Thiên Mã Hạng. Trương Mục nhớ kỹ lần trước tới đây lúc, nơi này tuy nghèo khổ, nhưng vẫn là náo nhiệt, lần này lại đến, chỉ cảm thấy một mảnh khó khăn, nghe không được tiếng người. Trương Mục đi đến Thạch Tiến Sinh trước cửa nhà, gõ cửa một cái, chờ giây lát đều không có đáp lại. Trương Mục nhẹ nhàng dùng tay đẩy một cái kia cửa gỗ liền bị đẩy ra. Thạch Tiên Trương Mục giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Hắn nhìn thấy tại hướng về phía cửa chính phòng chính, một bộ thân thể lơ lửng giữa không trung. Thạch Tiên Sinh. Trương Mục biến sắc, đột nhiên vào, chỉ thấy Thạch Tiên Sinh đã treo xả. Trương Mục liền vội vàng đem Thạch Tiến Sinh ôm xuống tới, lại phát hiện thi thể sớm đã cứng ngắc. Xoay người, Trương Mục liền thấy trên tường dùng máu viết tuyệt mệnh thơ, nguyện không còn sinh thế này ở giữa, hồng trần đau khổ tận từng lượng. Con ta chậm đã đợi trà đến, ngầm làm quỷ cũng đoàn viên. Trương Mục một quyền đánh vào trên tường, chỉ cảm thấy đầy ngập bi phẫn nhưng lại không biết như thế nào phát tiết, chỉ có thể là từng ngụm thở phì phò. Thế nào? Đến cùng thế nào? Trương Mục ngồi xổm xuống, nhìn xem Thạch Tiến Sinh thi thể, lại nghĩ tới Chu Nguyên Quảng sự tình, còn có đoạn đường này thấy, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng. Bọn hắn luôn nói thế đạo này, thế đạo này, thế đạo này, thế nào? Viễn Uy Tiêu Cục, phòng khách. Trang Hiểu Mộng nhìn qua trước mặt mặc mũ trùm áo khoác người nói, các hạ, người ta đã đuổi ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói. Người kia gật gật đầu, lấy xuống mũ trùm, gỡ xuống khăn che mặt, lộ ra một trương vết sẹo dao thoa mặt. Trang nương tử, chuyện xảy ra khẩn cấp, chớ trách. Không sao. Ngươi coi như không lộ ra chân dung cũng không quan hệ. Trang Hiểu Mộng khoát khoát tay, làm tiêu cục nhiều năm như vậy, có chút quy củ ta vẫn là minh bạch. Nói đi, muốn đưa cái gì tiêu? Người kia nói khẽ, người tiêu, tiến về Vĩnh Ninh phủ. Người tiêu thân phận gì? Trang Hiểu Mộng nhấc lên bút lông chuẩn bị ghi chép. Huyện học giáo dụ Tống Hảo Vấn. Trang Hiểu Mộng bút trong tay đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, ngươi đến cùng là ai? Ta chỉ là một nô bộc, bị chủ nhân phái tới nghe Tống tiên sinh mệnh lệnh làm việc. Cái kia vết sẹo mặt nói ra, ta chủ nhân thân phận không tại nắm tiêu phạm vi bên trong. Trang Hiểu Mộng nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, ta nhìn ngươi tu vi không kém, chí ít cũng là bát cửu phẩm thông mạch cảnh, chính các ngươi không thể hộ tống sao? Vết sẹo mặt do dự một chút, nói ra, chúng ta có khác nhiệm vụ, đi không được. Trang Hiểu Mộng nhìn qua đối phương, trầm mặt lại. Cái kia vết sẹo mặt nhíu mày, làm sao? Không tiếp sao? Trang Hiểu Mộng nghe vậy cười cười, các hạ nói đùa. Chúng ta Viễn Uy Tiêu Cục mở cửa làm ăn, nào có đem sinh ý đẩy ra phía ngoài đạo lý. Lời này truyền đi, ta cái này Tiêu Cục chiêu bài còn cần hay không? Chỉ cần là Tiêu Cục quyết định tiêu đường, chúng ta đều tiếp. Vậy là tốt rồi. Vết sẹo mặt từ trong ngực sờ mó, xuất ra một sấp ngân phiếu, đặt lên bàn, đây là tiêu tư. Trang Hiểu Mộng nhìn thoáng qua cái kia sấp ngân phiếu, nhẹ gật đầu, nửa đêm sau, đem người tiêu đưa tới, đi cửa sau. Vết sẹo mặt gật gật đầu, chắp tay cáo tử. Chờ đối phương triệt để rời đi, Trang Hiểu Mộng đều, Xuân Hy, nha hoàn Xuân Hy lập tức chạy chậm đến chạy vào, phu nhân, ngươi gọi ta. Trang Hiểu Mộng gật gật đầu, nói ra, đi phong vật các đem Lý ra mời đến, Tấu chương xong, chương 89, áp tiêu đi. Chương 89, áp tiêu đi. Trương Mục mua một bộ quan tài, lại tìm chuyên môn mai táng người, đơn giản lại trang trọng đem Thạch Tiến Sinh an táng. Vốn nghĩ lại đi giúp Chu Nguyên quẳng nhặt xác, toàn một trận quen biết hợp tác duyên phận, nhưng đổi tới pháp trường thời điểm, chỉ nhìn thấy hừng hực liên hỏa, những thi thể này tựa như là tuổi một dạng bị ném vào hỏa diễm bên trong, đốt thành tro. Hắn xuyên qua tới tính toán đâu ra đấy mới 2-3 tháng, trong vòng một ngày, hai cái cùng hắn từng có gặp nhau người đều cùng hắn âm dương lưỡng cách, để trong lòng của hắn có chút khó chịu, cũng mất bên ngoài du đãng tâm tư, liền quay trở về tiêu cục. Chỉ là vừa trở lại tiêu cục, liền thấy chờ đợi mình Xuân Hy, mới biết được là Trang Hiểu Mộng gọi mình, nói là có việc thương lượng. "Phu nhân." Mục Ca Nhi tới Xuân Hy đi vào phòng khách hô một tiếng. Trang Hiểu Mộng ngẩng đầu, nhìn xem vòng qua bình phong đi tới trước mục, đầu tiên là trách nói, "Một ngày này lại tìm không thấy ngươi người chỉ là nói được nửa câu." Trang Hiểu Mộng chú ý tới Trương Mục có chút trầm thấp bộ dáng, thoại phong nhất chuyển, "Thế nào? Có cái gì phiền lòng sự tình sao?" Đi gặp hai cái người quen, Trương Mục lắc đầu, "Đều đã chết." Trang Hiểu Mộng nghe vậy, cũng không còn nói cái gì, chỉ là tự mình châm một ly trà, đẩy lên Trương Mục trước mặt. "Sinh tử chuyện tầm thường, nhân lực khó đạt đến, chớ có suy nghĩ nhiều. Không nói lúc này, coi như thái bình thời tiết, ta tiêu cục bên ngoài áp tiêu, mỗi một lần cũng đều có thể là sinh ly tử biệt. Về sau gặp nhiều, sẽ khá hơn một chút." Trương Mục cười khổ một cái, không muốn cùng Trang Hiểu Mộng đi biện luận cái đề tài này, trực tiếp hỏi, "Phu nhân, tìm ta có chuyện gì không?" Trang Hiểu Mộng cũng không quên nữa, nói ra, "Ngươi chuẩn bị một chút, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai có lội tiêu, là Tống Tiêu đầu lĩnh đội, ngươi cùng một chỗ đi, mục đích là Vĩnh Linh phủ." Trương Mục gật gật đầu, liền muốn rời khỏi, lại bị Trang Hiểu Mộng gọi lại. Trang Hiểu Mộng từ bên cạnh bàn trong ngăn kéo lấy ra hai tấm ngân phiếu, đứng dậy đi đến Trương Mục trước người, nhét vào Trương Mục trong tay. "Ngươi bây giờ cũng là thất phẩm tu vi, có thể đảm nhiệm tiêu đầu. Trong tiêu cục tiêu đầu lương đồng là lương tháng 50 lượng tăng thêm cuối năm tiêu cục tiền lãi chia. Đây là dự chi hai ngươi tháng lương đồng cùng tấn cấp thất phẩm tặng thưởng." Trương Mục mắt nhìn trong tay ngân phiếu, lại có 200 lượng. Gặp Trương Mục một mặt kinh ngạc, Trang Hiểu Mộng nói ra, "Ta biết hai ngày này trong lòng ngươi không thoải mái. Tiêu vật đưa đạt về sau, đội ngũ sẽ ở Vĩnh Ninh phủ chỉnh đốn mấy ngày. Nơi đó là phủ thành, so Vạn An huyện muốn náo nhiệt phồn hoa nhiều, trên người ngươi mang một ít bạc, hảo hảo giải sầu một chút." "Giải sầu có thể, nhưng không cần đi theo đám kia tên giảo hoạt pha trộn câu lan, đồ mới mẹ liền đi thanh lâu nghe một chút khúc, đi dạp hát nhìn xem hí, nhớ kỹ sao? Lần này ra tiêu, nhiều đi theo Tống Tiêu đầu học. Các loại sang năm đầu xuân, ta dự định xây lại một chi tiêu đội giao cho ngươi đến xử lý." Nghe Trang Hiểu Mộng cái kia tựa như dặn dò đi xa đệ đệ đồng dạng nói liên miên lải nhải, Trương Mục trong lòng mù mịt tán đi một chút, lộ ra hôm nay lần thứ nhất sáng sủa tiêu dung, gật gật đầu, "Ân, nhớ kỹ." "Ân, đi thôi." Trang Hiểu Mộng cười cười, Trương Mục lần nữa lên tiếng, quay người rời đi phòng khách. "Lý lão." Trang Hiểu Mộng mở miệng lần nữa, lúc này từ phòng khách về sau chuyển ra một bóng người, chính là trông coi phong vật các Lý lão đầu. "Chuyến này làm phiền." Trang Hiểu Mộng hướng về phía Lý lão đầu phúc thi lễ, Lý lão đầu nhẹ gật đầu, thân ảnh lại lần nữa trốn vào trong bóng tối. Từ phòng khách đi ra, Trương Mục thừa dịp trời còn chưa có tối, lại đi một chuyến tiền trang. Lần này là dựa theo tiêu cục quy củ dự chi thù lao, khẳng định không có vấn đề. Theo thường lệ xuất ra ngân phiếu để tiểu nhị lấy ra bạc, phía trên quả nhiên là tồn tại khí vận. Trương Mục hút xong khí vận sau lại để tiểu ca đem bạc trả về. "Tiền trang tiểu nhị, ngươi cái đáng giết ngàn đao chẳng phải 200 lượng sao? Hôm qua không phải đến xem qua một lần sao? Có bị bệnh không?" Trương Mục tài mặc kệ tiền trang tiểu nhị ánh mắt, đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, rời đi tiền trang, trở về tiếp tục đánh thiên thê đi. Hôm sau, đánh một đêm thiên thê, Trương Mục đi tới võ đài, lúc này trên giáo trường chuẩn bị xuất phát tiêu đội đã tập hợp. Tiêu đội xếp thành thật dài một hàng, phía trước nhất là 3 chiếc xe ngựa, đằng sau lại cùng 2 chiếc xe bò, xe ngựa cùng xe bò hai bên đều đứng tại lần này đi ra tiêu đội tử thủ. "Mục Ca Nhi." Tới Tống Nguyên Thanh thanh âm từ Trương Mục sau lưng truyền đến, Trương Mục quay đầu lại, liền thấy Tống Nguyên Thanh chính ôm con của mình, dùng cái kia tràn đầy gốc dâu cằm hôn lên khuôn mặt mật cọ sát, sau đó đem nhi tử đem thả xuống, dùng chân đá đá hắn cái mông, nói ra, "Tìm ngươi mẹ đi." Đứa trẻ ca chừng Tống Nguyên Thanh một chút, sau đó hướng phía cách đó không xa mẫu thân chạy chỗ đó đi. "Hắc hắc, mỗi lần ra tiêu bọn hắn đều muốn tới đưa tiễn." Tống Nguyên Thanh có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó ôm Trương Mục bà bay, nói ra, "Ta nghe Trang Nương tử nói ngươi thất phẩm, sang năm liền muốn mình mở tiêu đội. Đến lúc đó ta để cử mấy cái tiêu sư đi ngươi cái kia, cho ngươi chấn chấn chẳng tử." "Đa tạ Tống đại ca." Trương Mục gật gật đầu, hỏi, "Chúng ta lần này là cái gì tiêu?" "Nhân tiêu." Tống Nguyên Thanh giải thích nói, "Liền là hộ tống." Trương Mục mắt nhìn trước mặt 3 chiếc xe ngựa, "Người một nhà sao?" "Không phải, liền một cái." Tống Nguyên Thanh giải thích nói, "Hộ tống nhân tiêu đều phải chuẩn bị dạng này 3 chiếc xe, che giấu hai mắt người." Hai người một bên nói một bên hướng tiêu đội đi đến, Trương Mục vừa chỉ cái kia 2 chiếc xe bò, hỏi, "Tống đại ca, phía trên kia là cái gì?" "Đều là chút gạo và mì thịt trứng, còn có chúng ta áo tơi đệm chăn. Chuyến này đi Vĩnh Ninh phủ, ngày đi đêm nghỉ, đại khái muốn đi 7 ngày. Ven đường không vào cửa hàng, ăn cơm không nghỉ chân, ăn uống ở đều tự mình giải quyết. Đây đều là áp tiêu quý củ, hiểu chưa?" Trương Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm đi xuống. Lúc này hai người chạy tới tiêu đội trước, Tống Nguyên Thanh một chỉ 3 chiếc tiêu xa bên trong đầu một gỗ, nói ra, "Nhân tiêu ở bên trong, ngươi nhiệm vụ lần này liền là theo chân nhân tiêu, cận vệ an toàn của hắn." Trương Mục sững sờ, "Ta..." "Đúng a." Tống Nguyên Thanh nhíu mày, "Trong này ngoại trừ ta, liền là ngươi tu vi tối cao, ngươi đến thích hợp nhất." Lại nói, "Đối phương cũng điểm danh ngươi cùng xe mà đi." Trương Mục một mặt hiếu kỳ, "Tống đại ca, nhân tiêu là ai a? Ngươi đi lên chẳng phải sẽ biết. Tống Nguyên Thanh thừa nước đục thả câu, nói ra, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a diễm phúc. Chẳng lẽ là tiểu thư nhà nào? Trương Mục cũng là nhíu mày. Dù sao dài đằng đẵng đường dài, bồi tiếp một cái tiểu cô nương đồng hành tâm tình tự nhiên là thư sướng. Vậy ta đi trước cùng cố chủ gặp mặt. Trương Mục nói một tiếng, liền đến chiếc thứ nhất xe ngựa trước, mở cửa xe, vừa muốn ân cần thăm hỏi một cái, đột nhiên biến sắc, cứ thế ngay tại chỗ. Không phải, tiểu cô nương đâu? Như thế nào là cái một mặt nghiêm túc lao đầu tử? Nhìn kỹ, a, Tống giáo dụ. Lúc này Trương Mục sau lưng truyền đến Tống Nguyên Thanh cởi mở tiếng cười. Vạn An huyện nha, hậu nha. Huyện lệnh Chu Dưỡng do ngậm một ngụm nước muối, tại trong miệng cô tuôn mấy lần, nôn tiến vào đáng yêu nô tỳ tay nâng chén vàng bên trong. Lúc này một bóng người rơi vào Chu Dưỡng do sau lưng. Chuyện gì? Chu Dưỡng do hỏi. Người kia ngẩng đầu, lộ ra một trương mang theo mặt nạ mặt. Đại nhân, Tống Hảo vẫn xuất phát rồi, tấu chương xong, chương 90, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy chương 90, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy xa lân lân, Mã Tiêu Tiêu. Viễn uy tiêu cục đội xe ra Vạn An huyện thành, đi đến quan đạo, một đường hướng đông, hướng phía phủ thành Vĩnh Linh thành phương hướng mà đi. Lần thứ nhất áp tiêu. Nhìn qua Trương Mục ngồi nghiêm chỉnh thời khắc cảnh giới dáng vẻ, Tống Hảo vẫn để quyển sách trên tay xuống, cười hỏi. Trương Mục nhẹ gật đầu. Không cần khẩn trương như vậy. Tống Hảo vẫn vô vô Trương Mục đuổi, nói ra, chúng ta mới vừa vặn ra huyện thành, lúc này nếu là có kẻ xấu, huyện thành kia liền có thể chi viện. Thật muốn động thủ, cũng là một hai ngày về sau, chúng ta trước không có thôn sau không đến cửa hàng thời điểm. Trương Mục nghe vậy, cũng có chút không có ý tứ, bất quá thân thể xác thực đã thả lỏng một chút. Đi qua phủ thành sao? Tống Hảo vẫn tiếp tục hỏi, ngữ khí ôn hòa. Trương Mục giơ lắc đầu, không sợ ngài trò cười, trước mấy ngày lên núi giết một cái hồ yêu, đó là ta đi nơi xa nhất. Ân, nơi xa nhất hẳn là Tiềm Viên võ trại, bất quá cái kia tại Đại Vận Triều phân chia bên trong dù sao cũng là thổ phỉ sơn trại, cũng không cùng ngươi nói. Cho cười cái gì? Tống Hảo vẫn khoát khoát tay, lão phu giống như ngươi lớn như vậy thời điểm, còn tại cái kia trường học một tấc vùng, chỉ biết trong sách kinh nghĩa, lại không biết xuân tới, cũng không biết thu đi. Có đôi khi cũng hâm mộ các ngươi những ngày quân nhân, lòng có hào hùng, người mang tuyệt kỹ, dụng ngựa dương đao, giang hồ tiêu dao. Trương Mục nghe vậy, cười cười, Tống tiên sinh, lời này của ngươi liền có sai lầm bất công. Tối thiểu ta nghe Tống Tiêu đầu nói, hắn cái này nửa đời người, cũng chính là tại cái này Vĩnh Ninh phủ bên trong đảo quanh, cũng không có ngài nói như vậy tiêu dao. Tống Hảo vẫn thì là khoát tay áo, giang hồ phiêu diêu luôn có căn, hắn tìm được căn, tự nhiên là đi không xa. Trương Mục trong đầu lập tức hiện Tống Nguyên Thanh cùng hài tử cùng một chỗ quỳ nghe tự mình đương tự vấn thoại chẳng cảnh, không khỏi mỉm cười. Nhưng có căn cũng là một kiện chuyện may mắn. Tống Hảo vẫn nói tiếp, có căn liền có thể nở hoa kết trái, có căn lá rụng cũng có trở lại phương hướng. Trương Mục cũng không có cái này cảm khái, chỉ là gật gật đầu. Gặp Trương Mục dáng vẻ, Tống Hảo vẫn cười nói, thiếu niên như tuấn mã, phấn vo hướng phương xa. Ngươi tự nhiên không hiểu những này. Trương Mục lưu tâm trêu ghẹo, nói ra, cái kia Tống tiên sinh ngài lần này xuất hành, có tính hay không lão ký phấn vó? Tống Hảo vẫn vừa muốn trả lời, xe ngựa đột nhiên dừng. Trương Mục tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được kém chút lao ra Tống Hảo vẫn, cảnh giác ngăn tại Tống Hảo vẫn trước người. Chờ giây lát, ngoài cửa truyền đến hẹn xong không hay xảy ra gõ cửa xe thanh âm, biểu thị không sao. Trương Mục lúc này mới thở dài một hơi, bởi vì phải bảo đảm Tống Hảo vẫn an toàn, cho nên xe ngựa cửa sổ cũng là che lại. Trương Mục cùng Tống Hảo vẫn cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tống Hảo vẫn đối Trương Mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trương Mục ngầm hiểu, đi vào trước cửa xe, gõ cửa một cái, hỏi, Mã Nhị Ca, vừa rồi thế nào? Mã Nhị Ca, tên đầy đủ Mã Nhị Phúc, là một tên tam phẩm thông mạch cảnh tiêu tay, đồng thời cũng là chiếc xe ngựa này người đánh xe. Không có việc gì, phía trước có hai nhóm nạn dân đánh nhau. Tống Tiêu Đầu lo lắng bên trong có người cải trang, cho nên tạm dừng tiến lên. Hiện tại đã đem đường thanh ra tới. Trương Mục quay đầu lại, liền thấy Tống Hảo vẫn một mặt ngưng trọng bộ dáng, hắn đang muốn tiến lên trấn an, lại bị Tống Hảo vẫn đánh gãy. Hỏi một chút nạn dân vì sao tại trên quan đạo đánh nhau. Trương Mục mặc dù nghi hoặc, không minh bạch cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì, nhưng vẫn là hỏi một câu, Mã Nhị Phúc hiển nhiên cũng không rõ ràng, đợi một hồi mới hồi đáp, hỏi qua vừa rồi có cái đi ngang qua quý nhân muốn mua mấy cái nha hoàn trở về, nạn dân đều muốn bán mình nhà nữ nhi, kết quả rằng co, liền độc thủ. Không cần Trương Mục thuật lại, Tống Hảo vẫn cũng nghe đến trả lời, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm bi thường, vì cướp bán nữ nhi đánh nhau, làm trò cười cho thiên hạ. Gặp Tống Hảo vẫn tức giận khó bình bộ dáng, Trương Mục cũng không biết làm như thế nào trấn an, chỉ có thể thở dài, dù mình trước đó tiếp nhận bộ kia lý do thoái thác nói, thế đạo như thế, tiên sinh ngài vẫn là. Tống Hảo vẫn ánh mắt đột nhiên sắc bén, vỗ ngựa trên xe bàn nhỏ, nói, đánh giám. Thế đạo? Thế đạo gì? Nào có dạng này thế đạo? Trương Mục sững sờ, nhìn xem Tống Hảo vẫn. Người lão nhân này loài lửa sao? Cùng ta phát cái gì tính tình? Ta cái này một bụng tà hỏa mới vừa vặn đẻ xuống đâu. Trương Mục trong lòng một cỗ khí cũng bật lên, hắn nhìn qua Tống Hảo vẫn nói ra, Tống tiên sinh, ta không biết nên nói cái gì. Ngươi cảm thấy những cái kia nạn dân cản đường bán nữ thậm chí vì thế tranh chấp liền rất thảm sao? Tối thiểu nhất bán đi nữ nhi có thể sống sót ta. Hôm qua, ta gần nhất giao một người bạn chết, bởi vì hắn giết người, giết mấy cái trà đạp vợ hắn mà, hại chết cả nhà của hắn ác nhân. Vợ hắn mà vừa mới mang thai à, lần trước chúng ta lúc gặp mặt hắn còn tại ước mơ làm cha đâu, lúc đầu bọn hắn là không có giao tập bởi vì những cái kia ác nhân là ngoại thành nạn dân. Bọn hắn lúc đầu cũng sẽ không xuất hiện trong thành. Đúng, ngài còn không biết ta. Thạch tiên sinh cũng đã chết. Treo xả tự vận. Bởi vì hắn nhi tử vì mua lương, ra khỏi thành đi đánh săn, bị yêu thú giết đi. Ngươi biết hắn di ngôn là cái gì không? là không nguyện tái sinh người này ở giữa. Ta cũng khó chịu, ta cũng không hiểu, ta cũng rất phẫn nộ. Nhưng tất cả mọi người nói cho ta biết, thế đạo như thế. Ngươi hỏi ta nào có dạng này thế đạo? Ta làm sao biết? Ta còn muốn đi tìm người hỏi một chút đâu. Thế nhưng là đây là yêu thai, tất cả mọi người nói, đây là thế đạo. Tống Hảo vẫn nghe Trương Mục chất vấn, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, vợ môi run nhẹ nhẹ nói, tiến sinh hắn. Đi. Ân. Trương Mục gật gật đầu, ta lo liệu hậu sự. Đa tạ. Tống Hảo vẫn chắc tay, mới là lão phu thất thố, đa tội. Trương Mục gặp Tống Hảo vẫn thái độ như thế, đang định mở miệng cũng nói hai câu mềm lời nói, nhưng Tống Hảo vẫn lại thoại phong nhất chuyển, nói ra, nhưng là, Mục ca nhi, ngươi phải biết, thế đạo vốn không ứng như thế. Thiên hai cho tới bây giờ đều không thể chinh phục người. Có thể phá hủy người, chỉ có người bản thân. So với thiên hai, nhân họa càng nặng bản phần. Trương Mục tâm thần chấn động, nhìn về phía Tống Hảo vẫn, tiên sinh, ý của ngài là lần này yêu thai, là nhân họa. Tống Hảo vẫn không có trả lời, mà là nhìn thẳng Trương Mục con mắt, một lát sau, mới lên tiếng, ngươi thật muốn biết chân tướng sao? Trương Mục khẽ giật mình, trong nháy mắt minh bạch Tống Hảo vẫn ý tứ. Có mấy lời, không thể nghe, có một số việc, không thể biết. Lý trí nói cho Trương Mục, lúc này đánh cái liếc mắt đại khái nhảy qua cái đề tài này liền tốt, nhưng là trong đầu hắn lại hiện lên một vài bức hình tượng, có trong tù xa Chu Nguyên Quảng im ắng rơi lệ, có Thạch Tiến Sinh treo thi trên xà nhà, có cái kia một đường đi tới liền ngã xuống nặng dần, có gỡ ra hải tử miệng cho người mua nhìn răng phụ mẫu. Trốn tránh sao? Làm sao biết có một ngày mình liền sẽ không trở thành trong đó một bức tranh đâu? Hắn còn muốn về Vạn An huyện. Biết, dù sao cũng so mơ mơ màng màng cường. Trương Mục hít sâu một hơi, hướng về phía Tống Hảo vẫn gật gật đầu, Tống tiên sinh, ngài nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Đối với Trương Mục phản ứng, Tống Hảo vẫn trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng tán thưởng, mở miệng nói, chuyện hôm nay, muốn từ thua bạc pháp nói lên. Vào lúc giữa trưa, Tống Nguyên Thanh ngừng lại tiến lên, để tiêu thủ môn bắt đầu lên nồi nấu cơm. Trong xe ngựa, nghe xong Tống Hảo vẫn giảng thuật Trương Mục thật dài phun ra một ngụm trong lồng ngực chi khí, trong lòng lại dấy lên một đạo ngọn lửa vô danh. Cho nên, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu là Chu Dưỡng Do, chúng ta Vạn An quan phụ mẫu, đúng không? Trương Mục hỏi. Tống Hảo vẫn lắc đầu, hắn nhiều nhất chỉ là cái động thủ người, chân chính điều khiển những này là hắn phía sau màn gia tộc. Trương Mục nhíu mày, nói ra, cho nên ngài lần này đi phủ thành là bởi vì chuyện này. Tống Hảo vẫn gật gật đầu, việc này can hệ trọng đại, lại không có trực tiếp chứng cứ, chỉ dựa vào mấy phong thư tin tác dụng không lớn. Cái này yêu thai không chỉ là Vạn An một chỗ, còn có mặt khác bốn huyện, muốn nói phủ thành bên trong không có nội ứng là không thể nào. Cho nên ta mới muốn đi phủ thành tiếp tục truy tra việc này, tranh thủ cầm tới bằng chứng. Trương Mục nghĩ nghĩ, có chút lo âu nhìn xem Tống Hảo vẫn, nói ra, tiên sinh, chỉ có ngươi một người sao? Quá nguy hiểm. Ngươi cũng đã nói, Chu thị là ngũ tính thất vọng thứ nhất. Cho dù là cái kia Chu Dưỡng Do chỗ chi nhánh gia tộc, cũng là nhất lưu thế lực. Một khi tiết lộ phong thành, bọn hắn tất nhiên sẽ xuống tay với ngươi. Kỳ thật Trương Mục là muốn nói, ngươi dù sao chỉ là cái huyện thành giáo dụ, nếu biết chân tướng, cái kia giao cho nguyện ý cha người đi cha liền tốt. Làm gì mình mạo hiểm đâu? Hắn cũng không tin, Chu gia không có địch nhân. Chỉ là Trương Mục nói ra ý nghĩ của mình sau, Tống Hảo vẫn lắc đầu, nói ra, ta trước đó nói, ta từng khốn tại trường học, khổ đọc kinh nghĩa, không biết xuất tới, không biết thu đi. Nhưng là, lại biết một cái đạo lý. Hôm nay lão phu chia sẻ cùng ngươi. Trương Mục nghe vậy, đội vàng ngồi nghiêm chỉnh, mời tiên sinh chỉ điểm. Tống Hảo vẫn cười nhạt một tiếng, nói ra, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Tấu chương xong, chương 91, trong xe truyền đạo. Chương 91, trong xe truyền đạo. Nói, là môi cá nhân tâm bên trong truy cầu. Trong xe ngựa nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Tống Hảo vẫn đưa tay chỉ Trương Mục tâm, đạo ở trong thiên địa, muốn chính mình đi tìm, nói vậy tại trong lòng ngươi, muốn chính mình đi ngộ. Có một ngày ngươi tìm tới mình nói, ngươi liền minh bạch, đó là ngươi không chút do dự, phấn đấu quên mình lý do. Gặp Trương Mục lâm vào trầm tư, Tống Hảo vẫn dừng một chút, ngựa khí càng thêm ôn hòa. Hơn 20 năm trước, Nho gia có vị tiền bối, tên là An Ỷ Thiên, dung bách gia kinh nghĩa trưởng, có thể xưng nhất đại nho tông. Nhất định phải dấn thân vào quan trường, làm một tên thân dân quan. Hắn nói, thiên hạ như đại đạo, bách tính như châu ngựa. Đại đạo vũ bùn, châu ngựa ham bó. Hắn nói, đời này chi đạo, nguyện úi thi trải đường, vì về sau người làm một đầu tiền đồ tươi sáng. Hắn từ bỏ nho tông chi tôn, cầu lấy lục thất phẩm quan thân, làm một nhiệm kỳ lại một nhiệm kỳ thân dân quan. Dòng dã 20 năm, hắn đem cái này 20 năm chứng kiến hết thảy, sở thất đoạt được, viết liền một tiên có thể xưng cứu quốc thuốc hay tấu chương, tên là Nghệ Quốc Luận. Đau nhức triều Trần Đình thi chính thập đại sai, thập đại mất, nói thẳng tứ hải khốn cùng, thiên lộc vĩnh cuối cùng, nếu không cải biến, đại vận trung quy là cái gấp giấy triều đình, bùn nặng vương triều. Nhưng tiên đế ngang ngược, không người dám tiếp bản này tấu chương. An Nghị Tiên liền thừa dịp tiên đế tiên thu đại thể lúc, nhất quan tài thượng đấu, kết quả đưa tới lôi đình nhiều người tức giận. Nhất đại nho tông, hơn 10 năm học vấn hóa thân, cuối cùng chém ngang lưng vứt bỏ thị. Nghe xong ngươi có phải hay không cảm thấy hắn rất ngu? Biết do không thể làm mà vì đó. Trương Mục nhìn xem Tống Hảo vấn, đầu tiên là lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu một cái. Tống Hảo vấn khẽ thở dài một tiếng. Ngươi không biết, An tiền bối bên trên bản này tấu chương, không phải cho tiên đế nhìn mà là cho người trong thiên hạ nhìn. Hắn dùng mình cả đời này thanh danh, tính mệnh, đến để thiên hạ chú ý đến bản này Nê Quốc Luận. Hắn như còn sống, Nê Quốc Luận liền sẽ một mực bị ép, hắn như vì vậy mà tử, Nê Quốc Luận mới có thể lan truyền thiên hạ. Nếu không có đế vương giận, sao có bổ thiên thư? Hắn muốn truyền đạo không phải đế vương, mà là chúng ta những này người đến sau. Đương kim thủ phụ Trương Thái Nhạc thi hành biện pháp, chính là lấy Nê Quốc Luận vì tổng cương. Ngươi nói, hắn còn ngu xuẩn. Trương Mục nhìn xem Tống Hảo vấn, tiên sinh, ngươi cũng là vị này An ỷ Thiên tùy tùng, có thể vì thiên hạ thương sinh lát thành tiền đồ tươi sáng, sao mà hạnh quá thay. Tống Hảo vấn cười nói, có người tại dưới mí mắt ta hại dân, vậy ta đem hắn bắt tới. Cỡ nào chuyện đơn giản, cùng hại dân người là ai, lại có bao nhiêu lớn thế lực có quan hệ gì? Ta mặc dù lưu lại một tay, nhưng ta cũng không thể ngồi đợi chuyện tốt phát sinh. Cho nên, vẫn là câu nói kia, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Trương Mục nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó đoan đoan chính chính quỳ xuống, hướng phía Tống Hảo vấn được rồi một cái đệ tử lễ. Tống Hảo vấn nói với hắn mà nói, là so học vấn, kinh nghĩa càng quan trọng hơn, truyền đạo. Tống Hảo vấn tại dùng sự lựa chọn của chính mình cùng An ỷ Thiên cố sự nói cho Trương Mục, như thế nào nói. Mặc dù giờ này khắc này Trương Mục không biết mình nói là cái gì, nhưng là một cái vì đó cần phấn đấu quên mình hình dáng lại tại Trương Mục trong lòng gieo một viên hạt giống. Có lẽ có một ngày, Trương Mục tìm tới chính mình nói, hắn liền cũng có chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy giúp khí cùng quyết tâm. Yên tâm thoải mái thụ Trương Mục thi lễ, Tống Hảo vấn giơ tay lên, thân mật tại Trương Mục trên trán điểm một cái, nói ra, đứng lên đi. Ngươi đã biết được việc này chân tướng, vậy lão phu muốn nhờ ngươi một sự kiện. Trương Mục gật gật đầu, tiên sinh xin phân phó. Tống Hảo vấn từ trên tay gỡ xuống một mai đồng giới chỉ, giao cho Trương Mục, đây là Trương Thái Nhạc môn hạ thân phận ấn ký. Nếu là ta gặp bất hạnh, xin ngươi tiến về Lan Lăng thành tự Hồ Sơn Trang, bằng ấn ký này định ngày hẹn một vị gọi mình Cảnh Thanh lão tiên sinh. Đem chuyện này chân tướng đều cùng hắn nói một lần. Trương Mục đưa tay tiếp nhận cái viên kia đồng giới chỉ, chỉnh trọng gật gật đầu. Tống Hảo vấn thấy thế, trên mặt chính hiện hiện ý cười, Trương Mục lại đột nhiên biến sắc, đột nhiên bổ nhào Tống Hảo vấn. Sau một khắc, một chi mũi tên trực tiếp bắn vào xe ngựa, đem chọn cái thùng xe bắn cái xuyên thấu. Ngay sau đó thành khẩn âm thanh liên miên bất tuyệt, trong chớp mắt vô số mũi tên bắn thủng xe ngựa xe vách tường. Thẳng đến lúc này, ngoài xe ngựa mới chuyển đến gầm lên giận dữ, địch tập, thủ vệ, Thiêm Viên Sơn, Thiêm Viên võ trại, phía sau núi. Lâm Kinh Long nhìn qua khắp núi thu ý, cái kia lá rụng treo ở trên cây muốn rơi chưa rơi, khẽ thở dài một hơi. Gió thu lên, hy vọng đập phong rốt cục thổi tới Thiêm Viên Sơn. Mục Ca Nhi rời đi xuống núi đã 2 tháng á, Lâm Kinh Long hỏi. 3 ngày. Thập Tam Nương trợn nhìn Lâm Kinh Long một chút. A, mới 3 ngày sao? Lâm Kinh Long kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác ta ở giữa còn đóng cái đóng đâu? Thập Tam Nương giận trách, đã không nỡ, lúc trước làm gì đuổi hắn xuống núi? Ta đó là đuổi sao? Lâm Kinh Long cao mày nói, đó là cho hắn nam nhân tuyển trạch. Đại trượng phu là thế, coi như tuân theo bản tâm, ân nghĩa còn, thù hận như báo, chỉ có cái này tâm ý, cần nắm giữ tại trong tay của mình. Thập Tam Nương, vậy ngươi khóc cái gì? Ta không phải lo lắng hắn không trở về. Ngươi nói cái gì? Ai khóc? Lâm Kinh Long nội tức nhất chuyển, đem khỏe mắt nước mắt bốc hơi, nói ra, ta chỉ là vận công không làm, để trong cơ thể ngọc dịch từ trong mắt chảy ra mà thôi. Chờ ngươi đến ta cấp độ này, liền có thể hiểu. Thập Tam Nương nhún nhún vai, đi, ngươi là dưỡng dịch đại viên mãn, ngươi nói cái gì đều được. Đúng, trên núi có chút đầu mục 2 ngày này tìm ta, nói đoạn thời gian trước Mục Ca Nhi trong núi chỉ điểm võ học thời điểm, bọn hắn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại người trở về nhưng Mục Ca Nhi không có ở đây. Dự định xin phép, đi Vạn An huyện tìm Mục Ca Nhi một chuyến, mời hắn chỉ điểm một chút. Lâm Kinh Long khẽ nhíu mày, đều có người nào? Có người tại quan phủ cái kia treo hảo, quá chắc nhãn, đừng cho Mục Ca Nhi gây phiền toái. Yên tâm, ta gõ qua một lần đều là không có ở quan phủ vậy lưu ngọn nguồn người. Thập Tam Nương sửa sang bị sơn phong thổi loạn tóc mai, hết thảy 8 cái, trong đó có 3 cái tân tấn đầu lĩnh, khoảng cách võ học đại thành chỉ có cách xa một bước. Còn lại 5 cái cũng đều là sơn trại đầu mục, tại tiểu thành bên trên phí thời gian hồi lâu, tu hành đường lối cùng chúng ta không đồng dạng, chúng ta cũng không giúp được một tay. Bọn hắn hỏi qua trước đó luyện tập đồng dạng võ học, nhận qua Mục Ca Nhi chỉ điểm huynh đệ, đều cảm thấy có thu hoạch, nhưng còn muốn mời Mục Ca Nhi lại cho bọn hắn chỉ điểm một chút. Ta dự định cùng bọn hắn cùng đi. Ngươi cũng đi? Lâm Kinh Long sửng sốt một chút, ngươi đi làm cái gì? Thập Tam Nương trừng mắt liếc Lâm Kinh Long, đương nhiên là đi quan tâm Mục Ca Nhi a, ngươi ngay tại trên núi chờ lấy hắn trở về. Chúng ta muốn thời thời khắc khắc quan tâm hắn a. Lâm Kinh Long nói có lý. Quả nhiên, vẫn là lòng dạ đàn bà tinh tế tỉ mỉ. Lâm Kinh Long chắp tay nói, chúng ta xác thực nghĩ đến cùng nhau đi, tấu chương xong, chương 92, cả sảnh đường lăng la khách đều là họa bị ma. Chương 92, cả sảnh đường lăng la khách đều là họa bị ma. Quan đạo, anh tả dương đỏ quạt như máu, là trong quân tên nỏ. Tống Nguyên Thanh đưa cho Trương Mục một chi mũi tên, nói ra, tiêu cục xe ngựa xe vách tường là đặc chế, bình thường cùng tiễn căn bản là không có cách bắn thủng. Chỉ có loại này trộn lẫn vào tử kim quân dụng tên nỏ, có thể khoảng cách gần bắn thủng. Có người xen lẫn trong nạn dân bên trong, thừa dịp loạn khoảng cách gần thư sạn. Nói những lời này thời điểm Tống Nguyên Thanh sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi một trận chiến đấu, tiêu thủ gây 3 cái, liền ngay cả một vị theo đội tiêu sư cũng bị thương. Tống tiên sinh không có sao chứ? Tống Nguyên Thanh hỏi. Trương Mục lắc đầu, bình yên vô sự. Vậy là tốt rồi. Tống Nguyên Thanh phun ra một ngụm trọc khí, nói tiếp, mặc dù đánh lén lưu manh đã bị chúng ta toàn bộ đánh giết, nhưng là có thể làm đến trong quân tên nỏ, nói rõ đối phương không phải người bình thường. Không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Ngươi thông báo Tống tiên sinh một tiếng, chúng ta phải tăng tốc hành trình, miễn cho đối phương bố trí bẫy dập thời gian. Trương Mục mắt nhìn chung quanh, lôi kéo xe ngựa ngựa đều bị bắn chết, chỉ có tiêu sư cưỡi ngựa còn hoàn hảo. Này làm sao tăng tốc hành trình? Tống Nguyên Thanh tự nhiên cũng nhìn ra Trương Mục lo lắng, nói ra, chỉ đem một ngày khẩu phần lương thực, tiêu thủ trở về, tiêu sư dùng ngựa, tận lực trong vòng 2 ngày đuổi tới Vĩnh Ninh phủ. Trương Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu, quay đầu lại, liền thấy Tống Hảo vẫn đứng tại cách đó không xa, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Vạn An huyện phương hướng. Tiên sinh Trương Mục tiến lên kêu một tiếng. Xem ra ta bại lộ. Tống Hảo vẫn khẽ thở dài một tiếng, Vạn An huyện ta còn lưu lại một số người thủ hộ manh mối. Bọn hắn hẳn là giữ nhiều lành ít. Trương Mục đốn dưới, nói khẽ, tiên sinh, nén bi thương. Tống Hảo vẫn lắc đầu, vẫn là xem thường Chu Dương Do. Cho dù là chi thứ, có thể tại thế hệ này người bên trong giết ra đến, đạt được gia tộc tài nguyên nâng đỡ, ngồi lên một nhiệm kỳ huyện lệnh chủ quan, quả nhiên không phải người tầm thường. Tiếp xuống an bài thế nào? Trương Mục đội bằng nói, Tống Tiêu Đầu có ý tứ là tăng tốc hành trình, toàn bộ hành trình quái mã, tranh thủ trong vòng 2 ngày đuổi tới phụ thành. Tống Hảo vẫn gật gật đầu, ân, lão phu cũng có phần tốt thuật cưỡi ngựa, không cần chuyên gia bảo vệ, cho ta một con ngựa là được. Đi thôi. Tiêu đội một lần nữa tổ chức, hết thảy tập hợp 10 thớt hãy còn kiện và ngựa. Trương Mục, Tống Nguyên Thanh, Tống Hảo vẫn cùng mặt khác 6 tên tiêu sư cắt cưỡi một con ngựa, mặt khác chuẩn bị một con ngựa làm cuối cùng đảo mệnh lúc thay phiên. Tiêu thủ thì là mang theo vừa rồi đại chiến bên trong tử vong đồng bạn thi thể tính cả đồ quân nhu cùng một chỗ trở về Vạn An huyện. Đợi đến màn đêm buông xuống, đội kỵ mã đầu tiên là đi theo tiêu đội cùng một chỗ đi trở về, sau đó gãy nhập quan đạo cái khác núi rừng bên trong, tiếp lấy tiến lên một đoạn đường sau lại trở lại trên quan đạo, tiếp theo thừa dịp ánh trăng một đường phi nhanh. Trăng sáng trên không, toàn bộ đội kỵ mã đem Tống Hảo vấn vây vào giữa, mà Trương Mục cũng thời khắc bảo trì tại Tống Hảo vấn bên người. Đội kỵ mã giơ lên bụi đất, một khắc không ngừng hướng về phủ thành tiến lên. Vạn An huyện, ngoài thành nạn dân thường thường truyền ra tiếng la khóc, đối với cái này thủ thành nha dịch đều đã chết lặng. Cái này tất nhiên là ai lại bệnh đói mà chết, không hiếm lạ. Chỉ là tiếng khóc chói tai, làm cho không người nào có thể chìm vào giấc ngủ, quả thực nổi giận. Mà đồng thời, trong huyện thành một tràng trong khu nhà cao cấp, lại là sáo trúc êm hay, ăn uống linh đình. Chư vị gia chủ, cái này điên chi lệ chính là Chu thị từ hải ngoại mua hàng Quỳnh Tương Ngọc Dịch, huyện lệnh đại nhân mình hết thể cũng không có bài hũ, hôm nay lấy ra khao chư vị, chúng ta có phải hay không đến kính huyện lệnh đại nhân một chén a? Chủ bộ Lưu Nguyện đứng người lên, giơ cao rượu trong tay tôn, lớn tiếng sướng nghị nói. Trong huyện các gia chủ nghe vậy liên tục xưng là, cũng là đứng dậy nâng chén, kính hướng ngồi tại chủ vị huyện lệnh Chu Dương Do. Chu Dương Do cười cười, nói ra, rượu thông thả uống, có mấy câu muốn cùng chư vị nói một chút. Chu Mỗ tại Vạn An làm 3 năm huyện lệnh, nhiều vô lại chư vị hương hiền ủng hộ, đem cái này Vạn An huyện quản lý quốc thái dân an, cuối cùng không phụ triều đình tri ân. Trước khi đi thời điểm, cũng cùng chư vị hợp tác một thành, lẫn nhau đều có đoạt được. Đám người nghe vậy, ha ha cười to, gật đầu nói, đúng vậy, đều có đoạt được. Chu Dưỡng Do tiếp tục nói, chỉ là bản quan lập tức liền muốn chuyển nhiệm hắn cái này trên dưới chuẩn bị còn có chút vấn đề. Đám người nghe được câu này, nụ cười trên mặt cả đám đều cứng lại đến, nhìn qua Chu Dưỡng Do. Chu Dưỡng Do tựa hồ không có chú ý tới đám người ánh mắt, tiếp tục phối hợp nói ra, trước đó ta cùng chư vị nói phần tử là 46, bốn thành về ta Chu thị, 60 chư vị tự tiện. Nhưng Chu Mỗ có cái yêu cầu quá đáng. Đám người vừa nhìn về phía Lưu Nguyện cười bồi nói, đại nhân khách khí đại nhân có cái gì phân phó? Chu Dưỡng Do khoát khoát tay, phân phó không dám nhận, việc này là Chu Mỗ không đúng. Chu Mỗ muốn đem phần tử sửa lại, mọi người chia 5 năm như thế nào, thêm ra một phần, coi như là chư vị hương hiển đối ta dạy mới tập trung. Nói xong, Chu Dưỡng Do trên mặt vẫn là một bộ tiếu dung nhưng cúc bộ dáng, nhưng là cái kia sáo trúc thanh âm lại đột nhiên biến đổi, từ tà âm hóa thành sát phạt chi khúc. Việc này không nổi, chư vị suy nghĩ thật kỹ. Trước hết nghe khúc ca. Cái này thủ yến sát nói năm đó Nam Ngu Võ Thánh Quan Thiên giới đơn đao đi gặp, tại Đông Tề một yến chém giết 5 tông sư cố sự, nghe tới để cho người ta rung động đến tâm can, Chu Mỗ rất là yêu thích a. Tiếng nói vừa ra, cái kia dây cung âm thanh bỗng nhiên cao vút, phản phất trường đao ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đám người lặng im, chỉ có cái kia sát ý khúc nhạc quen quẩn. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà, từ khúc rốt cục đi tới cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đạo âm phủ truyền ra, lạc si đè xuống tỉ bà, hiện trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay tại cái này trong yên tĩnh, dần dần đến gần tiếng bước chân lại càng rõ ràng. Một cái mặt mang mặt nạ người áo đen xuất hiện trong đại sảnh, trong tay mang theo một cái màu đen túi lớn. Chỉ thấy người đeo mặt nạ kia đem túi lớn lắc một cái, lập tức 5 cái đầu người ủng hộ cục lăn đi ra, trước hết nhất người kia trên đầu tràn đầy vết sẹo, trợn lên hai mắt, chết không nhắm mắt. Đám người thấy thế đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Chu Dưỡng Do. Chu Dưỡng Do cười cười, chỉ trên mặt đất đầu người, nói ra, chư vị, chuyện của chúng ta sớm đã có người để mắt tới. Những người này, đến từ Trương Thái Nhạc Muôn Hạ, là được phái tới bảo hộ Tống Hảo Vấn. Lúc này, Tống Hảo Vấn đang tại tiến về phủ thành Bạch Trần con đường của chúng ta bên trên. Đám người nghe vậy kinh hãi, vẫn là Lưu Nguyện phản ứng cực nhanh, lập tức nói ra, đại nhân, chúng ta nghĩ kỹ, vẫn là 46, ngày 6, chúng ta 4. Những người khác nghe vậy, cho dù trên mặt hiện ra vẻ nhức nhối, nhưng cũng đồng dạng đứng dậy tỏ thái độ nói, chính là, đại nhân 6, chúng ta 4. Ha 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 ha. Chư vị, quá khách khí. Chu Dưỡng Do đứng người lên, lại nhìn một chút trên mặt đất đầu lâu, trong lòng đắc ý sở dĩ đem bọn hắn giữ lại, trả lại bọn hắn thấu tin tức, không phải là vì hiện tại sao. Bên trên ta Chu gia thuyền, ta Chu gia liền sẽ không để cho các ngươi bị sóng gió dính vào một điểm. Chư vị yên tâm, Tống Hảo vẫn nơi đó, tự có người đi nấu nướng. Tới tới tới, đầy uống chén này. Nói xong, Chu Dưỡng Do bưng rượu lên tôn, uống một hơi cạn sạch, những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao đầy uống trong tay điên chi lệ. Điên chi lệ, lấy từ quả nho, nó sắc đỏ thẫm. Lúc này đại sảnh trên mặt đất cái kia mở mắt đầu lâu nhìn qua chúng hương hiển, điên chi lệ từ bọn hắn khỏe miệng tràn ra, liền phảng phất cả sảnh đường yêu ma khát máu tâm hoan. Lê Minh tiến đến, Đông Vương hiện ra ngân bạch sắc. Tống Nguyên Thanh phất tay, ra hiệu đám người dừng lại. Trình đốn một canh giờ lại đi đường. Tống Nguyên Thanh nói ra. Đám người nhao nhao xuống ngựa, Trương Mục lại ngồi ở trên ngựa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mục Ca Nhi, run chân sao, không xuống nghỉ ngơi một chút? Một tên tiêu sư trêu ghẹo nói. Trương Mục lắc đầu, vẫn là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên trời có một cái phi điệu xoay quanh. Hắn luôn cảm thấy, con này phi điệu tựa hồ theo bọn hắn đã lâu. Tấu chương xong, chương 93, vận mệnh điểm con chương 93, vận mệnh điểm con ngày gần hoàng hôn, đi qua một ngày 43, tiêu đội khoảng cách phủ thành chỉ có 200 dặm tả hữu khoảng cách. Quan đạo ước chừng tại 50 dặm trước liền gãy mất. Cái này cũng bình thường, phụ trách thiên hạ giao thông đạo tiểu ti sớm đã không có kiến quốc lúc quyền hành cùng ủng hộ, ngày bình thường cũng chính là duy trì một cái mấy đầu chiến lược yếu đạo tu sửa, về phần địa phương khác quan đạo, chỉ có thể là tự sinh tự diệt. Tin tức tốt là, theo quan đạo chốt bụi, cùng đường nạn dân các đi các đạo, nhân số ít rất nhiều. Tin tức xấu là, con đường gập ghềnh, không cách nào lại giống trước đó như vậy rục ngựa phi nước đại. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bình minh lên đường, mau chóng đuổi tới phủ thành. Tống Nguyên Thanh một bên nói, một bên an bài làm lấy ban đêm cảnh giới an bài. Trương Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, buổi sáng nhìn thấy cái kia phi điểu đã không tại, nhưng lúc này bầu trời lại xuất hiện một cái ưng. Trương Mục không nghĩ không duyên cớ ra tăng khủng hoảng, chỉ có thể đi đến Tống Nguyên Thanh bên người, thấp giọng hỏi, "Tống đại ca, nếu như kẻ xấu còn muốn đánh lén chúng ta, lấy kinh nghiệm của ngươi, bọn hắn lại làm thế nào?" Tống Nguyên Thanh chỉ hoàn cảnh xung quanh, nói ra, "Yên tâm đi, cái này một mảnh tầm mắt khoáng đạt, khả năng không lớn đánh lén. Bọn hắn nếu là đi đường núi đâu?" Trương Mục chỉ cách đó không xa sơn lâm. Tống Nguyên Thanh lắc đầu, "Cho nên ta mới muốn từ bỏ đồ con nu, tăng tốc tiến lên. Bọn hắn trong núi không có cách nào giống chúng ta nhanh chóng như vậy đi đường, nếu quả như thật ở nơi đó bố trí nhân thủ, hiện tại hẳn là bị chúng ta bỏ lại đằng sau. Ta cảm thấy có khả năng nhất vẫn là ngày mai ở nửa đường bên trên phục kích. Cho nên ngày mai ta sẽ dẫn mấy người ở phía trước dò đường, ngươi che chở Tống tiên sinh theo ở phía sau, một khi chúng ta xảy ra bất trắc, không cần cứu viện, lập tức mang theo Tống tiên sinh trở về chạy, hiểu chưa?" Trương Mục Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trăng sáng sao thưa, đống lửa hừng hực. Các che kín áo tơi vây quanh đống lửa chống đỡ lưng mà ngủ. Tống Nguyên Thanh cùng một cái khác tiêu sư thì một bên hướng phía đống lửa bên trong tăng thêm củi, một bên cảnh giác nhìn qua bốn phía. Buộc ở một bên ngựa đột nhiên bắt đầu nôn nóng bất an, vừa đi vừa về đạp trên móng, muốn tránh thoát buộc lại bọn hắn dây cương. Trương Mục từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, phát hiện tất cả tiêu sư lúc này đều tỉnh dậy tới. "Tiên sinh, tỉnh." Trương Mục đẩy một cái Tống Hảo Vấn, Tống Hảo Vấn mở to mắt, nhìn thấy thế cục trước mắt, hỏi, "Tình huống như thế nào?" "Không biết." Trương Mục lắc đầu, nhưng là hẳn là có Trương Mục giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa sơn lâm, cơ hồ là trong nháy mắt, hơn 10 đạo cái bóng từ núi rừng bên trong bật ra, phóng tới bọn hắn đám người này. "Cẩn thận, là Lang Diêu." Trương Mục hô to một tiếng. Lúc này Tống Nguyên Thanh đã từ lâu phát hiện tập kích, lập tức hô, "Bày trận." Ở đây tiêu sư lập tức đón lấy Lang Diêu, làm thành một nửa hình tròn hình, đem Trương Mục cùng Tống Hảo vẫn bảo hộ ở vị trí trung tâm. Lang Diêu tốc độ cực nhanh, từ sơn lâm đến bọn hắn nơi này trọn vẹn trăm trượng, cơ hồ trong nháy mắt đều bị bọn hắn xuyên qua, đột nhiên nào tới. Cú may nhóm này Lang Diêu hẳn là cũng thì tương đương với tam tứ phẩm, ở đây tiêu sư còn có thể ứng phó. Trương Mục lúc này cũng kịp phản ứng, cái kia tuần dưỡng từ đã có thể nhấc lên yêu thai, vậy hắn đồng dạng có thể lợi dụng yêu ma tới giết người. Mặc dù nói yêu thai bên trong yêu ma đều bị phủ thành cao thủ đánh giết, nhưng người nào biết đâu. Nếu là như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ có Lang Diêu sao? Trương Mục tâm niệm vừa mới dâng lên, chân võ mệnh cách lập tức truyền đến cảnh cáo, Trương Mục vô ý thức bắt lấy Tống Nguyên Thanh, dưới chân phái tinh bộ bước ra, trực tiếp na di ra các làm thành vòng bảo hộ, mà cơ hồ đồng thời, một cái diều hâu từ trên trời giáng xuống, lợi trảo trực tiếp vẻ vụn Tống Hạo vẫn trước dừng lại lúc tan ảnh. Trương Mục cũng không có cho con này ưng yêu lại cơ hội bay lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như tấm lụa, trực tiếp đem cái kia ưng yêu đầu lâu bổ xuống. Chỉ là cái này ưng yêu đầu lâu vừa xuống đất, Trương Mục liền thấy mặt đất có chút bung lỏng, sắc mặt đại biến, hô, cẩn thận dưới mặt đất. Vừa dứt lời, mặt đất lập tức sụp đổ mấy cái hố to, mấy cái hiển thử yêu từ dưới đất tập kích, thẳng đến từng cái tiêu sư cổ họng. May mắn Trương Mục trước đó hô lớn một tiếng, để đám người có cảnh giác, nhao nhao tránh né, tránh đi cái này tất sát đánh lén. Nhưng mà đám người như thế khẽ động, nguyên bản lẫn nhau bảo vệ trận hình lập tức liền bị phá hư, lập tức liền có mấy con lang yêu đột phá phòng ngự, trực tiếp cắn lên mấy tên tiêu sư. Trương Mục thi triển ra địa nguyên kiếm pháp, bảo vệ sau lưng Tống Hảo Vấn, ngăn cản đánh tới lang yêu, đã là bất lực trợ giúp. Lúc này Tống Nguyên Thanh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay kiếm quang đại phóng, thập phẩm thông mạch cảnh tu vi hoàn toàn bộc phát, trường kiếm giống như linh xà, huyễn hóa ra mấy đạo kiếm ảnh, mỗi xuất kiếm một lần, tất có một cái lang yêu mất mạng. Đây là Tống Nguyên Thanh đại thành kiếm pháp, phân quang linh xà kiếm. Tống Nguyên Thanh cấp tốc lui lại, phát động đồng dạng đại thành toái tinh bộ, du tẩu tại chư tiêu sư trước người, đem cắn bọn hắn lang yêu từng cái chém giết. Nhưng mà một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, ngay tại tiếng công đàn sói muốn bị chém giết hầu như không còn thời điểm, cái kia trong núi rừng đột nhiên vang lên một tiếng sói tru. Hoàng bét, là Lang Vương. Tống Nguyên Thanh trong lòng giật mình. Sau một khắc, lại có mười mấy cái lang yêu từ núi rừng bên trong bật ra, từng cái hai mắt huyết hồng, khí thế cũng vượt qua trước đó lang yêu, ước chừng 5, lục phẩm cấp độ. Mà tại bọn sói này yêu thân sau, đi theo một thất hình thể trọn vẹn là cái khác lang yêu gấp 2 cự lang, phản phất đốc quân giống như, đi ra sơn lâm. Thực nguyệt cảnh. Tống Nguyên Thanh trong lòng máy động. Đây chính là lần này yêu thai đều không có xuất hiện qua đại yêu. Nhưng mà sau một khắc, Tống Nguyên Thanh liền thấy một bóng người nhanh chóng tiếp cận cái kia lang yêu vương. Bóng người kia thân hình thấp bé, dung mạo giản mua, lúc này lại khí thế trùng thiên, nghiêm nhiên đạt đến dưỡng dịch cấp bậc. Lý Lão. Tống Nguyên Thanh một chút liền nhận ra đây chính là trông coi tiêu cục phong vật các Lý Lão đầu. Gặp lang yêu vương có người ngăn cản, Tống Nguyên Thanh lòng tin tăng nhiều, lập tức hô to, tất cả mọi người, liên lụy đàn sói. Trương Mục, mang Tống tiên sinh đi. Trương Mục một kiếm đâm chết nhào lên một cái lang yêu, bắt lấy Tống Hảo Vấn, trực tiếp nhảy lên một con ngựa, huy kiếm chém đứt buộc ngựa dây cương, lập tức giục ngựa xông ra trùng đây. Liên tại lúc này, trong núi rừng vang lên một tiếng hổ khiếu, một đạo so lang yêu vương còn muốn to lớn cái bóng từ núi rừng bên trong nhảy ra, hướng thẳng đến Trương Mục đi xa phương hướng đuổi theo. Trương Mục, cẩn thận hổ yêu. Tống Nguyên Thanh hữu tâm cứu viện, lại bị mấy cái lang yêu kéo chặt lấy, chỉ có thể cao giọng la hét. Trương Mục mang theo Tống Hảo Vấn một đường giục ngựa, không cần quay đầu lại cũng có thể cảm ứng được hổ yêu chăm chú rơi ở phía sau. Căn cứ hắn đối hổ yêu trên thân khí thế phán đoán, hẳn không có dưỡng dịch cảnh, nói chung cùng Tống Nguyên Thanh không sai biệt lắm, có ngưng khí thập biến tu vi. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó cái kia hổ yêu phục dịch một đêm, chỉ cầu đối phương phái ra yêu bộc đến đánh giết mình hổ yêu. Chẳng lẽ liền là nó? May mắn Trương Mục chọn lựa con ngựa này vốn là Tống Nguyên Thanh tọa kỵ, nguyên là trong quân chiến mã, bởi vậy cũng không có bị hổ yêu khí thế chấn nhiếp, y nguyên phấn vó chạy. Nhưng dù sao một cái là phàm loại, một cái là sơn quân thánh yêu. Hơn 10 dặm sau, khoảng cách càng ngày càng gần. Trương Mục một tay nắm chặt dây cương, một tay cầm tàng binh hạt. Hắn dự định đánh cược một lần. Ngay tại lúc này, Trương Mục cảm giác được nguyên bản nắm lấy mình Tống tiên sinh vung lòng tay ra. Tống tiên sinh, nhớ kỹ, Lan Lăng Thành, Tử Hồ Sơn Trang. Trương Mục trong thai chỉ là vang lên một câu nói như vậy, sau đó hắn liền cảm thấy sau lưng trống không. Tống Hảo Vấn trực tiếp hướng về sau vừa lui, tự hành xuống ngựa, trên mặt đất lăn lộn mấy vòng. Tống tiên sinh, Trương Mục nghẹn ngào hô, liền muốn lìm ngựa quay lại, chỉ nghe Tống Hảo Vấn hô to, chạy. Tiếp lấy, Tống Hảo Vấn dãy rủa đứng người lên, giang hai cánh tay, tựa hồ muốn ngăn trở hổ yêu. Lão phu chính là các ngươi muốn tìm Tống Hảo còn chưa có nói xong, cái kia hổ yêu đã vọt tới Tống Hảo Vấn trước người, trong tay hổ chảo cao tăng lên lên, đột nhiên vỗ, Tống Hảo Vấn đầu lâu tựa như là bị đánh bay cầu giống như trực tiếp từ trên cổ của hắn bay ra ngoài. Sau một khắc, máu tươi như là suối phun từ chỗ cổ bắn ra. Trương Mục mắt thấy một màn này, lập tức cảm giác thời gian đều dừng lại. Mã Nhi còn đang chạy, hổ yêu đã vượt qua Tống Hảo Vấn thi thể, hướng phía hắn đánh tới. Bốn phía phảng phất không có âm thanh, mà Trương Mục trong mắt chỉ có cái kia đang tại trào máu thi thể không đầu. Kẻ hèn này Tống Hảo Vấn, bản huyện giáo dụ. Ta muốn hỏi một chút tiểu hữu, ngươi lúc nào thả ta học sinh trở về a? Ta không truy cứu tội của ngươi, nhưng ngươi phải biết lỗi của ngươi. Ngày sau mỗi tuần, ngươi đều phải đến huyện học nghe giảng một ngày, học thật tốt học đạo lý là người. Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Trương Mục chớp chớp mắt, cái kia hổ yêu đã nhảy lên thật cao, hướng phía mình đánh tới. Trương Mục nghe thấy được tiếng tim mình đập, lúc này vô tận phẫn nộ hóa thành sát ý, hắn đột nhiên đạp một cái bàn đạp, cả người bay rất ra ngoài, lập tức trong tay hiện hiện một thanh trường thương, theo thân hình hắn xoay chuyển, đột nhiên đâm ra. Tử. Thanh âm xé gió tựa như long ngâm, đâm thẳng hổ yêu cổ họng. Nhưng hổ yêu lại đột nhiên một cái xoay người, muốn tránh đi đạo này sát chiêu. Trương Mục cổ tay rung lên, trường thương biến hóa quy tích, chỉ nghe phốc một tiếng, đâm vào hổ yêu một con mắt. Hổ yêu đau đớn khó đè nén, lợi chảo hướng phía Trương Mục trùng điệp vỗ tới. Trương Mục đưa tay ngăn cản, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, người này lập tức liền bị đánh bay mấy trượng, mới đập tầm ầm trên mặt đất. Hổ yêu không cách nào tự quyết rút ra trong mắt trường thương, kịch liệt đau nhức để nó hoàn toàn đã không có lý trí, gào thét một tiếng, hướng phía Trương Mục lần nữa đánh tới. Trương Mục dãy rủa lấy đứng lên, nhìn qua bởi vì kịch liệt đau nhức còn tại gào thét hổ yêu, phun ra một búng máu, lại lần nữa đón hổ yêu chạy tới, thẳng đến tiếp cận lúc, toái tinh bộ phát động, liên tục bước ra 6 bước, thoáng hiện đến hổ yêu trước mặt, ngay sau đó, hắn giơ chân lên, hướng phía thanh trường thương kia trôi thương bước ra bước thứ 7. Phanh một tiếng, toái tinh bộ đạp xuống lực lượng khổng lồ trực tiếp dẫn đạo tiến vào trường thương bên trong, trường thương đột nhiên lần nữa hướng về phía trước đâm đi vào một đoạn. Cái kia hổ yêu ngửa mặt lên trời thét dài, hổ chảo lần nữa đập vào Trương Mục trên thân, Trương Mục lại một lần bị đánh bay ra ngoài, lần này nằm trên mặt đất, lại bất lực lại đứng ra. Hổ yêu cũng không chịu nổi, toàn bộ thân hình cũng là lung lay sắp đổ, hắn dương miệng to như chậu máu, từng bước một hướng phía Trương Mục đi tới. Trương Mục siết chặt nắm đấm, chuẩn bị chờ lấy hổ yêu tiến lên lại tiếp tục liều mạng. Ngay tại lúc này, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, như là một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng giẫm tại cái kia khảm vào hổ yêu trên đầu trường thương cuối cùng, phảng phất hoàn toàn không có trọng lượng. Sau một khắc, đạo nhân ảnh này một cái lộn ngược ra sau, bàn chân nhẹ nhàng đá một cái thanh trường thương kia, lập tức trường thương liền như là mũi tên, trực tiếp đâm xuyên qua hổ yêu đầu. Hổ yêu một tiếng ầm vang ngã xuống. Lúc này bóng người kia vừa vặn quay người, ở dưới ánh trăng lộ ra một bộ mỹ ý trời sinh khuôn mặt. Huyên Nhi tỷ. Trương Mục nhìn thấy người tới, mặt lộ vẻ vui mừng. Thập Tam Nương tiến lên hai bước, đem Trương Mục đỡ dậy ngồi xuống, kiểm tra một chút thương thế, mặt mang sát ý nói, chuyện gì xảy ra? Trương Mục lúc này chỉ cảm thấy nội tức cuộn, ngũ tạng kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng chỉ vào Tống Nguyên Thanh vị trí, nói ra, cứu người. Sau một khắc, hắn liền mắt tối sầm lại, cắm nhập ôn nhu hương bên trong. Tấu chương xong, chương 94, mưa to tẩy không sạch sẽ thế đạo này. Chương 94, mưa to tẩy không sạch sẽ thế đạo này. Mưa thu như chút nước, một tiếng sấm rền vang vọng thiên cung. Trương Mục cảm nhận được toàn thân phảng phất bị một cô ấm áp vây quanh, từ từ mở mắt. Ân. Trương Mục lúc này mới phát hiện mình đặt mình vào tại một cái trong thùng tắm, chóp mũi người được nồng đậm thảo dược vị. Đây là Tiềm Yên Võ Trại. Trương Mục nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhận ra chính mình sở tại địa phương. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Trương Mục hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Áp Tiêu bị tập kích. Tống tiên sinh, Thập Tam Nương. Trương Mục đột nhiên từ trong thùng tắm đứng lên, đem để ở một bên quần áo nhanh chóng mặc vào, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Mục Ca Nhi, tỉnh. Hàn Vạn Lý đang ngồi ở ngoài phòng cùng một cái khác huynh đệ đánh cờ, nhìn thấy Trương Mục đi ra, liền vội vàng đứng lên. Hàn đại ca, ta tiêu cục các huynh đệ thế nào? Trương Mục đội vàng mở miệng hỏi. Nghe được Trương Mục tra hỏi, Hàn Vạn Lý sắc mặt nghiêm trọng, thở dài một hơi, "Mục Ca Nhi, ngươi trước tỉnh táo a. Thập Tam Nương cứu ngươi về sau trước tiên liền đã chạy tới, nhưng vẫn là đã chậm một bước." Trương Mục tâm trong nháy mắt trầm xuống, đều đã chết. Tống Tiêu Đầu còn có nhất tức, bây giờ tại giảng võ đường cứu rút. Trương Mục nghe vậy, vọt thẳng tiến vào trong mưa, Hàn Vạn Lý vội vàng cơ lấy một cây rủ, chăm chú đi theo. Giảng võ đường. Trương Mục lúc tiến vào, Thập Tam Nương đang đứng tại cửa ra vào. "Mục Ca Nhi, ngươi không sao?" Thập Tam Nương nhìn thấy Trương Mục, cười cười. "Ân, Tống Tiêu Đầu thế nào?" Trương Mục nói xong liền muốn đi vào bên trong, bị Thập Tam Nương ngăn lại, "Chờ một chút, Ngụy Lao Đầu đang cấp Tống Nguyên Thanh thi trầm, Lâm Đại Ca cũng ở bên trong, ngươi đừng quấy rầy bọn hắn." Nghe nói như thế Trương Mục mới dừng lại bước chân, hướng về phía Thập Tam Nương chắp tay, "Đa tạ Nguyên Nhi tỷ." "Người trong nhà, cảm ơn cái gì?" Thập Tam Nương lôi kéo Trương Mục ở một bên trên ghế ngồi xuống, lại trừng Hàn Vạn Lý một chút, Hàn Vạn Lý lập tức thức thời đứng xa một chút. "Vẫn là ta đi trễ." Thập Tam Nương hướng về phía Trương Mục nói xong tình cảnh lúc ấy, có một đầu dưỡng dịch cảnh yêu lang vương. Tiêu cục vị kia cao thủ mặc dù cũng là dưỡng dịch cảnh, nhưng hẳn là nhận qua đại thương, khí huyết không tốt, đánh bạc tính mệnh cũng chỉ có thể trọng thương đối phương. Nếu không phải Tống Tiêu Đầu lầm trận đột phá đến thập nhất phẩm, chỉ sợ căn bản là đợi không được ta đổi tới. Liên tại lúc này, Ngụy Vô Ưu cùng Lâm Kinh Long đi ra, Trương Mục liền vội vàng tiến lên hỏi, "Lão sư, Ngụy tiên sinh, Tống Tiêu Đầu hắn Ngụy Vô Ưu lắc đầu, vốn là trọng thương, lại mạnh mẽ đột phá, tổn hại tâm mạch, thần tiên khó cứu." Lâm Kinh Long thở dài một hơi, dáng chống đỡ đến bây giờ, đã là không dễ. "Chắc là đang chờ ngươi. Ngươi đi gặp gặp a." Trương Mục nghe vậy, lập tức nhấc chân bật vào. Thập Tam Nương có chút bận tâm muốn theo sau, lại bị Lâm Kinh Long ngăn lại. "Để bọn hắn hảo hảo cáo biệt a." Trương Mục xông vào giảng võ đường thiên phòng, vừa đẩy cửa ra, liền thấy trên mặt đất tràn đầy thấm máu vải đồng cùng y phục. Tống Nguyên Thanh liền nằm ở trên giường, nguyên bản cái kia trung khí 10 phần khí độ nho nhã Tiêu Đầu bây giờ lại mặt như giấy trắng, thần sắc quỷ bại. "Tống đại ca." Trương Mục đi đến Tống Nguyên Thanh bên người, khẽ gọi một tiếng. Tống Nguyên Thanh quay đầu, nhìn về phía Trương Mục, gạt ra một vòng hư nhược tiêu dung. "Mục Ca Nhi, ngươi không có?" "Không có việc gì, quá." "Quá tốt rồi." Trương Mục nắm chặt Tống Nguyên Thanh tay, chỉ cảm thấy trong lòng giống như xông vào một cái chó hoang, tại từng miếng cắn lấy mình trái tim. Hai tháng này đến, hắn cùng Tống Nguyên Thanh mặc dù tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là Tống Nguyên Thanh lại một mực như cái minh trưởng một dạng chiếu cố dịu dắt lấy hắn. "Tống đại ca, Mục Ca Nhi, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi..." Nghe ta nói, Tống Nguyên Thanh khó khăn mở miệng. Trương Mục gật gật đầu, "Ân, ngươi nói, ta nghe." Tống Nguyên Thanh nhìn qua Trương Mục, ánh mắt ôn hòa, "Chuyến này nguy hiểm, ta đã sớm biết được, không nghĩ tới như thế nguy hiểm giang hồ nhân tử sinh, chuyện tâm thường, không cần bị thương, bây giờ chỉ có chuyết kinh cùng quyền tử, không yên lòng, thầy ta chuyển truyền cáo, gặp được lương nhân tam sinh hữu hạnh trong nhà mật cách có hợp cách thư, nàng chính là hợp cách chi nữ." "Không phải?" Ở góa chi phụ nói xong những này, Tống Nguyên Thanh phảng phất đã dùng hết khí lực, hắn nhìn xem Trương Mục, giật giật bờ môi, dùng so trước đó nhỏ hơn thanh âm nói ra, "Như có thừa lực thỉnh cầu ngươi ngày sau nhiều hơn." Trông nom Trương Mục dùng sức cắn môi, trọng trọng gật đầu. Tống Nguyên Thanh nhìn xem mình ngay phía trên, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, lẩm bẩm nói, "Mục Ca Nhi, cha ta cùng mẹ ta tới đón ta." Tống Nguyên Thanh chỉ cảm thấy mình nắm chặt cái tay kia đột nhiên không có khí lực. "Tống đại ca, Tống đại ca." Mưa to còn tại dưới, thật giống như từng nhánh mũi tên từ trên trời bắn về phía này nhân gian. Trương Mục chậm rãi từ giảng võ đường bên trong đi ra, Lâm Kinh Long, Ngụy Vô Ưu, Thập Tam Nương đều cùng nhau hướng hắn xem ra. "Người đi." Ngụy Vô Ưu trước tiên mở miệng nói. Trương Mục nhẹ gật đầu. Lâm Kinh Long thở dài, "Tiểu tử kia thiên phú không tồi, trong vòng 10 năm dưỡng dịch có hy vọng, đáng tiếc Thập Tam Nương thì là quan thiết đạo." Mục Ca Nhi nén bi thương. Trương Mục ngẩng đầu nhìn xem cái kia liên miên không dứt mưa, một lát sau đột nhiên lẩm bẩm nói, "Thế đạo này mưa tẩy không sạch sẽ a." Lâm Kinh Long vừa muốn mở miệng liền nghe đến Trương Mục gọi mình, "Lão sư." Lâm Kinh Long đáp, "Ở đây, ta muốn giết cá nhân." "Tốt." "Người kia là quan?" "Tốt." "Hắn hẳn là có dưỡng dịch cảnh hộ vệ." "Việc nhỏ." Trương Mục hướng về phía Lâm Kinh Long thật sâu cúi đầu, đi vào trong mưa. Lâm Kinh Long hướng về phía Thập Tam Nương cùng Ngụy Vô Ưu cười hắc hắc, nói ra, "Chút nhân mã, xuống núi." Hai ngày sau, nha dịch Trương Tam dựa vào cửa thành, ngáp một cái, lại nổi lên ngủ gật đến. Vẫn là chức quan nhỏ tốt, quản hắn lương giá làm sao chướng, nha môn mỗi tháng phát là đồng lộc. Hiện tại hai cái mặt trắng mô mô liền có thể tìm quả phụ đổi mình ngủ mở giấc, quả nhiên là tốt phúc lợi a. Ngày hôm qua cái Trương quả phụ quá đủ mùi, dày vò một đêm, hôm nay đến nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tìm nàng. Ngày mai cho hắn ba cái mặt trắng mô mô, để nàng đổi mình lại chơi điểm kích thích. Ngay tại Trương Tam mơ màng thời điểm, trong hai đột nhiên chuyển đến khóc nức nở thanh âm. "Khóc khóc khóc, thật hắn sao suối quẩy, ngày nào không chết người a." Trương Tam tưởng rằng ngoài thành nạn dân thanh âm, liền muốn mở mắt ra mắng hai câu, kết quả lại nhìn thấy một đầu thật dài đưa tang đội ngũ hướng phía cửa thành đi tới. Cờ trắng lay động, tiền giấy đầy trời, còn có chuyên môn khóc nức nở người ở phía trước mở đường, trong đội ngũ thì là thật dài một hàng quan tài. Ta giọt cái ngoan ngoãn. Trương Tam rủi rủi con mắt, lại nhìn mắt cái kia đưa tang đội ngũ, lập tức liền nhận ra phía trước nhất cố kia quan tài bên cạnh đỡ quan tài người. "Đây không phải là lần trước giết hồ yêu Trương Tiêu sư sao?" Trương Tam tự ngữ đạo. Lúc trước Trương Mục mang theo hồ thi về thành, cũng là hắn tại thủ thành môn. Cái kia trong quan tài, nên không phải Viễn Uy Tiêu cục người a? Trương Tam bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, ngoan ngoãn. "Đây là chết bao nhiêu người a?" Thấu chương xong, chương 95, lão cha, chúng ta về nhà a. Chương 95, lão cha, chúng ta về nhà a. Nhận được tin tức Trang Hiểu Mộng sớm liền dẫn người đứng ở tiêu cục cổng chờ lấy. Mắt thấy cái kia đưa tang đội ngũ hướng phía tiêu cục đi tới, trong tiêu cục sớm có người xuống tới, ghé vào trên quan tài khóc giống lên. Trương Mục một đường đi đến Trang Hiểu Mộng trước mặt, không người cúi đầu, "Phu nhân, thật xin lỗi, duy ta một người sống một mình." Trang Hiểu Mộng lắc đầu, "Ngươi không có việc gì, chính là tốt nhất sự tình." Nàng một đôi đôi mắt đẹp đảo qua cái kia một hàng quan tài, mắt đục đỏ ngầu, cố nén nước mắt, giả bộ như không nhìn thấy những cái kia hộ tống quan tài chẳng hán, đối Trương Mục nói ra, "Có lòng." Lúc này lại có một mỹ phụ nhân nắm đứa bé lảo đảo chạy tới, trực tiếp giữ chặt Trương Mục cánh tay, "Mục ca nhi, nhà ta nguyên thanh đâu?" Trang Hiểu Mộng dắt tay của đối phương, Trương Mục thì là đem ánh mắt hướng về cỗ thứ nhất quan tài. Mỹ phụ nhân thất thần đi đến quan tài trước, vừa nhìn về phía Trương Mục, mở ra. Trang Hiểu Mộng tiến lên nói ra, "Tỷ tỷ, làm gì mở ra?" Trương Mục tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng đẩy, nắp quan tài lập tức lật lên. Tống phu nhân nhìn thấy nằm tại trong quan tài Tống Nguyên Thanh, cơ hồ cắn nát bờ môi. "Tẩu tử, Tống đại ca nói, trong nhà mật cách bên trong có một phong thư bỏ vợ có đúng không?" Tống phu nhân nói ra, "Ta biết, ta đã sớm nó rủi. Ta sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ. Hắn đi không ai cho ta khi dễ." Tống phu nhân quay người đi đến Trang Hiểu Mộng trước mặt, cầm trong tay hải tử tay nhét vào Trang Hiểu Mộng trong tay. "Hiểu Mộng, giúp ta chiếu cố hài tử." Tiếng nói vừa ra, Tống phu nhân đột nhiên quay người, túi đầu xuống hướng phía quan tài hùng hăng đánh tới. Đám người kinh hô bên trong, Trương Mục dưới chân phái tinh bộ thoáng hiện, xuất hiện tại Tống phu nhân bên người, trực tiếp giơ tay lên, hướng phía Tống phu nhân chỗ cổ một kích, Tống phu nhân lập lúc liền hôn mê bất tỉnh. "Mẹ!" Tiểu Tống tránh thoát Trang Hiểu Mộng tay, bổ nhào vào Tống phu nhân trên thân, lên tiếng khóc lên, nha hoàn Xuân Hy lập tức tiến lên trấn an. Trương Mục từ trong ngực lấy ra mình tất cả ngân phiếu, giao cho Trang Hiểu Mộng, "Phu nhân, ta biết tiêu cục có trợ cấp, nhưng số tiền này là ta tấm lòng thành." Trang Hiểu Mộng cũng không có tiếp nhận ngân phiếu, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mục, "Ngươi muốn làm gì?" Trương Mục đau thương cười một tiếng, lại từ trong tay áo lấy ra một phong văn thư, nói ra, "Lúc trước ta nói sẽ trả tiêu cục cân tình lại rời đi, phu nhân, thật xin lỗi, ta muốn nuốt lời. Đây là ta từ lui thư. Từ giờ trở đi, ta cùng Biễn Uy tiêu cục không còn mảy may quan hệ. Phu nhân, cảm ơn ngài chiếu cố và dịu dắt, giang hồ đường xa, Trương Mục cáo tử." Trương Mục đem ngân phiếu cùng từ lui thư để dưới đất, sau đó lại đối Trang Hiểu Mộng ôm quyền không người, lập tức đứng dậy, dứt khoát mà nhưng quay người rời đi. Huyện lệnh Chu Dưỡng Do, nuốt riêng huyện kho, tổn công vì tư, xem mạng người như cỏ rác. Huyện lệnh Chu Dưỡng Do, cấu kết yêu ma, nhấc lên yêu thai, tội không thể tha thứ. Cầu quan Chu Dưỡng Do, đem Vạn An huyện bách tính xem như tế phẩm, nên giết. Cầu quan Chu Dưỡng Do, thiên đạo không thu ta đến thu. Đột nhiên, Vạn An huyện trong thành không biết từ chỗ nào nhiều hơn không ít tinh tráng hán tử, từng cái rắc uống họng gầm lên, tựa hồ muốn Chu Dưỡng Do làm sự tình để toàn huyện đều biết. Trong lúc nhất thời, huyện thành bên trong nghị luận ầm ĩ. Hô trướng. Huyện nha hậu nha bên trong, Chu Dưỡng Do cầm trong tay có giá trị không nhỏ chén ngọc hung hăng đập nát, đến cùng là ở đâu ra điều dân đang ô miệt bản quan. "Bắt, cho ta toàn bắt lại." Lý Bộ Đầu không điểm đứt đầu, lại bị cái kia Chu Dưỡng Do một cái chén ném tới cái chán. Gật đầu có cái dám dùng, hiện tại liền đi bắt người, một cái cũng không cho buông tha. Liền tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một tên nha dịch bước nhanh vào, hoảng hốt nói, "Đại nhân, Lý Đầu, điều dân phá vỡ huyện nha cửa chính, giết tiến đến." Lý Bộ Đầu nghe vậy, lập tức rút ra eo dài trung bình đao, "Đại nhân, ngươi yên tâm, ta cái này đi đem điều dân chóc nã quy án." Nói xong, Lý Bộ Đầu cấp tốc liền xông ra ngoài. Nhìn qua Lý Bộ Đầu bóng lưng, Chu Dưỡng Do sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. "Lớn mật điều dân, còn không?" "Ân." Lý Bộ Đầu đi vào tiền nha, đang muốn hét lớn, lại đột nhiên sững sờ, "Mục ca nhi." Chỉ thấy Trương Mục cầm trong tay trường thương, xung quanh đều là bị đánh ngã nha dịch, lúc này một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. "Mục ca nhi, ngươi gặp rắc rối." Lý Bộ Đầu lắc đầu, mới vừa lên trước một bước, đột nhiên liền thấy Trương Mục đứng phía sau ra hai cái đại hán, trên thân phát ra già thông mạch cảnh viên mãn khí tức. "Phải biết, hắn mới thập phẩm a. Đây là nơi nào tới hung nhân?" Lý Bộ Đầu nuốt ngụm nước miếng, "Mục ca nhi, ta chẳng qua là khi kém, không nên làm khó ta." Trương Mục gật gật đầu, tránh ra. Lý Bộ Đầu do dự một chút, đột nhiên hướng phía trong nha môn cây cột đổ vào. Cương độ vừa vặn, ngẫm bức không thương tổn não. Lý Bộ Đầu chậm rãi ngã trên mặt đất, hai mắt vừa nhắm, choáng tới. Cái này Bộ Đầu ngược lại là cái diệu nhân. Trương Mục sau lưng một cái đại hán cười nói, "Đuổi theo sát thiếu trại chủ." Một tên khác đại hán nhắc nhở một tiếng, cấp tốc đuổi theo hướng trong huyện nhà sông Trương Mục. "An Ngọc Hạng, Lưu phủ." Chủ bộ Lưu Nguyện ở phía sau trong hoa viên đùa lấy vừa mới thu hồi lại chim chóc, đệ Lưu Ý vội vã bật bảo, "Ca, ca." Lưu Nguyện chừng Lưu Ý một chút, "Bao lớn tuổi rồi, nôn nôn nóng nóng không phải, ca." Viễn Uy tiêu cục có cái tiểu tử nổi điên Lưu Ý vội vàng nói, "Thế mà vọt vào huyện nhà, muốn giết Chu đại nhân, liền Lý Bộ Đầu đều đánh bất tỉnh." Lưu Nguyện nhíu mày, tin tức này quản gia đã sớm cùng hắn nói. "Giết liền giết thôi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta không đi cứu một cứu." Lưu Ý liền vội vàng hỏi, "Cứu cái gì?" Lưu Nguyện cười cười, "Không qua chính là công. Ngươi xem một chút trong huyện thành, nhà ai động?" Lưu Ý vội la lên, "Thế nhưng là, chúng ta không đồng dạng à, cái kia Chu Dưỡng Do không phải nói muốn vì ngài cầu con sao?" Lưu Nguyện hừ lạnh một tiếng, "Hắn một bài yến giết, nhiều muốn đi đẩy huyện thân sĩ hai thành lợi, ta còn dám trông cậy vào hắn sao? Huyện lệnh sự tình, thay đường ta." "Cái kia, chúng ta liền mặc kệ." Lưu Ý hỏi, "Quản cái gì?" Lưu Nguyện cười cười, ta cái này chim chóc bị ngậm, mổ con mắt của ta một cái, dẫn đến ta ở nhà dưỡng thương, bên ngoài chuyện gì cũng không biết. Nói xong, Lưu Nguyện đưa tay đem cái kia cá chậu chim lồng lấy ra, đưa cho Lưu Ý, đã thương người chim liền không thể lưu, làm thì ta. Trương Mục xông vào hậu nha, chỉ thấy Chu Dưỡng do đại mã kim đao ngồi ở trong sân, nhìn qua Trương Mục. Lớn mặt cùng đồ, ngươi là người phương nào, lại dám va chạm huyện nha? Chu Dưỡng do nghiêm nghị quát, trên thân lại còn có như vậy mấy phần huyện thái gia tư thế. Trương Mục trên dưới quan sát một chút Chu Dưỡng do, một câu không nói, trực tiếp nâng thương liền đâm, chỉ là cái kia Chu Dưỡng do quanh thân đột nhiên hiện ra một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem Trương Mục trưởng thương trong tay ngăn lại. Phú bảo. Chu Dưỡng do cười khẩy, phủi tay. Nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Chu Dưỡng do khe như mày, lần nữa vỗ tay, vẫn không có sự tình phát sinh. 89. Chu Dưỡng do hô, đi ra. Ngươi là đang gọi hắn sao? Lúc này một giọng nói từ bên trên truyền đến, Chu Dưỡng do ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô dâu bạc đại hán không biết lúc nào đứng ở hậu nha trên tường rào, bóp một cái mang theo mặt nạ người cổ, đem nó nhấc lên. Chu Dưỡng do sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Lâm Kinh Long nhìn về phía Trương Mục, nói ra, đây chính là hộ vệ của hắn, Dưỡng Dịch tiền kỳ, nhanh trung kỳ không tính quá phế vật. Trương Mục vểnh lên khoe miệng, sau đó một lần nữa thu thương, lại một thương hàn lòng sát xuân đâm ra. Trường thương điểm tại màu vàng vòng bảo hộ bên trên, vòng bảo hộ kia bên trên lập tức hiện ra đạo đạo tế văn. Chu Dưỡng do cũng không ngồi yên nữa, liền vội vàng đứng lên, hướng phía bên cạnh tường vây đánh tới. Sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh. Chu Dưỡng do toàn thân vậy mà kim quang lóe lên, trực tiếp xuyên tường mà ra. Nha, xuyên sân phủ. Lâm Kinh Long nói một tiếng, lập tức trong miệng hô lên, phản phất chim chóc gáy dài, rất nhanh bên ngoài cũng chuyển tới một tiếng chim gọi hô ứng. Trương Mục thả người vượt qua tường viện, rơi vào huyện nha phía ngoài đại đạo, chỉ là lúc này nhìn không thấy Chu Dưỡng do thân ảnh. Nhưng rất nhanh, Trương Mục liền nghe đến một tiếng tiểu mị thanh âm, Mục Ca Nhi, tiếp hảo. Trương Mục theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vệ kim quang bóng người phảng phất là bị người từ đằng xa hung hăng đá hướng mình. Trương Mục không chút do dự, lại lần nữa nắm chặt trường thương trong tay, thi triển ra Hàn Long sát xuân, nên đón tiếp lấy. Trường thương lần nữa đâm trúng đạo kim quang kia, sau một khắc, kim quang lấp lóe, tiếp theo hào quang sáng rõ, lập tức tiêu tán, Trương Mục bị kim quang lực trùng kích lùi về phía sau mấy bước, mà mất đi che chở Chu Dưỡng do ngã rầm trên mặt đất. Chu Dưỡng do nhìn qua lần nữa hướng tự mình đi đến, liền vội vàng đứng lên, hướng về phía chúng quanh bách tính hô to, ta chính là Vạn An huyện lệnh Chu Dưỡng do, nhanh chóng cùng ta cầm xuống đi tặng. Nhưng dân chúng chung quanh nghe được thanh âm của hắn, lại hoàn toàn mắt điếc hai ngờ, ngược lại là lui đến càng xa hơn một chút. Chu Dưỡng do thấy thế, lại đối Trương Mục đạo, nghịch tặc, ta chính là Bắc Lăng Chu thị tử đệ, ngươi dám đụng đến ta. Trương Mục cổ tay rung lên, thanh trường thương kia đột nhiên đâm ra, trực tiếp tại Chu Dưỡng do trái trên đùi đâm ra một cái lỗ máu. À, Chu Dưỡng do kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất, một bên bưng bít lấy vết thương, một bên lui về phía sau, tráng sĩ, ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. A, có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Trương Mục lần thứ nhất đáp lại Chu Dưỡng do mà nói. Chu Dưỡng do gật gật đầu, đối, đối, coi như ta làm không được, ta có thể cầu gia tộc hỗ trợ. Ngươi muốn cái gì, đòi tiền? Vẫn là muốn quan? Ngươi nói, ngươi nói. Ta muốn yêu hai bên trong người đã chết xuống tới, ngươi có thể làm được sao? Trương Mục đang cười, nhưng tiêu dung tất cả đều là lệnh ý, ta muốn tiêu cục người đều xuống tới, ngươi có thể làm được sao? Chu Dưỡng do con mắt mánh lượt chuyển, đang muốn nói pháp lắc lư Trương Mục trường thương trong tay lần nữa đâm ra, tại hắn một cái khác trên đùi cũng đâm ra một cái lỗ máu. A, Chu Dưỡng do lần nữa kêu rên. Ngươi làm không được. Trương Mục lúc này mới cho Chu Dưỡng do một cái trả lời. Hai cái đùi đều bị đâm xuyên, Chu Dưỡng do minh bạch Trương Mục sẽ không bỏ qua mình, hắn lần nữa trở mặt, dùng mang theo oán hận ánh mắt nhìn qua Trương Mục, ngươi nếu là hảo hán, liền cho ta một cái thông khoái. Trương Mục đem trường thương chống đỡ tại Chu Dưỡng do cổ họng, nói ra, ta suy nghĩ rất nhiều tra tấn ngươi biện pháp, liền là không muốn để cho ngươi chết quá sảng khoái. Như vậy đi, ta mấy chục lần, ngươi nếu là có thể đứng lên, ta hôm nay không giết ngươi. Chuyện này là thật. Chu Dưỡng do hỏi. 10. Trương Mục không có trả lời, mà là bắt đầu tính giờ. Chu Dưỡng do lập tức dây rủa lấy muốn đứng lên. 9, 8, 7. Trương Mục đếm ngược không có đình chỉ, Chu Dưỡng do liều mạng muốn một lần nữa đứng lên, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, tùy ý vết thương máu tươi quần cuộn chảy ra, thống khổ cố gắng đứng lên. Hắn lần lượt đứng lên, lại một lần té ngã. Hắn không muốn chết. Hắn là Chu gia tử đệ, tương lai tiền đồ sáng chói, thậm chí còn có thể bước vào kinh thành, làm đến tam tứ phẩm quan lớn, thân mang Chu tử. Hắn sao có thể chết ở chỗ này? Hắn phải sống sót. 3, 2, ta đứng lên. Chu Dưỡng do hô to. Hắn sát thực đứng lên. Lúc này hai chân nhịn không được run rẩy kịch liệt, nhưng hắn nhìn qua Trương Mục, trên mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà đang không ngừng run rẩy, nhưng hắn vẫn là rất cố gắng gạt ra một tia dãy rủa tiêu dung, ta đứng lên. Trương Mục gật gật đầu, đúng vậy a, ngươi đứng lên. Ngươi nhìn, ngươi cũng đều vì còn sống liều mạng như vậy mà. Thế nhưng là, nhiều như vậy liều mạng người sống Trương Mục sầm mặt lại, đều đã chết. Sau một khắc, tiếng long ngâm lên. Trường thương trực tiếp đâm xuyên qua Chu Dưỡng do thân thể, Chu Dưỡng do cúi đầu nhìn qua cắm vào thân thể của mình trường thương, một mặt kinh ngạc. Hắn lần nữa nhìn về phía Trương Mục. Trương Mục lắc cổ tay chấn động, trong chốc lát, Chu Dưỡng do thân thể bị chấn chia 5 x 7, huyết dịch như mưa rơi xuống. Trương Mục toàn thân đẫm máu, phun ra một hơi thật dài, phản phất trong lửa chủ sinh. Liên tại lúc này, Lâm Kinh Long mang theo người đeo mặt nạ kia xuất hiện tại Trương Mục sau lưng. Mục Ca Nhi, người này xử lý như thế nào? Trương Mục nhìn thoáng qua, nối giáo cho giặc, giết a. Lâm Kinh Long nhíu mày, tốt xấu là cái dưỡng dịch cảnh, mang về còn có thể cử đi điểm công dụng. Trương Mục lắc đầu, lao cha, ta mệt mỏi, chúng ta về nhà a.
Kỳ thật,
ân, ngươi gọi ta cái gì? Lâm Kinh Long trong mắt sáng lên, trực tiếp lắc cổ tay, bóp nát người đeo mặt nạ kia cổ họng, tiện tay ném qua một bên, đuổi kịp đi về phía trước Trương Mục, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ngươi đáp ứng làm lão tử con trai, lại hô một tiếng lao cha nghe một chút.
Ui ui ui, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao?
Đại ca, ngươi lại hô hô, liền một tiếng, coi như ta cầu ngươi được hay không?
Thơ nói, từng có trang chu ngậm bướm bướm, không ngờ say rượu nhập nơi này.
Ác nhân mưu tính tự sát kế, hồ yêu quát tháo sinh tử kiếp. Thế đạo đục ngầu thiên thai lên, bể khổ vô biên nhân họa lộ ra.
Rửa sạch ô trọc xuất thủy đi, ngươi nói ta chính hay là tà?
Bản quyền hoàn, tấu chương xong.